Trương Dương đi tới chỗ hắn, chén trà nóng trong tay rót thẳng vào mặt hắn, báo con mẹ ngươi. Cái loại lưu manh như ngươi có tư cách sao? Hải Lan thấy sự tình rối loạn thế này không ổn đành đứng ra nhẹ giọng nói, Trương chủ nhiệm, ngươi ở đài truyền hình làm vậy cũng là có phần quá đáng. Trương Dương biết là nàng đang làm vẻ, đành phối hợp theo, ta biết hải phóng viên bên vực kẻ yếu. Nhưng là ngươi không biết cái loại nữa manh này vừa nói cái gì. Hải Lan đỏ mặt lên, nàng mơ hồ đoán được nguyên nhân sự tình. Tuy rằng hắn đánh người là quá đáng, nhưng là vì bản thân mình mà xuất thủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Chuyện này đến thai hình thể dân, hắn nghe được Trương Dương cùng Điêu Đức Chí coi ẩu đả, hắn quyết định không nếm xỉa đến. Bối cảnh của Trương Dương hắn cũng lờ mờ hiểu, Điêu Đức Chí cùng hắn tuy có chút quan hệ, nhưng là tên có mắt không tròng đó trêu chọc Hải Lan mà dưng lấy. Hình thể dân suy nghĩ một lúc rồi nói, báo cảnh sát đi. Tới đài truyền hình xử lý vụ tranh cãi này chính là Khương Lượng, người này nguyên bản là phụ trách gần khu vực này, lại nói tiếp có thể là hắn cùng Trương Dương rất có duyên. Trước đó không lâu tại quán Kaza OK ái thần đánh tên Dương công tử kia một trận cũng là Khương Lượng xử lý, lần này lại gặp lại hắn thầm mắng đúng là Trương Dương là sao nhất tinh, lần nào gặp hắn cũng là hắn ẩu đả, mỗi lần một tăng tiến, lần trước là ở quán Kaza OK còn dễ hiểu, lần này tại đài truyền hình mà hắn cũng dám ẩu đả thì thật hết hiểu nổi. Bất quá lần này so với lần trước thì vẫn còn đỡ hơn nhiều, Trương Dương ra tay vẫn còn biết nặng nhẹ không tạo thành thương tổn gì quá nặng. Điêu Đức Chí mặc dù là chủ một xí nghiệp, nhưng dù sao vẫn chỉ là nông dân. Về bối cảnh L, làm sao có thể so được với Trương Dương? Trương Dương là ai chứ? Ngay cả chủ tịch huyện Dương Chí Thành cùng đô phó sở cũng còn phải nể mặt. Điêu Đức Chí ngươi có trách thì tự trách mình có mắt như mù thôi. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận xong, Khương Lượng xử lý chuyện này tự nhiên là đơn giản. Đầu tiên là tìm hiểu qua một chút về tình huống, sau đó nói chuyện với đôi bên, loại chuyện này cũng xử lý chấm dứt cho em xuôi. Giám đốc đài truyền hình hình tể dân cũng cho rằng là chuyện sẽ như vậy. Trương Dương đánh xong hết giận cũng chẳng muốn làm to ra làm gì, đương nhiên là hắn đồng ý với những gì Khương Lượng nói, thậm chí thoải mái đưa ra cho Điêu Đức Chí 100 đồng tiền bồi thường thuốc mẹ nải sao cũng thân là cán bộ nhà nước. Nhưng Khương Lượng nói chuyện với Điêu Đức Chí thì có chút khó khăn hơn. Tiểu tử này bưng mặt xương đỏ giận dữ giống lên, cái gì? Giải quyết riêng tư. Ngươi là cảnh sát nhân nhân mà có thể xử án như thế sao? Thân là người gìn giữ công lý, ngươi phải công bằng chứ? Hiện là ta bị hắn vô có đánh ra thương tích đây mà ngươi bảo giải quyết riêng tư. Hay là ngươi nhận lấy chỗ tốt của hắn rồi? Khương Lượng phát hỏa, con mẹ chứ, một tên nông dân mới nổi mà cũng ra vẻ. Hắn hừ lạnh một tiếng, Điêu Đức Chí, chú ý thái độ của ngươi. Điêu Đức Chí chỉ thẳng vào mặt Khương Lượng, thái độ cái gì? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp bội. Lao tử nhất định phải cho hắn ngồi tù. Khương Lượng cười kinh, con mẹ nó chứ, đúng là trên đời này còn nhiều kẻ không biết mình là ai. Có chút tiền tưởng mình là vương là tướng sao. Hắn liền đứng dậy nói với biên cảnh sát đằng sau, chúng ta đi, cái việc nhỏ này là thuộc về quần chúng tranh cãi thôi, hơn nữa cũng không thuộc địa phận quản lý của chúng ta. Điêu Đức Chí giận dữ hét lên, ta chưa thấy qua cái loại cảnh sát nào như ngươi. Nói cho ngươi biết ta là đại biểu nhân dân huyện toàn quốc. Ta muốn ô cáo ngươi không làm tròn trách nhiệm. Khương Lượng quay đầu lại, ngươi chửi ta làm sao? Điêu Đức Chí không nói gì, rút điện thoại ra chỉ vào mặt Khương Lượng nói, ta điện cho Thiệu Cục, xem các ngươi làm sao. Khương Lượng thở dài, ngươi hà tất phải mua khổ vào người như thế chứ. Điêu Đức Chí điện tới cho Thiệu Vệ Giang, kỳ thực hắn với Thiệu Vệ Giang cũng chẳng có nhiều giao tình chỉ là vài lần lễ Tết có qua lại cống nạp. Đầu dây bên kia có người nghe máy, Điêu Đức Chí cả tiếng nói, Thiệu Cục có phải không ạ? Tôi là chủ hán tiểu Điêu Đức Chí đây ạ. Hai ngày trước ngầu có dùng bữa cùng tôi tại quán đó ạ. Vốn là không có muốn phiền phức tới ngài, thế nhưng... Khương Lượng lạnh lùng nhiều Điêu Đức Chí biểu diễn một hồi. Một lát sau Điêu Đức Chí đưa máy cho Khương Lượng, Thiệu Cục bảo ngươi tiếp máy. Khương Lượng tiếp điện thoại của Thiệu Vệ Giang, thấy thanh âm của hắn, Tiểu Khương à. Ngươi giúp đỡ hắn một chút, người quen của ta đó mà. Khương Lượng mỉm cười nói, Thiệu Cục, là hắn phát sinh xung đột cùng với Trương Dương. Hơn nữa vị lão bản này là có tới 5 người, hẳn là nguyên nhân gây ra sự tình là do họ. Thiệu Vệ Giang nghe thấy tên Trương Dương là cũng đã minh bạch, hắn cũng không cần nghe thêm gì nữa, ngắt lời Khương Lượng nói, Tiểu Khương, tên vừa gọi cho ta là ai nhỉ? Khương Lượng thiếu chút nữa thì cười, cái lão này đúng là cáo già mà, hắn thấp giọng nói, hình như hắn tên là Điêu Đức Chí. Thiệu Vệ Giang nói, nếu ta nhớ không nhầm là ta chẳng có quen ai tên vậy cả. Sau đó cúp máy luôn. Khương Lượng cầm điện thoại đưa cho Điêu Đức Chí, tiểu tử này vẫn không có tỉnh ngộ ra, tiếp lấy điện thoại rồi còn giơ tay ra vỗ vỗ vai Khương Lượng. Nhưng làm cho hắn bất ngờ là Khương Lượng lại giữ cánh tay hắn, xoay người vặn một cái khiến cho Điêu Đức Chí ngã lột cổ, cả người xương cốt muốn vỡ ra từng mảnh, cả điện thoại trên tay cũng văng đi. Khương Lượng chẳng thèm nhìn lại hắn mà chỉ phủi phủi tay rời đi. Chương 35, tình yêu là con dao hai lưỡi, 1-2. Hải Lan đưa Trương Dương tới tận cửa đài truyền hình, lúc này mới quay lại oán trách nói, người đó, chỗ nào cũng có thể gây chuyện thị phi được. Người ta cũng chỉ có nói mấy câu khó nghe, vậy mà ngươi lại nỡ đánh người ta ra cái bộ dạng như vậy được sao? Trương Dương mỉm cười nói, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào vũ nhục ngươi. Hải Lan cũng không biết tại sao cái câu mà người khác nghe phải ngứa tai như vậy, lại có thể làm lòng mình sinh ra một cảm giác khác thường. Từ lâu nàng cũng đã tự nhủ rằng, về sau nàng sẽ không để bất kỳ điều gì làm nàng cảm động được nữa. Thế nhưng cái hành động thô bạo bảo vệ mình của Trương Dương, lại có thể làm mình thấy cảm động hơn bao giờ hết. Nhìn Trương Dương tuổi trẻ nhưng lại rất chân thành, nàng mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, đừng quên người là cán bộ nhà nước chứ. Một người đàn ông còn không bảo vệ được nữ nhân của mình, thử hỏi loại người đó còn khả năng làm cán bộ nhà nước được sao? Hải Lan đột nhiên lại đỏ mặt ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ như mũi kêu, đêm nay ta chờ ngươi nói xong liền xoay người chạy vào đài truyền hình. Trương đại quan nhân khỏe môi nở nụ cười, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà. Cũng sắp phải sử dụng đại kim rồi đây. Khương Lượng cùng hai gã thủ hạ đang chạy xe trên đường, thấy Trương Dương đang đứng kia liền chạy tới hạ cửa sổ xuống, cười nói, chủ nhiệm Trương. Người định đi đâu vậy? Không bằng để ta đưa đi một đoạn. Trương Dương cười cười khoát tay nói, không dám làm phiền Khương đội trưởng, ta còn chút việc riêng. Hôm nào rảnh rỗi, hai ta lại uống rượu tâm sự tiếp. Thế nào? Khương Lượng thầm nghĩ trong lòng, ngươi không gây thêm phiền phức cho ta, ta cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Ngoài miệng thì gật đầu cười nói, không thành vấn đề, lúc khác gặp lại. Trương Dương trải qua vài lần ẩu đả cũng biết, quen biết với cảnh sát thực sự là làm việc rất thuận lợi. Bởi vậy mà Trương Dương liền lấy cớ lần tới muốn rủ hắn đi uống rượu mà để lại số điện thoại của mình cho hắn. Khương Lượng cũng có ý muốn làm thân với tiểu tử này, cũng hào hứng đọc số điện thoại của mình cho Trương Dương, cái này gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đội con nhiệm vụ, Khương Lượng cũng hàn huyên thêm hai câu với Trương Dương rồi cho xe chạy thẳng. Trương Dương nhìn lại đồng hồ thì cũng đã là 4 giờ chiều rồi. Hắn chuẩn bị vây gọi một chiếc taxi tới Bệnh viện Nhân dân huyện tìm Tả Hiểu Tình thăm hỏi. Đống nhiên một chiếc Toyota Camry đen bóng chạy tới dừng lại sát người. Cửa xe ô tô từ từ kéo xuống lộ ra khuôn mặt xương tấy của Điêu Đức Chí. Hắn dùng anten của điện thoại di động chỉ thẳng mặt Trương Dương, gàn giọng nói, thằng nhãi. Ngươi cứ nhớ kỹ mặt ta đó. Trương Dương cũng chỉ cười nhạt chẳng thèm để thằng nhãi này vào mắt. Thằng nhãi này đúng là chán sống rồi, Trương Dương liền từ tốn túi xuống nhặt nửa viên gạt chỉ dưới chân lên. Điêu Đức Chí lập tức hiểu được Trương Dương định làm gì, sợ hai hét toáng lên, đi mau, đi mau. Ô tô liền tăng tốc chạy vụt đi, nhưng Trương đại quan nhân xuất thủ lại nhanh hơn nửa nhịp. Nửa viên gạch chỉ đánh cái rầm. Lên thân chiếc Toyota đen bóng tạo thành một hố lõm sâu hoắm. Điêu Đức Chí tuy rằng xuất cuộc nhưng lại e sợ sức chiến đấu của Trương Dương quá cường hãn, không dám đứng lại nói lý, đành nhịn nhục một mực chạy thẳng. Lúc Trương Dương vừa tới cửa bệnh viện, thế nào lại gặp ngay Tống Tư Đức cũng đang định đi vào bệnh viện. Lại nhớ tới lời hứa giúp Triệu Tinh có tên trong danh sách học sinh được chuyển thẳng lên đại học. Nên Trương Dương mới chủ động đi tới đưa tay chào hỏi trước, hiệu trưởng Tống đó à? Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Tống Tư Đức lại có vẻ mặt mày ủ rũ đăm chiêu, làm như không nhìn thấy Trương Dương cứ thế vội vã đi vào bệnh viện. Trương Dương bị người khác cho ra rịa như vậy cũng thấy phát cáu, thầm chửi rủa trong lòng. Mẹ nó chứ! Chỉ là một gã hiệu trưởng quèn, làm như cao lắm không bằng. Cái việc nhỏ nhặt này Trương Dương cũng chẳng thèm để vào trong bụng, vẫn cứ hứng khởi đi gọi điện cho Tả Hiểu Tình. Thực ra Tả Hiểu Tình vẫn là đang ngóng chờ điện thoại của Trương Dương, thấy hắn gọi đến liền vui mừng chạy ra cửa bệnh viện gặp hắn. Chẳng là ngày hôm nay nàng cũng kết thúc kỳ thi sát hạch, tổng điểm cũng cực kỳ khả quan, bởi vậy mà tâm tình cũng khá vui vẻ. Trương Dương đứng ở bên kia đường, thấy Tả Hiểu Tình vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện liền cười hớn hở chạy qua đón. Tả Hiểu Tình nhìn hắn, đôi môi anh đào hồng nhuận cũng khẽ cười mịn, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu khó tả. Hai người tuy rằng không có làm động tác thân mật gì, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được tâm tình vui sướng khi gặp được nhau của đối phương. Tả Hiểu Tình ngượng ngùng túi đầu nhỏ giọng nói, ngươi chưa về à? Vì muốn gặp ngươi nên mới không đi. Trương Dương cũng kích động trả lời lại. Tả Hiểu Tình đột nhiên cảm thấy trong lòng mừng rỡ khó tả, xấu hổ nói, ta đói bụng. Trương Dương cười lớn nói, tới vị cơ quán đi. Tả Hiểu Tình mỉm cười gật đầu. Trương Dương định vẫy tay gọi taxi, Tả Hiểu Tình lại ôn nhu ngăn hắn lại, nói, cũng không có xa lắm, chúng ta đi bộ cũng được mà. Đôi nam nữ trẻ sóng vai đi trên vỉa hè, hàng cây ven đường dường như cũng xanh tươi hơn mọi ngày. Trương Dương thấy tâm tình cũng khẩn trương hơn, chẳng biết nghĩ thế nào lại vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tả Hiểu Tình. Tả Hiểu Tình ho khan một tiếng, rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng cuối cùng cũng không có dậy ra, cứ để Trương Dương nắm tay như vậy. Gió xuân êm dịu, gió xuân cho người ta hy vọng, gió xuân cho người ta ước ao, gió xuân thổi bùng lên tình ý đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Đấy lòng lặng yên bao lâu nay của Tả Hiểu Tình cũng bắt đầu đón nhận tình cảm dạt nào của nam nhân bên cạnh. Thế nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt hắn bởi vì xuất hiện một người mà đột nhiên biến mất. Điền Bân mặc đồng phục quần xanh áo xanh của quân đội đã đứng đằng trước chờ sẵn hai người. Trên mặt là nụ cười ấm áp như mùa xuân. Tả Hiểu Tình tựa như bị bỏng, lập tức giãy bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay Trương Dương, cắn chặt môi dưới sợ hãi kêu một tiếng, ca. Trương Dương lúc này mới biết vì sao nàng ta lại hoảng loạn như vậy. Đúng là hoan ra ngõ hẹp, không ngờ lại đụng mặt ngay người anh họ này của Tả Hiểu Tình. Trương Dương cũng rất lễ phép cười cười nói, xin chào. Ta là Trương Dương. Nếu là anh họ của Tả Hiểu Tình, Trương Dương tất nhiên phải lấy lễ đối đáp không dám nửa điểm khinh thường. Điền Bân hư tình giả ý bắt tay Trương Dương, ta là Điền Bân, là anh họ của Tả Hiểu Tình. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía Tả Hiểu Tình nói, Hiểu Tình, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ý tứ của hắn cũng đã rõ ràng, hắn muốn người ngoài cuộc là Trương Dương đứng tránh qua một bên để hắn nói chuyện với em gái. Trương Dương cũng thấy hơi bực mình. Ngày hôm nay lão tử đều là lấy lễ đối nhân, kết quả lại bị người khách khinh thường là sao? Trương đại quan nhân làm sao không nhận ra là thằng nhãi Điền Bân kia đang giả bộ hòa ái, thực ra hắn nào có thèm để mình vào mắt. Nếu là bình thường hiển nhiên Trương Dương sẽ không chịu nhục như vậy, nhưng mà trước mặt Tả Hiểu Tình, hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Tả Hiểu Tình, chờ đợi phản ứng của nàng như thế nào. Tả Hiểu Tình ban đầu là do dự một chút, nhưng rồi cũng cùng Điền Bân đi lên trước nói chuyện một chút. Điền Bân thấp giọng nói, Hiểu Tình, mẹ ngươi vừa tới. Đôi mặt đẹp của Tả Hiểu Tình cũng mở lớn, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Tình ý cùng khát khao vừa sinh ra trong lòng nàng lúc này cũng tiêu tan thành mây khói. Mộng tưởng của thiếu nữ vừa mới nhen nhóm, nay lại bị hiện thực tàn nhẫn phá tan thành từng mảnh nhỏ. Điền Bân thở dài nói, tuần trước ngươi không về, có phải là cùng hắn về xã Hắc Sơn Tử phải không? Tả Hiểu Tình không thừa nhận cũng không chối bỏ, đôi mắt đẹp lúc này cũng đã ngập tràn nước mắt. Điền Bân nói, hôm nay dì buộc ta theo dõi ngươi. Ngươi yên tâm, một số sự việc ta cũng không báo lại cho dì biết. Tả Hiểu Tình liền xoay người, đi tới chỗ Trương Dương đang đứng. Tuy rằng chỉ có mấy bước chân, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia cũng đã tái nhợt như tuyết trắng. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy cùng ánh mắt ngập tràn sợ hãi của Tả Hiểu Tình, Trương Dương cảm thấy tiếc thương vô hạn. Xin lỗi. Buổi tối ta bận chút việc, cả người Tả Hiểu Tình cũng run nhẹ nhẹ, nói không thành tiếng nữa. Trương Dương đáp trả nàng là điệu cười sáng lạ, cũng thật trùng hợp. Vừa rồi lãnh đạo có đánh điện cho ta, bảo ta về xã nhà họp lời nói dối vụng về này ai mà chẳng nhận ra được. Hiện giờ đã là giờ tan tầm, mà hắn về tới xã Hắc Sơn Tử thì cũng là tối mịt rồi, còn họp hành gì nữa. Tả Hiểu Tình cắn chặt môi dưới, định nói gì đó nhưng rốt cục cũng không nói thành lời. Quyết định xoay người lại đi cùng Điền Bân tới ô tô. Điền Bân đóng cửa xe lại, quay ra liếc nhìn Trương Dương một cái, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập khinh thường. Nhìn chiếc ô tô dần dần xa khuất tầm mắt. Trong lòng Trương Dương lần đầu tiên cảm thấy mất mát cùng trống trải như bây giờ. Hắn đột nhiên phát hiện, có nhiều chuyện cho dù có võ công cao cường đến đâu cũng chẳng đáng giá một xu. Như ánh mắt lúc nãy của Điền Bân, chính là của người tầng lớp trên nhìn đám dân đen bên dưới. Hiện tại hắn còn chưa kiến người khác coi trọng thì đừng hòng mơ tưởng gì tới được tôn trọng, vẫn chỉ là con kiến hôi mặc người khác chà đạp. Kỳ thực Trương Dương cũng nhận định hơi khác sự thật một chút. Điền Bân cũng biết Tả Hiểu Tình có qua lại với tiểu tử Trương Dương này. Thông tin hắn biết được thì Trương Dương chỉ là một thằng nhãi con còn chưa tốt nghiệp cả vệ giáo, gia cảnh thì tầm thường, so với Tả Hiểu Tình thì thế nào? Thực là kém xa 18,000 dặm. Hắn vẫn tưởng Tả Hiểu Tình chẳng thèm để thằng nhãi quê mùa này vào mắt, bởi vậy mà hắn cũng không dối hơi đi báo lại với cha mẹ của nàng ta. Nhưng hôm nay thấy cảnh Tả Hiểu Tình cùng Trương Dương tay nắm tay sóng vai cùng đi, hắn liền biết từ trước tới giờ hắn đã nhầm, điều hắn không ngờ tới lại xảy ra ngay trước mắt. Có kẻ lại ăn thịt được thiên Nga. Nhìn qua gương chiếu hậu ở trong xe, Điền Bân thấy Tả Hiểu Tình đang ngây ngốc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nàng ra sao, nhưng hắn biết chắc chắn rằng nàng đang khóc. Hắn cũng chỉ là anh họ, hiển nhiên không có quyền áp đặt Tả Hiểu Tình, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, tính gì cũng hơi nóng nảy, ngươi cũng đừng nên đấu khẩu với gì làm gì. Tả Hiểu Tình lạnh lùng nói, anh họ, ngươi thường xuyên tới huyện Xuân Dương chính là để theo dõi ta sao? Điền Bân cũng không trả lời mà chỉ trầm mặc. Tuy rằng hắn có đủ lý do chứng minh hắn tuyệt đối không dối hơi đi theo dõi một tiểu cô nương làm gì, nhưng hắn vẫn quyết định im lặng. Bởi vì hắn nghĩ im lặng sẽ làm tâm tình Tả Hiểu Tình bình ổn lại. Càng uống càng lạnh, thế này mà cũng gọi là rượu sao. Trương Dương lẳng lặng ngồi uống rượu trên mép cầu vòm bắc qua dòng sông Xuân Thủy, một chai rượu sái đã thấy đáy trong tay. Hắn nặng nề ném chai rượu xuống dòng sông đang chảy xiết không ngừng bên dưới. Nhìn chai rượu giống trôi nổi trên mặt sông, đột nhiên hắn cảm thấy cô đơn trống rỗng, tịch mịch đến không chịu được. Đã nỗ lực như vậy rồi mà vẫn thất bại nặng nề. Trong lòng Tả Hiểu Tình, Trương Dương ta đây cũng không bằng một nửa gã anh họ Điền bên kia. Ánh trăng sáng trăng chiếu rọi thân hình cô đơn trơ trọi của hắn. Đến giờ Trương đại quan nhân mới hiểu, yêu càng sâu đau càng nặng. Trương Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều hòa ổn định lại tâm tình mình. Giờ gây hắn cũng thầm nhắc nhở mình, không nên quỵ lụy nữ nhân như vậy nữa. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, hóa ra là Hải Lan chờ hắn lâu quá nên mới gọi nhắn tin kêu hắn tới. Trương Dương ngồi thẫn thơ đến tận 9 giờ mới tới nhà Hải Lan. Hải Lan muốn đặc biệt nấu vài món chờ hắn tới, vậy mà thức ăn đã nguội lạnh từ lâu mà người vẫn chưa thấy đâu. Chai rượu định tiếp hắn cũng bị nàng uống sạch trơn, nếu không say rượu, hiển nhiên nàng sẽ không gọi điện cho hắn. Chắc chắn buổi tối nay cũng có người tâm tình lũ sầu. Nỗi niềm cảm động sáng nay Trương đại quan nhân hắn trượng nghĩa bảo vệ Hải Lan, bởi vì mòn mỏi đợi mãi mà hắn chẳng tới, nỗi niềm cảm động đã hoàn toàn chuyển sang u oán cùng phẫn nộ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng đứng dậy, siêu mẹo bước tới mở cửa cho hắn. Đôi chân thon dài trắng non để trần, đôi mắt đẹp mát máy mang vài phần men say lại gợi tình hơn bao giờ hết. Thấy Trương Dương đứng ngoài cửa, nàng liền hậm hực định đóng cửa lại, không ngờ lại bị hắn lấy tay chặn lại. Hải Lan cũng bất đắc dĩ đuổi hắn đi vào. Vừa nâng chén rượu lên, chưa chạm môi đã bị Trương Dương giật lấy, Hải Lan phẫn nộ nói, của ta. Trương Dương lắc đầu, tìm đúng vết son môi trên cái chén, đặt miệng mình vào đó uống cạn chén lớn rượu, ta đang buồn. Ánh mắt phẫn nộ của Hải Lan bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng mông lung, nàng vươn cánh tay trắng nón của mình ra ôm lấy nam nhân kia vào lòng. Nhẹ nhàng nuốt ve tóc hắn, tựa như một người mẹ đang an ủi đứa con trai mình. Trương Dương cũng vùi đầu mình vào ngực Hải Lan. Nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Quả thực hắn không có cô độc, hắn vẫn còn Hải Lan ấm áp này, đây là thực, không phải mộng. Hai người cứ thế gắt gao ôm chặt nhau, trao đổi hơi ấm cho nhau, xoa dịu nỗi đau của nhau. Hải Lan tuy rằng đã thấy ngả ngả say, nhưng vẫn nhớ ra điệu bộ sầu não lúc nãy của hắn ngoài cửa, liền chỉ vào mũi hắn cười lớn nói cho ta biết. Có phải ngươi vừa nãy thất tình đúng không? Trương Dương nở nụ cười, sao lại thất tình được? Chẳng phải vẫn còn ngươi đó sao? Hải Lan vẫn cười, nhưng lại cố sức lắc lắc đầu, ta với ngươi không có quan hệ. Nàng ta cố sức lay động ngón tay mình, cười nói, vĩnh viễn cũng không có quan hệ, dường như sợ lời nói của mình làm tổn thương hắn, đôi môi đỏ mọng kia liền hôn nhẹ hắn một cái, ngươi là một tiểu tử ngoan, còn ta là nữ nhân hư. Trương Dương nở nụ cười, sao lại thất tình được, chẳng phải vẫn còn ngươi đó sao? Hải Lan vẫn cười, nhưng lại cố sức lắc lắc đầu, ta với ngươi không có quan hệ. Nàng ta cố sức lay động ngón tay mình, cười nói, vĩnh viễn cũng không có quan hệ, dường như sợ lời nói của mình làm tổn thương hắn, đôi môi đỏ mọng kia liền hôn nhẹ hắn một cái, ngươi là một tiểu tử ngoan, còn ta là nữ nhân hư. Trương Dương cười lớn ôm chầm Hải Lan vào lòng. Hải Lan đột nhiên nhớ tới điều gì đó, dậy ra khỏi lòng Trương Dương, siêu mẹo đi tới bật tivi. Chẳng là vừa rồi nàng ta bỗng nhiên nhớ tới bây giờ là lúc phát sóng tin tức. Trương Dương một tay kéo Hải Lan lại, đem nàng ta ngồi ở trong lòng mình. Hắn Lan khẽ mắng nhẹ, đừng làm loạn. Xem tin tức. Cảnh đầu tiên trên TV là đoạn bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ dẫn đầu đoàn công tác cứu hộ thiên tai ở xã Hát Sơn Tử. Sau một hồi phỏng vấn với bình luận dài lê thê mới tới hình ảnh đội quân cảm tử của Trương Dương đang xử lý đống đất đá trên đường. Tiêu Tứ với cái đầu bóng lưỡng của hắn che gần hết ống kính màn hình, Trương đại quan nhân phải vất vả tìm mãi mới nhìn ra được vị trí của mình. Nhưng mà lại đúng lúc hắn đang ở đằng xa, căn bản không có nhìn rõ mặt mũi hai nheo ra làm sao. Trương Dương cũng bực tức mang lớn. Đài truyền hình các ngươi sao lại đi tuyển một thằng quay camera vô tích sự như vậy? Năng lực quá kém. Hải Lan che miệng khanh khách cười lớn. Trương Dương một bên nhìn nàng, một bên bực tức thò tay vào bên trong áo nàng xoa nắn đôi bồng đảo căng tròn kia của Hải Lan. Hình ảnh lại chuyển về cuộc phỏng vấn với Lý Bí Thư. Trương Dương cũng thấy bực mình thay cho dân chúng huyện Xuân Dương, sao cái lao già này lại được xuất hiện nhiều đến như vậy? Ngẫm lại Trương đại quan nhân mới hiểu ra. Cái chuyên đề tin tức này chắc chắn chủ yếu cũng là để đánh bóng tên tuổi của Lý Bí Thư mà thôi, cho dù mình có ăn mặc sặc sỡ hơn nữa thì cũng chỉ là làm nền cho hắn chứ chẳng hơn gì được. Nhưng mà Trương đại quan nhân hắn thực sự là bị vứt xó rồi, bởi vì sau Lý Bí Thư là tới Vương Bắc Hùng, Vũ Thu Linh, kể cả thằng nhãi Chu Xuyên bên tuyên truyền xã kia cũng được lên TV vài lần. Còn Trương đại quan nhân hắn thì chỉ được camera lướt qua một lần rồi thôi. Hải Lan từ độ vớt ve mạnh yếu của hắn cũng đoán ra được tâm tình hắn đang không vui. Thò tay véo cánh tay hắn một cái rõ đau, hờn dỗi nói, ngươi khi dễ ta. Trương Dương vẻ mặt buồn bực hỏi, còn cuộc phỏng vấn của ta thì sao? thực sự là một ngày xui xẻo mà. Bị người ta bỏ rơi, tiếp đó là bị thằng nhãi con Điền Bân khinh thường, giờ lại đến đài truyền hình bắt nạt, cắt mất phần phỏng vấn của hắn nữa. Hải Lan cười nói, cứ từ từ mà xem đi. Còn chưa tới phần quan trọng mà cơn say làm người nàng mềm nhũn ra, phải tựa vào vai của Trương Dương. Thật vất vả chờ tới phần cuối của bản tin tức. Mãi sau mới tới đoạn nữ phát thanh viên xinh đẹp bình luận. Trương Dương không nhịn được nhìn lại Hải Lan, cảm giác ngà ngà say làm khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng lên, đôi mắt to tròn nửa mở nửa kép, dáng vẻ kiểu diễm ướt át động lòng người. Trương Dương lại nhìn màn hình, bàn tay to cũng không thành thật lại tiếp tục làm loạn trong áo Hải Lan. Trương Dương thấy hình ảnh mình đang phỏng vấn cùng Hải Lan trên TV, một loại cảm giác thỏa mãn lan khắp người hắn. Lại nhớ tới tình cảnh phỏng vấn lúc đó, hắn cười đầy dâm đãng nhỏ giọng nói, sợ rằng toàn bộ dân chúng huyện Xuân Dương này đều không biết, nữ phát thanh viên xinh đẹp của chúng ta lên TV phỏng vấn mà không có mặc nội y hề. Hải Lan thỏ tay tóm lấy cái vật nóng hổi cứng ngắc của hắn, cười trêu đùa theo, cả dân chúng huyện Xuân Dương chúng ta chắc cũng không biết, tiểu trương chủ nhiệm của chúng ta tại sao lúc phỏng vấn lại phải vắt chéo chân như vậy. Trương Dương chỉ vào màn hình nói, cho ngươi phát biểu ý kiến đó. Đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn lại hắn cười nói, ngươi nói đi. Lần sau phỏng vấn ngươi nên đổi một chiếc mịt rổ phôn đi, ta thấy ngươi cầm cái kia sao giống Lưu Tiên, chìm lửa, quá vậy. Hải Lan nhìn lại màn hình một chút, rồi ôm bụng cười đến đau sốc hông. Tiếp đó nàng làm ra bộ dạng hung thần ác sát, đẩy Trương Dương ngã xuống thảm, giọng nói đầy yêu mị, tiểu tử thối. Hiện tại để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đừng nịch, đừng nịch. Mịt rổ phỏng không phải dùng như vậy. Lúc này Lý Trường Vũ cũng đang xem bản tin này. Nhìn thấy cảnh Hải Lan đang phỏng vấn Trương Dương, trên mặt hắn lại nở nụ cười hiếm thấy. Cát Lệ Xuân cắt một miếng táo nhỏ, đút vào miệng hắn, liếc nhìn màn hình một chút nói, không ngờ mới có mấy ngày không gặp, tiểu tử này sắp thành người nổi tiếng rồi. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, vận khí của hắn cũng khá tốt. Trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, rồi lại tới núi Thanh Thai bị sạt lở. Những chuyện khó khăn như vậy hắn cũng vượt qua dễ dàng. Những chiến công như vậy thì đám cán bộ phổ thông kia ai dám xung phong nhận nhiệm vụ. Cả Lệ Xuân bỏ quả táo xuống, ôm chặt cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới đẩy hắn xuống xã Hắc Sơn Tử, ngược lại lại là thành toàn cho hắn. Lý Trường Vũ ha hả cười lớn, tái ông mất ngựa, họa phúc còn chưa biết trước được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đó, bởi vì hắn bị Thượng Mã Phong mà gặp được Trương Dương, cũng có thể đó là duyên phận đã định trước. Trương Dương cũng đã cứu hắn một mạng, để trả ơn hắn cấp cho Trương Dương một cái chức quan nho nhỏ ở xã, chỉ là thằng nhãi này không ngờ cũng không làm hắn phải thất vọng. Gần đây cũng xảy ra không ít chuyện tình, tuy rằng vẫn là Lý Bí Thư đằng sau ra mặt giúp đỡ, thế nhưng thằng nhãi này lại không một lần nào chủ động tới tìm mình. Điều này chứng tỏ thằng nhãi này cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã hiểu thế nào là dựa thế chi đạo. Lý Trường Vũ chậm rãi châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, thấp giọng nói. Lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cấp huyện lần này sẽ phát sinh một việc. Đôi mắt to tròn long lanh của Hải Lan cũng mở lớn hơn, chờ mong nhìn hắn nói. Lý Trường Vũ tiêu sái thả ra một đám khói, cũng không nói gì. Cát Lệ Xuân rốt cục cũng không nhịn được cái biểu hiện âm trầm kia của hắn. Nhỏ giọng nói, chuyện này có liên quan tới ngươi không? Lý Trường Vũ gật đầu, biến động lần này rất lớn, Hứa Bí Thư cũng phải ra đi. Cát Xuân Lệ cũng đã quen với việc Lý Trường Vũ giữ chuyện kín như bưng rồi, chỉ nhẹ giọng hỏi tiếp. Hứa Thường Đức xảy ra chuyện gì sao? Lý Trường Vũ lắc đầu. Cát Xuân Lệ lập tức hiểu, nếu như không phải là đi xuống vậy tức là đi lên. Hứa Thường Đức nguyên là bí thư thành phố Giang Thành, nếu lên một cấp nữa là thành bí thư tỉnh ủy. Hắn năm nay cũng 51 tuổi, phòng trừng tỉnh ủy cũng là nấc thang cuối cùng của hắn rồi. Lý Trường Vũ cùng Hứa Thường Đức cũng không có quan hệ mật thiết lắm, thậm chí lần này hắn được thẳng chức cũng không liên quan gì tới Hứa Thường Đức cả. Nhưng Hứa Thường Đức sắp tới sẽ rời đi thực sự là rất có lợi với hắn. Bởi nhẽ cái ghế bí thư thành phố Giang Thành kia còn trống, cơ hội của Lý Trường Vũ là rất lớn. Đó cũng là thử thách đầu tiên của Lý Bí Thư trên chiến trường cấp thành phố. Cát Lệ Xuân áp má vào cánh tay hắn, nũng nịu nói, Trường Vũ, ta không muốn ngươi rời đi. Lý Trường Vũ nhẹ nhẹ veo má nàng, mỉm cười nói, Cục Công an thành phố Giang Thành vừa xây dựng một phân cục mới, cái ghế cục phó vẫn còn để trống. Nguyên bản cái ghế đó là để dành cho con trai của Điền Khánh Long, nhưng lão già đó sợ người ta dị nghị. Nên đang muốn để hắn xuống huyện Xuân Dương rèn luyện vài năm rồi mới cho chuyển lên. Ta với hắn thỏa thuận một chút, sau này ngươi cùng con hắn sẽ trao đổi vị trí, ngươi thấy không vấn đề gì chứ? Đôi mắt đẹp của Cát Xuân Lệ cũng phát sáng. Quả thực bấy lâu nay nàng vẫn canh cánh điều này trong lòng, không nghĩ tới hắn thăng chức lên thành phố mà vẫn còn muốn mang mình theo. Trong lòng nàng lúc này xúc động dâng trào mãnh liệt, ôm chặt hắn vào lòng, gắt gao hôn hắn một cái thật sâu. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, Điền Khánh Long đem con trai hắn đặt ở huyện Xuân Dương này, nhất định còn có ẩn tình gì đó đằng sau. Ta thấy, lần này hắn củng cố lực lượng, chắc hẳn là muốn từng bước một tiến lên rồi. Các Xuân Lệ cũng không mấy hứng thú với đấu tranh chính trị cho lắm, nàng chỉ cần biết một điều, đó là chỉ cần được ở bên cạnh hắn, thì làm quan to hay dân đen nàng cũng không mang tới, bởi lẽ giờ đây hắn là sinh mạng của nàng, cuộc sống của nàng không thể thiếu hắn được. Lý Trường Vũ vứt đầu mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn thuốc, đang định cẩn thận phân tích lại cho Cát Xuân Lệ nghe thì đột nhiên dưới hạ thân truyền đến một cảm giác nóng rực. Cát Xuân Lệ đang quỳ gối trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp cứ nhấp nhô dưới háng, động tác mạnh bạo đó làm cái của quý của hắn theo bản năng cương cứng dần lên. Hai mắt hắn nhắm hờ, ngả người tựa ra sau ghế sofa, cứ thế thả lỏng người để tận hưởng cái khoái cảm kia. Một tia dục vọng mãnh liệt phá tan mọi suy nghĩ tiến quan của hắn, hắn đang phê lòi rốn. Sáng sớm hôm sau Trương Dương lại tới bệnh viện nhân dân huyện. Mục đích hắn tới đây hôm nay không phải để gặp Tả Hiểu Tình, mà là đi thăm một người. Triệu Tân Hồng vợ của Tống Tư Đức, nàng ta đang nằm ở phòng 33 khoa ưu điếu. Trương Dương cũng chẳng mất mấy công phu là nghe ra được tin tức này. Lúc hắn cầm bó hoa cùng quà tới thì mới phát hiện ra, trong phòng đã tràn ngập toàn quà người khác đến thăm bệnh tặng lại. Hiển nhiên cái bó hoa bé nhỏ kia của Trương Đại Quan Nhân bị cái đống quà chất cao như núi kia đè bẹp nát bét. Triệu Tân Hồng cùng Triệu Tân Vĩ tuy là hai chị em ruột, nhưng lại khác xa nhau một trời một vực. Triệu Tân Vĩ vóc người cao to lực lưỡng như hộ pháp, còn Triệu Tân Hồng thì dáng người nhỏ nhắn gầy yếu. Chỉ là khuôn mặt nàng bây giờ lại xanh xao tái nhợt đi, trên đầu nàng đội một chiếc mũ len màu xám. Lúc Trương Dương tới thăm cũng là lúc nàng đang nhàn rỗi ngồi đan áo len. Đôi bàn tay nhỏ bé chi chít gân xanh kia thấy người lạ tới cũng ngừng đan, hai mắt nàng tràn ngập cảnh giác nhìn Trương Dương. Phải chăng là do bệnh tình kéo dài nhiều năm mà ánh mắt nàng lại có vẻ ảm đạm cùng già nua đến đáng thương? Triệu Tân Hồng ngữ điệu lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Ta không có nhận ra ngươi. Trương Đại Quan Nhân trước kia cũng là một thần y có tiếng, hiển nhiên biết được khi người bị bệnh hành hạ nhiều năm, tâm tính sẽ trở nên bất thường cùng gắt gỏng như vậy. Trương Dương vẫn tươi cười niềm nở như nắng xuân ấm áp nói, chị Triệu. Ta là bạn của Tân Vĩ Ca. Nghe nói chị bị bệnh nặng, liền vội vàng tới thăm. Trương Dương chỉ nhắc tới tên của Triệu Tân Vĩ mà không đả động gì tới Tống Tư Đức. Căn bản từ miệng Hải Lan hắn biết được Tống Tư Đức là một gã sát lang, giả như Triệu Tân Hồng không mấy cảm tình với đứa em trai háo sắc này thì hiển nhiên hình tượng ban đầu của hắn sẽ bị tụt giảm nghiêm trọng. Cứ lấy danh nghĩa Triệu Tân Vĩ là tốt hơn cả. Quả nhiên Triệu Tân Hồng nét mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều. Tuy rằng khuôn mặt vẫn đăm chiêu, nhưng ngữ khí cũng ôn hòa hơn ít nhiều. Ồ, là bạn của Tân Vĩ sao? Ngồi đi. Trương Dương kéo chiếc ghế con lại, ngồi xuống bên cạnh nàng ta mỉm cười tự giới thiệu, chị à ta là Trương Dương, công tác ở ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử. Ngày hôm qua uống rượu kết bạn với Tân Vĩ Ca, nghe hắn kể chuyện của chị nên hôm nay mới tới thăm. Triệu Tân Hồng thở dài nói, hắn cũng không tới cùng người sao. Trong lời nói của nàng cũng đượm nét thất vọng buồn phiền. Trương Dương cười nói, chắc là hắn còn bận dạy học, nào có rảnh rỗi rong chơi như ta được. Chị Triệu, ta gọi cho người trái táo nhé. Thằng ngãi này chưa gì đã mặt dạn mày dày gọi hai từ chị Triệu ngọt lịm rồi. Nói đến cũng kỳ quái. Chẳng hiểu sao Triệu Tân Hồng lại sinh ra hảo cảm với thằng nhãi cứ nhăn nhở tươi cười như hôm này. Nàng cũng vui vẻ gật đầu. Trương Dương cầm lấy một quả táo thoăn thoắt gọt vỏ. Để Triệu Tân Hồng bỏ cảnh giác với hắn thì đó mới chỉ là bước đầu tiên, còn muốn nàng phải sinh hảo cảm thật tốt mới là mục đích cuối cùng. Trương Đại Quan Nhân hắn đời trước đã từng nghịch qua Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Con dao gọt hoa quả nhỏ tí này thì có đáng là gì? Đôi tay hắn khéo léo gọt vỏ quả táo theo hình tròn, dây vỏ dài liên miên mãi mà không bị đứt đoạn, nhưng khác người ở chỗ tốc độ hắn gọt lại nhanh kinh người. Triệu Tân Hồng cũng nhận ra được là thằng nhãi này là muốn khoe khoang, nhưng nàng cũng không phủ định, tay nghề hắn quả thực cao siêu. Nàng cười nói, Trương Dương à có phải nhà ngươi bán hoa quả không? Thế nào mà lại gọt vỏ thành thạo như vậy được? Trương Dương cười cười đáp lời, chị Triệu cũng thật tinh mắt đó. Đúng là ta từ nhỏ cũng đã theo mẹ bán hoa quả rồi. Thằng ngãi này cứ mở mồm ra là lại nói dối như cội ngay được. Triệu Tân Hồng cũng nở nụ cười tươi hiếm thấy, cầm miếng táo Trương Dương đưa qua, cắn một miếng. Trương Dương nói, chị Triệu à ta nghe Tân Vĩ Ca nói sức khỏe chị không được tốt cho lắm. Ở xã Hát Sơn Tử, ta cũng có quen được một vị trung y khá giỏi, lúc nào người rảnh rỗi, ta dẫn người tới đó khám thử một chút. Triệu Tân Hồng biết rất rõ bệnh tình của mình, chứng bệnh ung thư vú di căng đến gan của nàng. Ngay đến cả vị trưởng khoa ưu điếu kia cũng thúc thủ vô sách. Nàng cũng đã tuyệt vọng từ lâu, bây giờ chỉ còn chờ cái chết từ từ tới mà thôi. Khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của nàng lại đượm vẻ u sầu hơn, thấp giọng nói, Tiểu Trương à, ngươi còn bận nhiều việc, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Trương Dương đang định nói thêm, nhưng người ta đã hạ lệnh đuổi khách như vậy rồi, hắn cũng không thể trâng cháo mà ở lì đó được. Ngượng ngùng đứng lên nói, vậy, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta hôm khác lại tới thăm. Triệu Tân Hồng lạnh lùng thản nhiên nói, cũng không cần thiết phải vất vả như vậy đâu. Trương Dương đang định cáo tử, lại thấy Triệu Tân Vĩ cầm quà đi vào. Trương Dương cuống quýt làm mặt cười hớn hở nói, Triệu ca. Triệu Tân Vĩ giật mình bất ngờ, mắt mở lớn, miệng há to cứ đứng chân ngốc tại chỗ. Một lúc sau hắn mới có phản ứng lại, lập tức hiểu được chắc là Trương Dương nghe người khác nói tình cảnh gia đình của hắn nên hôm nay mới tới đây thăm chị. Hắn vô vô vai Trương Dương, lòng tràn đầy cảm động nói, người anh em, đừng nên khách khí như vậy chứ. Hắn bỏ đống quà xuống rồi hướng về Triệu Tân Hồng đang ngồi trên giường, vui mừng gọi to một tiếng chị. Triệu Tân Hồng làm như không thấy hắn, lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn nhớ ta là chị của ngươi nữa sao? Triệu Tân Vĩ biết đích xác có chuyện gì đó rồi, gượng cười hãy nay nói, chị, ta đi công tác. Đi công tác sao? Phải rồi, là đi công tác. Không rời huyện Xuân Dương, không rời thành phố Giang Thành cũng là đi công tác rồi. Chương 36, tình yêu đôi ta chỉ là thoáng qua, 1-2. Triệu Tân Vĩ chỉ dám câm như hến đứng yên một chỗ nghe chị gái quả mắng, hắn thực sự không dám cãi lại nửa lời, không khéo lại càng chọc giận bà chị hơn lại khổ thêm ra. Trương Dương cũng nhận thấy mình ở đây không thích hợp cho lắm, lặng lẽ lủi ra ngoài. Tại hành lang phòng bệnh đợi tớn tận 20 phút hơn, mới thấy Triệu Tân Vĩ ủ rũ đi ra. Thấy Trương Dương vẫn đứng chờ ở ngoài, giọng điệu hắn cũng có chút buồn bực nói, ta bị mắng thẳng quá. Trương Dương cũng vô vỗ vai hắn ra vẻ đồng tình thông cảm, nằm trên giường bệnh lâu như vậy, khó trách khỏi tâm tình có chút khó chịu. Ngươi cũng đừng nên nghĩ nhiều quá. Triệu Tân Vĩ lúc này mới sực nhớ ra, liền hỏi Trương Dương tới nơi này làm gì. Trương Dương cũng tùy tiện tìm đại lý do cho qua chuyện, căn bản Đỗ Vũ Phong cũng đã nhắc qua, nên cũng không muốn tiết lộ. Triệu Tân Vĩ cũng gật đầu như đã hiểu, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Trương Dương nói bóng nói gió hỏi nhỏ, ta thấy tình hình chị Triệu cũng không được khả quan cho lắm. Triệu Tân Vĩ thở dài nói, biết sao được nữa, bác sĩ cũng nói chị ta tối đa cũng chỉ còn nửa năm nữa. Tâm tình hắn lại càng buồn bực hơn, rút ra một điếu thuốc hút cho bình tĩnh lại. Hay là cứ thử qua trung y xem. Trương Dương cũng tìm cơ hội nhắc tới trọng tâm câu chuyện. Triệu Tân Vĩ thở dài lắc đầu nói, chị ta quả thực rất gan dở. Tại vì ngày trước cũng là bác sĩ, căn bản không có tin mấy cái liệu pháp của trung y để ngươi xem. Chúng ta cũng đã rất nhiều lần khuyên chị ta thử những phương pháp trị liệu khác, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Ta xem ra bà chị cứng đầu này muốn buông xuôi rồi. Triệu Tân Vĩ nói đến đây cũng không kìm được nỗi chua xót trong lòng, mắt cũng đỏ hoe lên. Hắn cắn răng vứt nửa điếu thuốc lá vào thùng rác, lớn giọng nói, không nói những lời này nữa. Đi thôi. Hai người cứ thế dọc theo hành lang đến cầu thang đi xuống lầu, thế nào lại đụng mặt ngay Tả Hiểu Tình cũng đang lên cầu thang. Tả Hiểu Tình cũng đang mải nghĩ điều gì đó. Căn bản không để ý hai người đằng trước, cứ thế hờ hững bước tiếp, nhưng Trương Dương lại nhanh nhẹn chắn luôn lối đi của nàng. Tả Hiểu Tình ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mặt đẹp kia toát lên vẻ kinh ngạc không thể ngờ được, nhưng sau đó thần sắc lại có chút phức tạp, nụ cười gượng gạo trông rất khó coi. Triệu Tân Vĩ cũng nhìn ra được đôi nam nữ này biểu cảm đầy ám muội. Hắn cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa, ho khan đánh tiếng cho Trương Dương một cái rồi cười cười đi xuống tầng dưới. Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình vẫn cứ giữ nguyên tư thế người đứng trên kẻ đứng dưới nhìn nhau một lúc lâu, Trương Dương mới chủ động cười nói, ngươi có khỏe không? Tả Hiểu Tình gật đầu, không hiểu tại sao trong lòng nàng lúc này lại muốn bật khóc. Nhưng bản tính quật cường của nàng lại ngăn cho hai dòng lệ chảy ra, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, còn chưa đi sao? Ta thấy không yên tâm. Một câu nói mà lại bao hàm hai ý nghĩa được thốt ra. Đôi bàn tay nhỏ bé của Tả Hiểu Tình trong túi áo đang siết chặt lại, nàng cúi mặt xuống. Không dám đối diện ánh mắt của nam nhân kia. Nàng cũng không thể lý giải nổi tâm tình của mình lúc này, từ khi chào đời tới nay, chưa bao giờ trái tim nàng lại cảm thấy khó chịu như bây giờ cả. Trương Dương nhẹ giọng nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi. Tả Hiểu Tình lắc lắc đầu. Rốt cuộc nàng cũng phải thu hết dũng khí lại, ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Biểu cảm cực kỳ kiên quyết nói, khỏi đi. Trương Dương cũng không ngờ tới nàng ta lại kiên quyết từ chối như vậy. Hắn cũng chắc chắn rằng tối qua thằng nhãi Điền Bân đã ton hót với nàng điều gì đó, lúc này Trương Đại Quan Nhân lần đầu tiên được nếm trải cái cảm giác mất mát cùng thất vọng. Hắn vẫn tưởng rằng tình cảm của hắn với Tả Hiểu Tình đã gần như là nước chảy thành sông, nhưng thật không ngờ cuộc nói chuyện của nàng cùng Điền Bân lại có thể làm thay đổi thái độ của nàng với mình được. Như vậy có thể thấy được, tình cảm của Tả Hiểu Tình đối với hắn không đậm sâu như hắn vẫn tưởng tượng. Dù rằng Trương Đại Quan Nhân hắn là một kẻ da mặt dày như tường thành, tâm tình cũng được rèn luyện khá vững. Nhưng ánh mắt hắn cũng không giấu nổi nỗi buồn vô hạn. Tả Hiểu Tình chậm rãi đi lên tầng trên, lúc đi ngang qua người Trương Dương, hai hàng lông mi nàng cũng run nhẹ nhẹ như đôi cánh hồ điệp trong gió. Ngươi sau này cũng không nên tới tìm ta, ta cũng không muốn gặp ngươi nữa. Trương Dương vẫn đứng ngây ngốc tại cái bậc thang đó. Giờ đây mọi thứ xung quanh hắn dường như không còn tồn tại nữa, hắn chỉ thấy trống trải, chua xót, mất mát, nhói đau. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế đan xen trong lòng hắn. Hắn không nhận ra được, trong nháy mắt, lúc Tả Hiểu Tình lướt qua người hắn, cũng là lúc đôi dòng lệ kia lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trương đại quan nhân hắn vẫn cho rằng mình là một người cầm được thì cũng có thể buông được, lại càng là một người không bao giờ chịu nhận thua. Lần này hắn chịu buông cũng chỉ là buông tạm thời, bây giờ buông để ngày sau sẽ là nắm chặt. Hình ảnh của Tả Hiểu Tình lại như gần như xa, lại càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn mãnh liệt hơn. Hắn thầm nhủ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ leo lên được đỉnh của ngọn núi cao không thấy ngọn mà Tả Hiểu Tình đang ngồi chờ. Trương Dương cũng không để nội tâm mình rằng sẽ lâu, bởi vì ngay lúc này, hắn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Từ khi được sống lại, hắn mới cảm nhận được sinh mệnh đánh giá nhường nào, từ đó hắn cũng quyết định, sẽ không tiêu phí tất cả sinh mệnh quý giá của mình lên người nữ nhân. Còn có nhiều thứ khác đáng giá hơn với một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như hắn. Triệu Tân Vĩ cũng đã chờ hắn trong xe bên ngoài từ khá lâu rồi. Còn chưa kịp lên xe, lại thấy điện thoại kêu lên, một dòng chữ nhỏ quen thuộc lại xuất hiện trên màn hình, tiểu tử. Người chết chắc rồi. Trương Dương tức giận đến thiếu chút nữa là đập luôn cái máy điện thoại này ngay tại chỗ. Mẹ nó chứ. Từ lúc lên huyện Xuân Dương, chẳng biết thằng chó chết nào cứ thế nhắn tin tới, thằng ngãi con này thực chán xấu rồi. Triệu Tân Vĩ liền đưa di động của mình cho Trương Dương. Trương Dương khoát tay ý bảo không cần, lạnh lùng nói, đi thôi. Triệu Tân Vĩ hỏi, định đi đâu? Ta đưa ngươi một đoạn. Trương Dương lúc này mới nhớ ra mình còn chính sự cần giải quyết, cười nói, anh Triệu, ta cũng có điều muốn nói với ngươi. Ta công tác tại xã Hát Sơn Tử, cũng có quen một vị trung y khá cao tay, nói không chừng có thể giúp ích cho chị Triệu được một chút. Triệu Tân Vĩ cũng biểu hiện vẻ mặt không mấy hứng thú lắm, lắc đầu nói, ta dám chắc, chị gái ta nhất định sẽ không đi đâu. Hắn cũng bình thản tra chìa khóa vào ổ, lại hỏi lại Trương Dương, định đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Tâm tình Trương Dương từ lúc gặp lại Tả Hiểu Tình cũng không mấy vui vẻ nữa, chỉ lắc đầu nói, ngươi còn bận nhiều việc, ta tự mình đi cũng được. Được rồi. Lúc rảnh rỗi cùng ta uống vài chén là được. Triệu Tân Vĩ nói xong liền nổ máy cho xe chạy thẳng. Trương Dương quay đầu nhìn lại bệnh viện nhân dân huyện một chút. Vốn dĩ hắn là tới tìm cố chủ nhiệm Từ Kim Đễ, thế nhưng thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Tả Hiểu Tình làm tâm tình hắn buồn bực mãi không thôi. Hắn lắc lắc đầu như muốn quên đi mối sầu muộn này. Lúc quay mặt lại thì ánh mắt hắn lại sắc lạnh như muốn giết người, lạnh lùng đi tới bốt điện thoại công cộng gần đó, gọi điện lại cho thằng nhãi liên tục nhắn cái tin, tiểu tử. Người chết chắc rồi. Trương Dương nổi giận đùng đùng giật mạnh cửa buồng điện thoại công cộng ra, bấm nhanh số 126. Giọng nữ nhân viên trực máy còn chưa kịp cất lên thì hắn đã hét lớn lên, nói cho ta biết, rốt cục là thằng chó chết nào nhắn tin đe dọa tới máy của ta. Các ngươi làm như vậy là đồng lòa, là phạm tội. Các ngươi có biết hay không? Nữ nhân viên trực máy bị hắn dọa đến xanh mặt lại. Kỳ thực cái tin nhắn kia cũng không phải là nàng chuyên đi, có điều trên nguyên tắc thì nàng cũng có thể giúp hắn điều tra một chút. Số điện thoại gọi tổng đài tới là từ tỉnh Bắc Nguyên, nói là bạn gái hắn. Trương Dương cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bạn gái? Lao tử có bạn gái sao? Từ Tả Hiểu Tình tới Hải Lan đều là ở tỉnh Bình Hải này, khác xa với Bắc Nguyên. Thế nào mà tự dưng lại có một người bạn gái nữa ở Bắc Nguyên nhỉ? Trương Dương vốn định quay về xã Hát Sơn Tử, lại nhớ tới hôm nay là thứ năm, tối mai còn phải tới nhà Lý Trường Vũ ăn cơm nữa. Hắn cũng quyết định ở lại thêm mấy hôm nữa. Hơn hết tối nay còn phải an ủi tâm tình Hải Lan một phen. Trương Dương lại lủi thủi tới bốt điện thoại công cộng, thế nào lại nhớ tới thằng nhãi quấy rối kia, không nhịn được mắng một câu, mẹ nó chứ. Dám dọa nạt ông mày sao? Ngươi mà rơi vào tay ông cho mày muốn sống cũng không được chết cũng không xong. Lần này đi gọi điện thoại, là gọi cho Ngưu Văn Cường, lần trước gặp ở bến xe cũng là hắn có đưa cho mình một cái danh thiếp, không ngờ hôm nay lại phải tới dùng nó. Nhận ra được điện thoại của Trương Dương, Ngưu Văn Cường liền cười nói, tiểu Trương chủ nhiệm à, ngươi giờ là anh hùng của cả cái huyện Xuân Dương này rồi đó. Thế nào? Lần này tới huyện Xuân Dương cũng chẳng thèm báo ta một tiếng, có phải là thành anh hùng rồi nên khinh thường Ngưu Cường ta rồi phải không? Trương Dương thực tình cũng thấy buồn bực, thằng ngãi này thân thiết với mình từ lúc nào vậy nhỉ? Suy nghĩ một chút, Trương Dương cũng nhận ra được là thằng ngãi này đang muốn lôi kéo làm quen mình đây. Ngẫm lại sự tình lần trước ở quán karaoke ái thần của hắn, biểu hiện của thằng ngãi này cũng coi như tạm chấp nhận được. Trong lời nói của Trương Dương cũng có vài phần khách khí hơn, ngày hôm qua ta cũng mới xử lý xong một số sự vụ của xã nhà, bởi vậy cũng không rảnh rỗi đi đây đó chơi được. Ngưu Văn Cường cười nói, hiện giờ cũng đã xong việc rồi, không bằng buổi tối tới Kim Khải Việt uống vài chén với ta đi. đội trưởng Lưu cũng tới nữa. Trương Dương nghe thấy tên Khương Lượng, lập tức biết được nguyên nhân tại sao lúc nãy hắn mới rào trước muốn làm thân với mình, hóa ra là được Khương Lượng kể về chuyện tình mình náo loạn tại đài truyền hình huyện. Kết giao với thằng nhãi này thì cũng chẳng sao cả, hơn nữa cũng đã quyết định ở lại huyện vài ngày, buổi tối đi uống với hắn vài chén cũng không hề gì. Nghĩ xong Trương Dương cũng sảng khoái đáp ứng hắn. Gọi xong cho Ngưu Văn Cường, Trương Dương liền gọi điện cho Hải Lan báo cho nàng ta là đêm nay hắn sẽ ở lại đây. Hải Lan cũng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, đáy lòng nàng cũng thấy vui sướng chờ mong, nhưng ngoài miệng lại hờn dỗi nói cứng, ngươi định đóng đô ở huyện Xuân Dương này luôn à? Sao không về cái xã Hắc Sơn Tử kia mà làm quan tiếp đi? Trương Dương lúc này mới nhắc tới chuyện Ngưu Văn Cường tối nay mời hắn ăn cơm. Hải Lan liền sáng giọng nói, ngươi đi ăn nhậu nhẹt chè chén, để ta chết đói ở nhà ở một mình à? Trương Dương vốn cũng lo sợ Hải Lan không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ, bởi vậy hắn cũng không dám mời nàng đi ăn cùng, mà chỉ nói bóng gió là Ngưu Văn Cường tối nay mời hắn ăn cơm. Thực không ngờ nàng ta lại chủ động đưa ra ý kiến như vậy, trong lòng Trương Đại Quan Nhân hiển nhiên là kinh hỉ vạn phần, được được. Chờ ngươi ta sở, ta sẽ đến đón. Không phải phiền phức như vậy, ngươi ăn ở đâu thì báo ta một tiếng để ta tới đó. Lúc đó chỉ cần ngươi nói là muốn cảm ơn ta về cái vụ chuyên đề tin tức kia là được rồi. Câu nói chống chế giấu đầu hở đuôi này của Hải Lan càng làm Trương Dương cảm thấy buồn cười hơn. Hắn cũng chẳng muốn ép nàng làm gì, liền nhận lời đáp ứng luôn. Hải Lan cũng đúng hẹn 6 giờ tối gặp Trương Dương tại trước cửa quán Kim Khải Việt. Hải Lan mặc một chiếc áo tờ sợt dài tay màu cho, áo khoác ngoài màu hồng nhạt, vẫn là quần bò màu xanh cùng đôi gốc cao màu nâu. Chỉ tiếc một điều, đôi kính râm cùng chiếc khăn quàng cổ to đùng kia che mất hơn phân nửa bộ mặt yêu kiều của nàng ta. Trương Dương cười tủm tỉm ngắm nhìn Hải Lan, quả thực cho dù nàng ta ăn mặc bình thường như bao người khác, thế nhưng vẫn không che giấu được phong thái khác người đó. Cho dù là đang đeo kính râm, nửa dưới khuôn mặt cũng bị khăn quàng cổ che đi, nhưng cái dáng điệu mỹ miều kia cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người qua đường. Hải Lan tới trước mặt Trương Dương, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, coi như ngươi có lương tâm, còn biết chờ ta ở ngoài cửa. Trương Dương tủm tỉm cười nói, ta cũng chờ ở đây hơn 1.000 năm rồi, có hay không lại được ở bên người đẹp một đêm. Hải Lan khẽ kêu nhẹ một tiếng, sợ làm người khác chú ý tới bên này liền vội vàng vào trong quán. Ngưu Văn Cường đã đặt trước phòng phú quý số 318. Nhà hàng Kim Khải Việt này cũng là mới khai trương, Ngưu Văn Cường hắn cũng có chút cổ phần trong đó. Phương thức kinh doanh cũng là dập khuôn theo nhà hàng Kim Khải Việt khá nổi tiếng trên thành phố Giang Thành. Hơn hết, đầu bếp cũng là được tuyển chọn đặc biệt từ Giang Thành về, bởi vậy mà từ lúc khai trương tới nay, sinh ý cũng khá dồi dào, muốn có phòng VIP thì phải đặt trước 5 ngày. Trương Dương nhìn thấy khung cảnh nhà hàng được trang trí hoa lệ cũng không khỏi cảm thán một câu. Thực là xa xỉ quá đi. Hải Lan nở nụ cười, đối với nàng thì những tràng cảnh này nàng cũng được thấy không ít, nghiễm nhiên nơi đây cũng chẳng làm nàng ngạc nhiên gì lắm. Đẩy cửa phòng phú quý vào liền thấy bên trong đã có 6 người ngồi chờ sẵn. Ngoại trừ Ngưu Văn Cường cùng Khương Lượng là hắn đã gặp qua, còn 4 người còn lại Trương Dương cũng không có quen mặt lắm. Ngưu Văn Cường cũng không nghĩ tới nữ phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan kia tới cùng Trương Dương, hắn đứng dậy cười nói, phóng viên Hải đại gia quang lâm. Thực sự là vẻ vang cho Kim Khải Việt chúng tôi quá rồi. Phải biết rằng buổi khai trương của Kim Khải Việt, Ngưu Văn Cường hắn cũng đã đích thân đi mời nữ phát thanh viên xinh đẹp này chủ trì, nhưng lại bị nàng ta thẳng thừng cự tuyệt. Không ngờ tới ngày hôm nay nàng ta lại tới cùng Trương Dương, hắn cũng ẩn ẩn nhận ra được quan hệ của hai người này sẽ không tầm thường như vẻ bề ngoài. Hải Lan thản nhiên cười nói, ta cũng chỉ là đi theo mà thôi. Tiểu Trương chủ nhiệm mới là khách quỷ của ngươi đó. Ngưu Văn Cường cười ha hả. Rồi niềm nở tiến lên bắt tay Trương Dương. Chào hỏi xã giao xong, Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Khương Lượng, Hải Lan cũng ngồi xuống cạnh hắn luôn. Trong 4 người Trương Dương không biết mặt thì 2 người cũng là cổ đông của Kim Khải Việt cũng như là đối tác làm ăn của Ngưu Văn Cường. Trong 2 người còn lại, thì 1 người là bạn học cũ của Ngưu Văn Cường, hiện giờ là cục phó cục thủy lợi tên Trường Tạ Siêu. Còn 1 người là phụ tá của Khương Lượng tên Bùi Cảnh Minh. Lúc Trương Dương ngồi xuống mới phát hiện ra, chỗ ngồi ở giữa còn để trống. Đoán rằng hôm nay hắn cũng không phải là chủ bữa cơm này, hẳn là còn một người chủ trì nữa chưa tới. Chờ một lúc vị chủ trì bữa cơm này cũng tới, nguyên lai là cục trưởng cục công thương Từ Triệu Bân. Từ trước tới giờ, Trương Dương với Từ Triệu Bân cũng không có giao hảo gì, nhưng lâu nay cũng được nghe danh tiếng hắn. Bởi nhẽ hắn là chồng của Vũ Thu Linh. Kể cả là thân phận hay tuổi tác thì Từ Triệu Bân cũng đều đáng ngồi ở vị trí chủ trì. Từ Triệu Bân cười cười bắt chuyện cùng mọi người, lại chủ động đưa tay ra mời bắt tay với Trương Dương. Tiểu Trương chủ nhiệm phải không? Ta cũng được nghe khá nhiều danh tiếng về ngươi đó. Quả thực là tuổi trẻ tài cao, thiếu niên xuất anh hùng. Trương Dương thấy thái độ điềm đạm của hắn, hiển nhiên cũng sinh ra vài phần hảo cảm liền bắt tay với Từ Triệu Bân, cười nói, đại danh của Từ cục trưởng như sấm rền bên tai đã lâu, không ngờ tới ngày hôm nay lại có cơ hội được gặp mặt. Từ Triệu Bân cũng cười nói, dù sao cũng là nhờ Văn Cường tạo điều kiện cho hai bên gặp gỡ nhau. Như Văn Cường cũng làm tốt vai trò của chủ nhà, đứng dậy cười nói, vào chung phòng này thì chúng ta cũng là anh em tốt của nhau, mấy người đừng nói chuyện khách khí như vậy nữa. Từ Triệu Bân ha ha cười nói, đúng vậy. Đóng cửa lại là anh em tốt của nhau. Hôm nay ta làm chủ, mọi người cứ uống cho thông khoái, chẳng cần biết cái gì tham ô hối lộ, cũng chẳng phải sợ bị dân chúng chê cười. Một câu nói cũng khiến cả đám phải nháo nhào hưởng ứng. Trương Dương cũng liếc mắt nhìn lại Từ Triệu Bân một cái, thực không nghĩ tới Vũ Thu Linh trầm ổn cẩn thận lại có người chồng thích khơi mào náo nhiệt như vậy. Lần này toàn là khách quý, hiển nhiên Như Văn Cường cũng không thể tùy tiện cho được, hắn liền gọi một bàn tiệc tiêu chuẩn 1888 cao nhất của nhà hàng. Tiêu điểm của buổi tiệc rượu hôm nay hầu hết là Từ Triệu Bân với Hải Lan. Mọi người đều kinh rượu Từ Triệu Bân cũng bởi vì hắn là người cao tuổi nhất ở đây, hơn nữa luận cấp bậc, hắn cũng trên tất cả mọi người. Còn mời rượu Hải Lan bởi vì nữ phát thanh viên xinh đẹp cực kỳ nổi tiếng này thì ai mà chẳng muốn làm quen. Trương Dương cũng không phải vì bị cho ra rượu mà buồn bực, bởi vì hắn đang hăng say đấu rượu với cả đám ở đây. Mọi người cũng đều bị hắn làm cho kinh hồn bạt vía, không dám uống tiếp nữa, chỉ có Khương Lượng là nhỉnh hơn được chút ít. Từ Triệu Bân thân là chủ trì, nên hắn cũng phải tiếp hết một vòng rượu, xong rồi mới quay sang bên Trương Dương, tiểu Trương chủ nhiệm. Ê! Tên ngươi thực là khó đọc quá đi. Không bằng ta cứ gọi là tiểu Trương thôi, được chứ? Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, cười hớn hở đáp trả, vậy ta cũng nên gọi ngài là anh rể mới phải chứ nhỉ? Nào! Anh rể, ta kính ngươi một chén. Từ Triệu Bân cười nói, ngươi cứ gọi ta là Từ ca đi. Đều là người một nhà cả mà, còn khách sáo làm gì nữa? Hơn nữa ta thấy hai ta tính tính cũng khá hợp nhau đó chứ, cũng là cùng chị ngươi thân thiết hơn. Như Văn Cường nhịn không được cười lớn, Từ lão đại ơi là Từ lão đại. Sao ta nghe những lời này của ngươi giống như là ngay sau đây hai người các ngươi sẽ ôm nhau ngủ vậy? Cả đám du lên cười, Từ Triệu Bân xấu hổ cười mắng, chỉ biết vu oan giáo họa cho người tốt, có gì hay ho đâu. Nói xong hắn liền cụng chén với Trương Dương, hai người đều uống cạn. Thấy Trương Dương vẫn âm trầm như thường, Hải Lan cũng hài lòng thầm gật đầu. Xem ra tiểu tử này cũng có chút ngộ tính về quan trường rồi, không nóng nảy hấp tấp như trước nữa. Từ Triệu Bân tuy rằng tiểu lượng rất khá, nhưng hắn là người biết chừng mực, uống được hai chén liền lấy tay che chén rượu lại, cười nói, ngày mai ta còn phải làm việc, không tiện uống nhiều. Hắn đã nói như vậy, mọi người hiển nhiên cũng không muốn gượng ép, quay ra chúc nhau một hai chén nữa rồi bắt đầu ăn thức ăn. Như Văn Cường lên tiếng, Từ lão đại đêm nay còn phải về nhà chiếu cố chị dâu. Chúng ta không có việc gì làm, chi bằng đến quán của ta hát cho vui. Từ Triệu Bân cười mắng, già rồi, không được sung sức như mấy người trẻ các ngươi. Trước khi chia tay trước cửa quán Kim Khải Việt, Từ Triệu Bân kéo tay Trương Dương nhỏ giọng nói, người anh em à chị Vũ ngươi tâm địa thiện lương, làm việc không quả quyết, nặng về tình cảm. Sau này có gặp phải chuyện gì, ngươi nhờ ở định phải giúp nàng ta một chút đó. Trương Dương cũng thầm nghĩ, người ta đường đường là một phó xã trưởng, còn ta chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình quèn, đến biên chế chính thức cũng còn chưa có, lấy cái gì ra mà giúp người ta. Chắc hẳn thằng ngãi kia nghe ngóng được quan hệ của mình với Lý Bí Thư nên mới nhờ như vậy. Trương Dương cũng hư tình giả ý, tươi cười bắt tay với hắn. Điều tiếp theo thực sự làm Trương Đại Quan Nhân phải vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một người cũng có chút danh tiếng như Từ Triệu Bân lại đi cái xe đạp Phượng Hoàng 26 đã long sòng sọc. Lẽ nào vị cục trưởng cục công thương này lại thanh liêm tới vậy sao? Hải Lan cũng kêu có việc bận nên cáo từ đi trước. Trương Dương biết chắc là nàng sợ người ta dị nghị nên mới chạy ra xa hắn nhanh như vậy. Chẳng hiểu nữ nhân là cái giống gì nữa. Rõ ràng là ở gần nhau, thế nào khi trước mặt người khác lại cứ làm bộ làm tịch làm mấy cái điệu bộ giả tạo kia. Đã thế lại còn giấu đầu hở đuôi, bị thai trộm chung nữa chứ. Thực là chẳng hiểu nổi nữa. Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng có năng khiếu ca hát, nhưng hắn cũng không tiện từ chối, cũng đành lục đục theo đám người Ngưu Văn Cường đi hát ca ra ok. Ngưu Văn Cường kêu thêm một chút đồ ăn vặt cùng một mâm hoa quả, với hai chai rượu ngoại nữa. Từ lần uống chỉ vạt với Hải Lan, Trương Đại Quan Nhân hắn cũng dần dần biết thưởng thức rượu ngoại, uống vào thấy cũng được. Chỉ là Ngưu Văn Cường lại cùng mấy người bạn của hắn bàn chuyện làm ăn, Trương Dương cùng Khương Lượng cũng chỉ đành tụm lại nhau nói về chuyện tình ở đài truyền hình ngày hôm qua. Từ lời hắn nói, Trương Dương liền biết Điêu Đức Chí bị một quả đắng, nhịn không được ha hả cười lớn, nâng chén nói, nào, ta kính ngươi một chén. Khương Lượng cũng cười lớn, hai ta thực tâm đầu ý hợp. Nếu sau này ngươi gặp phiền phức gì ở cái đất Xuân Dương này, cứ gọi cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ tới. hắn cũng loáng thoáng nghe ngóng được tiểu tử này với Lý Bí Thư quan hệ không hề tầm thường chút nào. Cho dù Lý Bí Thư sắp được thăng chức nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở huyện Xuân Dương này hẳn cũng không suy giảm là bao. Hơn nữa mới gần đây, hắn cũng biết nội bộ cán bộ công an huyện Xuân Dương sắp có chuyển biến lớn. Khương Lượng hắn tuy chỉ là một đội trưởng nhỏ nhỏ, nhưng chỉ cần quen thân được tiểu tử Trương Dương này, đến lúc cần thiết át hẳn sẽ được nhờ cậy rất nhiều. Trương Dương cũng sảng khoái gật đầu, rồi lại cùng hắn một chén nữa. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng động lớn. Ngưu Văn Cường có chút bực mình đứng dậy. Ở ngay trên địa bàn làm ăn của hắn mà có người dám làm loạn, thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn cười cười với Khương Lượng cùng Trương Dương nói, ta ra ngoài xem một chút, các ngươi cứ tự nhiên. Hóa ra là hai gã lưu manh rượu vào lời ra đang làm loạn hết cả lên. Xã hội bây giờ là vậy, khi đã có hơi say rồi thì người ta chẳng còn biết sợ là gì nữa, bất kể là bố con thằng nào, chẳng cần biết đang ở đâu, chỉ cần thấy chướng mắt là động thủ ngay. Ngưu Văn Cương đi ra thấy là hai thằng danh con đang cãi nhau, hắn cũng nhận ra hai thằng nhãi này cũng chẳng phải hạng con ông cháu cha gì. Cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi tới chỗ hai thằng nhãi đang làm ầm kia, cười nói, hai anh bạn nhỏ, đến nơi này là để vui vẻ, các ngươi cũng bớt giận đi, chi phí đêm nay hết bao nhiêu cứ tính cho ta đi. Thế nào? Cũng nên cho ta một chút mặt mũi chứ. Ngưu Văn Cường hắn cũng thực muốn làm người tốt một lần, chờ đến lúc ra khỏi quán của ông thì ông mới tính sổ hai thằng nhãi con này sau. Một gã thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác đen cười gật đầu, ông chủ Ngưu à? Mặt mũi ngươi cũng là cái dám gì chứ? Bàn tay phải hắn để sau lưng từ nãy tới giờ xuất ra chớp nhoáng, trong tay hắn còn cầm một chai bia nhắm thẳng đầu Ngưu Văn Cường đập xuống. Ngưu Văn Cường bị đánh trộm bất ngờ, căn bản không kịp né tránh, kêu to một tiếng ôm đầu nằm vật xuống sàn. Đỉnh đầu Ngưu Văn Cường rách toát ra, máu tươi phun tung tóe, tràn cả xuống mặt mũi hắn. Phát sinh xung đột làm 17-18 tên trong phòng đồng loạt đứng lên, trong tay lăm le đồ chơi. Buổi tối quán cũng chỉ có 4 gã bảo vệ, thấy động tĩnh lớn như vậy, liền vội vã chạy lên. Nhưng không ngờ nửa đường lại bị đám côn đồ cầm gậy gộc bất ngờ đánh úp. Trong lúc nhất thời, tiếng người chửi với nhau, tiếng người la hét ỉ ngỏi tạo thành một mớ hỗn độn. Trương Dương cùng Khương Lượng vẫn đang uống rượu hàn huyên. Đột nhiên bên ngoài phát sinh sự tình lớn như vậy, hai người nhìn nhau đều buông chén rượu xuống chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thấy hơn 20 gã lưu manh đang đập phá đại sảnh quán, đám khách hàng thấy có đánh nhau cũng cuống cuồng bỏ chạy hết, người nào không chạy kịp đều chui hết xuống gầm bàn. Khương Lượng bởi vì là đi ăn nhậu nên không có mang súng theo. Thấy đám lưu manh đông như vậy cũng nao nao, nhưng hắn vẫn giận dữ hét lớn, tất cả đứng yên. Ta là cảnh sát. Hắn vẫn nghĩ đám lưu manh thấy cảnh sát tới sẽ sợ hãi, thế nhưng đám lưu lanh này lại như chẳng thèm để hắn vào mắt, cứ thế đập phá tiếp. Hai gã côn đồ đang ủ lò đánh Ngưu Văn Cường đang nằm co quắp dưới sàn nhà. Trương Dương tuy rằng không có giao tình thân thiết với Ngưu Văn Cường lắm, nhưng dù sao cũng là mình đang ăn nhậu trong quán của hắn, cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Trương đại quan nhân chậm rãi bước tới, tung một cước đá bay một gã đang quay đánh Ngưu Văn Cường. Tên còn lại cũng giật mình kinh sợ, hắn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay to đã bóp chẹt cổ họng hắn. Bút! Một tiếng bạt tai rõ to vang lên, mặt mũi thằng nhãi kia cũng phải nở hoa. Ngưu Văn Cường máu me bê bết lúc này mới chật vật từ dưới đất bò dậy. Cầm lấy một chai rượu trên bàn đập thẳng xuống đầu một thằng nhãi gần đó, giận dữ hết lớn, mẹ nó chứ, thằng chó nào dám động vào ông. Từ trước tới nay hắn vẫn cho rằng tại cái huyện Xuân Dương này, hắc bạch hai đạo hắn đều có quan hệ không tồi, không nghĩ tới lại có ngày người ta đến tận cửa đập phá như vậy. Để tiếng này truyền ra ngoài thì hắn sao còn mặt mũi gặp anh em cho được. Tiếp đó Khương Lượng cùng Bùi Cảnh Minh cũng gia nhập chiến trường. Hai người đều là cảnh sát được huấn luyện bài bản, võ vẽ cũng thuộc loại khá, hơn nữa lại có sát khí ngập trời của Ngưu Văn Cường cùng Trương Dương võ công thâm sâu khó lường, thế cục chiến trường lập tức nghiêng hẳn về bên Trương Dương. Lúc này cũng có hơn chục gã bảo vệ lực lượng từ bên Kim Khải Việt phía đối diện chạy sang giúp sức. Ngưu Văn Cường vốn dĩ là đại cổ của Kim Khải Việt, đại cổ đông gặp nạn, thì bên này sao mà ngồi nhìn người ta chết được. Đầu Ngưu Văn Cường chỉ bị nở hoa một chút, cũng không ảnh hưởng gì tới xương cốt, hắn kiên trì không đi bệnh viện. Chỉ cầm máu qua loa một chút là ổn. Tay giữ cái khăn cầm máu trên đầu, hắn nghiến răng lạnh lùng đi tới chỗ 6 người bị bắt giữ trong nhóm lưu manh lúc nãy. Nhấc chân sút vào bụng một thằng, hai mắt trợn ngược lên mang lớn, mẹ nó chứ. Là thằng nào sai bọn mày tới đây? Nói cho ta, không ta giết từng thằng một. Khương Lượng ho khan một tiếng, hắn dựa vào trực giác của cảnh sát biết được đây chắc chắn là vụ ẩu đả có mục đích cùng kế hoạch từ trước. Chắc chắn Ngưu Văn Cường 8 phần 10 là đắc tội với người nào rồi. Cho nên tối nay người ta mới tới tận nhà tính sổ như vậy. 6 gã thanh niên cũng rất có khí phách, không đứa nào mở miệng nói nửa lời. Ngưu Văn Cường đang định ra tay lại bị Khương Lượng ngăn lại, chuyện này cứ để ta giải quyết đi, ngươi đi lo xử lý một chút quán ca ra ok của ngươi là được rồi. Lúc này xe cảnh sát cũng chạy tới bên ngoài cửa quán. Nưu Văn Cường thấy cảnh sát dồn dập chạy tới, hắn cũng bình tĩnh lại một chút. Trung Quốc là nước xã hội pháp trị, không cho lạm dụng tư hình, hơn nữa hắn là một người làm ăn, một số việc vẫn phải nên làm theo trình tự. Nghĩ thông rồi hắn liền gật đầu cho Khương Lượng, hắn cũng tin với quan hệ của hai người, Khương Lượng hiển nhiên sẽ giúp cho hắn. Khương Lượng chỉ huy cấp dưới áp giải tất cả bọn lưu manh này về đồn, trước khi đi hắn nhịn không được phải liếc mắt nhìn lại Trương Dương một cái. Tối nay hắn cũng được sức chiến đấu kinh người của thằng nhãi Trương Dương này, nếu không có thằng nhãi này thì chỉ bằng một mình hắn cùng Bùi Cảnh Minh sợ rằng cũng không áp chế hoàn toàn được đám lưu manh này. Lúc cảnh sát kéo đi hết, Nưu Văn Cường tay giữ vết thương trên đầu, nhìn lại quán của hắn đã tan hoang như bãi chiến trường, trong lòng cũng buồn bực không nói lên lời. Hắn thực cũng không nghĩ ra là đã đắc tội với người nào để bây giờ bị trả thù như vậy. Lúc này cục phó cục thủy lợi Tạ Ân Siêu sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi ra, nói lời cáo từ rồi đi thẳng. Nưu Văn Cường tuy rằng giải thích được hành vi nhát gan của hắn, nhưng dù sao cũng là bạn cùng học, lại đồng cam cộng khổ lâu năm, làm người ai làm thế. Trương Dương cũng tiện thể cáo từ luôn. Nưu Văn Cường lòng tràn ngập cảm kích nắm chặt cánh tay Trương Dương, cũng chính Trương Dương là người đầu tiên xông lên đánh hai gã kia cứu hắn một mạng. Hắn cười nói, ta sẽ ghi nhớ mối ân tình này. Trương Dương cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, hà tất phải bận tâm. Nhưng mà ngươi cũng nên thay đổi đám bảo vệ này đi. Quả thực bốn gã bảo vệ kia lúc nãy cũng chẳng làm nên được bộ dạng gì, cứ để mặc người ta trà đạp mà không có phản kháng lại. Trương Dương rời quán ca ra ok ái thần, tới thẳng tiểu khu Xuân Chữ, hiện tại hắn cũng coi nơi đây như nhà của mình rồi. Nhảy qua tường rào, lặng lẽ đứng trước cửa, gõ nhẹ hai tiếng. Hải Lan vẫn là chờ hắn về từ lâu, cũng không nghĩ tới hắn mãi tối muộn mới chịu về. Thấy Trương Trương máu me vương vãi khắp người, tưởng hắn vừa xảy ra chuyện gì, sợ hay nói, làm sao vậy? Có bị thương chỗ nào không? Trương Dương cười lắc lắc đầu, vòng tay ôm eo Hải Lan, kéo nàng ta lại gần rồi hôn một cái sau đó mới kể một lượt sự việc vừa phát sinh tại quán ca ra ok ái thần. Hải Lan cởi áo khoác của Trương Dương ra, đem đi giặt giúp hắn. Nước nóng nàng cũng chuẩn bị cho hắn từ sớm, hắn cười cười, thong thả tắm một lượt cho sạch sẽ. Hải Lan cũng nhân lúc hắn tắm chạy đi mua một bộ quần áo mới. Lúc tắm rửa sạch sẽ xong, tới ngồi bên cạnh, nghịch nghịch đám tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi thật đẹp. Nghe buồn luôn quá. Hải Lan hờn dỗi đẩy nhẹ hắn ra, mỉm cười nói, ta nghe nói, cục trưởng cục công thương từ Triệu Bân lần này có khả năng được đề bạt lên làm thị trưởng thành phố. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc này mới hiểu tại sao cả đám người tối nay đều kính trọng hắn như vậy, hóa ra là hắn sắp được thăng chức. Hải Lan nói, cái quan trọng nhất của quan trường chính là quan hệ. Chỉ có đi giao tiếp cùng quan hệ thật rộng, lúc đó ngươi mới có thể làm việc dễ dàng được. Trương Dương cười nói, ta chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa nho nhỏ, đáng để người ta phải lập mối quan hệ sao? Hải Lan khanh khách cười lớn, gần đây ta cũng nghe được một lời đồn đại. Đôi mắt đẹp quyến rũ tràn ngập giảo hoạt cùng trêu đùa. Trương Dương làm điệu bộ chăm chú lắng nghe. Có người nói chủ nhiệm ban kế hoạch hóa xã Hát Sơn Tử tên Trương Dương là con riêng của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ nói còn chưa hết câu, nàng cũng không nhịn được khanh khách cười lớn. Trương Dương cũng dở khóc dở cười. Cộng trừ nhân chia đi thì ta cũng phải hơn 1.000 tuổi có lẽ rồi, còn chưa làm lao tổ tông của Lý Trường Vũ hắn, thế nào lại thành con riêng của hắn được. Nhịn không được mắng một tiếng, ta mà bắt được thằng nào nói bậy, sẽ đánh hắn tới khi con cháu hắn không nhận ra được hắn nữa mới thôi. Hải Lan chuyển ánh mắt nhìn TV, nhẹ giọng nói, nghe lung tung như vậy nhưng nhiều lúc lại chứa đựng những manh mối quan trọng. Làm cán bộ nhà nước mà ngươi ngay cả khiếu giác chính trị cũng không có, đúng là chẳng được cái bộ dạng gì mà. Trương Dương hai tay ôm chặt eo Hải Lan, nhẹ giọng nói, hay là ngươi dậy ta đi. Hải Lan nói, lấy một ví dụ. Ngày hôm đó ngươi cứu hộ ở xã Hát Sơn Tử, có cái gì mà ngươi không hiểu được không? Trương Dương suy nghĩ một chút, rồi lắc lắc đầu. Ngón tay nhỏ nhắn của Hải Lan điểm nhẹ lên chắn hắn, người đó. Có hay không để ý tới Vũ Thu Linh? Được Hải Lan nhắc nhở, Trương Dương lập tức hiểu ra. Đúng vậy, ngày hôm đó quả thực là cơ hội tốt để đánh bóng tên tuổi mình trên TV, bởi vậy Lý Trường Vũ không có bỏ qua, Vương Bác Hùng cũng không bỏ qua, vì sao Quách Đạt Lượng, người luôn tham công lại trốn đâu mất tiêu. Ngược lại, một người luôn trầm lặng như Vũ Thu Linh hôm đó lại có thái độ hơi bất thường. Lại nhớ tới lúc nãy từ Triệu Bân tuy sắp được lên chức nhưng trước khi rời đi lại nhiệt tình nhờ vào mình, Trương Đại Quan Nhân cũng mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó. Hải Lan nhẹ giọng nhắc nhở, ta nghĩ tại lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã ngươi sắp tới, chắc chắn sẽ có đột xuất kỳ binh đó. Trương Dương gật đầu như đã hiểu, hắn có cảm giác như Vũ Thu Linh lần này sẽ có một bước nhảy vọt cho xem. Trước đây hắn vẫn tưởng Quách Đạt Lượng được làm xã trưởng như ván đã đóng thành thuyền, nghĩ không ra thuyền vừa mới đóng xong lại lật ngay được. Hắn cười nói, ai lên ai xuống cũng chẳng quan tâm, bởi lẽ hiện tại vẫn chưa đến lượt ta. Hải Lan lại một lần nữa cười lớn, ngươi thực sự là một gã tham quan mà. Ở cái xã Hát Sơn tử nhỏ bé đó thì cũng chẳng làm nên trò trống gì được cả, phải nghĩ lớn hơn nữa đi chứ. Gần đây ngươi cũng lập không ít chiến tích, từng đó cũng đủ để ngươi thăng quan tiến chức rồi. Nhưng mà quan trường cũng có nguyên tắc của quan trường, ngươi cũng chỉ có thể từng bước mà tiến lên. A Hải Lan cảm nhận rõ ràng đôi ma chảo của hắn đang nuốt ve ngực mình. Thân thể mềm mại cũng trở nên ướt át hơn, ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn, ngươi còn làm bậy, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Trương Dương bỗng nhiên tiến công dồn dập hơn. Vòng tay ôm cổ nàng ta, hôn môi một cái, giọng điệu cũng trở nên ám muội hơn, ta thích nhất lúc ngươi cầm mịt rổ phồn nói chuyện đó. Đáng ghét. Trương đại quan nhân cũng thả lỏng người ra đón nhận cái khoái cảm cực lạc kia, hai tay hắn không tự chủ được mà lúc thì vò loạn tóc của Hải Lan lên, lúc lại tác động thêm lực làm động tác của nàng ta nhanh hơn, mạnh hơn. Chương 37, chính trị khốn khiếp, 13. Lý Trường Vũ muốn gặp Trương Dương chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất là tin vui dành cho hắn, Trương Dương đã chính thức được có biên chế cán bộ nhà nước, hiện tại Trương Dương mới thực sự là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hát Sơn Tử, hàng thật giá thật mười phần. Tuy vẫn chỉ là một gã chủ nhiệm cấp xã còn con nhưng Trương Dương cũng cực kỳ vui sướng, bởi lẽ vạn sự khởi đầu nan, việc gì cũng phải từ từ từng bước mà tiến lên, hơn nữa tới tận bây giờ hắn mới được coi như chính thức bước chân vào chốn quan trường. Trương Dương cũng biết, chẳng có chuyện tốt gì từ trên trời rơi xuống cả, chắc chắn là Lý Trường Vũ cũng giúp đỡ không ít chút nào. Điều này cũng chứng minh được Lý Bí Thư thực sự rất coi trọng hắn. Căn phòng làm việc của Lý Trường Vũ trong căn nhà nhỏ ở khu vi viên từ lâu đã thành nơi mật bản của Trương Dương với hắn. Lúc hắn nói xong tin vui này thì hiển nhiên sẽ tới việc chính thứ hai, chính là muốn kêu Trương Dương xem lại bệnh của hắn một chút. Trương Dương à, ngươi bắt mạch giúp ta một chút, xem bệnh tình ta thế nào rồi. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, ngón trỏ với ngón giữa chụm lại cẩn thận bắt mạch lại cho Lý Trường Vũ một chút. Trương Dương cũng biết trong lòng vị Lý Bí Thư huyện ủy này vẫn còn bị tâm ma ám ảnh rất nhiều, mình vừa tới là hắn đã báo tin vui trước, hiển nhiên là hắn muốn mình báo đáp lại hắn. Đây chính là chính trị, chẳng có lòng tốt nào cả, mà chỉ có trao đổi lợi ích mà thôi, ngươi không có giá trị lợi dụng, đừng hòng người ta cho ngươi lợi ích. Lý Trường Vũ thấy vẻ mặt ngưng trọng của thằng nhãi kia, trong lòng không khỏi trầm xuống. Phải biết rằng, những người làm quan to như Lý Bí Thư đây thì lại là những người sợ chết nhất, bởi lẽ dù ngươi có giàu tới đâu, quyền lực có lớn đến nhường nào đi chăng nữa thì lúc xuống mồ rồi cũng chẳng thể đem tê. Heo được. Thực ra Trương Dương làm ra vẻ trầm mặc không nói gì, cũng chỉ là để thử xem tính nhẫn mại của Lý Trường Vũ đến đâu mà thôi. Lý Trường Vũ rốt cục cũng không chịu được nữa, thấp giọng hỏi nhỏ, thế nào? Trương Dương lại lắc đầu cười khổ một chút. Lý Trường Vũ cũng thở dài một hơi, hắn cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến như vậy. Trương Dương cười nói, ngươi gần đây có cùng người đó. Làm. Làm chuyện gì gì đó không? Thằng ngãi này chỉ là muốn đùa giỡn nên nói bừa như vậy mà thôi, chứ Trương đại quan nhân có thần thông đến mấy cũng không thể qua mạch tượng mà biết được người ta có làm cái chuyện ấy hay không. Lý Trường Vũ trong lòng cũng đã nguội lạnh, cũng không nhận ra được là thực hay hư, cũng có thể bởi vì trước đây Trương Dương từng một lần xuất thủ cứu chị dâu hắn, bởi vậy hắn cũng khá tin tưởng vào tay nghề của Trương Dương. Thằng ngãi này nói gì hắn cũng đều tin sái cổ, quả thực trước đây Trương Dương cũng đã nhắc nhở hắn không nên làm chuyện ấy nữa. Trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, run run giọng nói, có một lần. Trương Dương trong lòng cũng cười thầm. Cát Xuân Lệ dẫu sao cũng là đại mỹ nữ, vậy mà ngươi cũng chỉ có một lần. Hắn cũng lắc đầu cảm thán, thực là quá lãng phí của rời rồi, quá ít rồi. Lý Trường Vũ cũng kinh ngạc trợn ngược mắt lên. Ta không phải nghe nhầm chứ, tiểu tử này vừa nói cái gì cơ. Trương Dương cười tủm tỉm nói, ngươi bị khí huyết tắc nghẽn, ta nói ngươi làm chuyện này quá ít rồi. Có làm một lần thì sao mà khơi thông máu huyết cho được. Lý Trường Vũ lúc này mới nhận ra, vốn từ đầu thằng ngãi này đã đùa cợt hắn rồi. Lý Bí Thư dở khóc dở cười nói, già rồi, không thể so sánh với đám thanh niên trẻ tuổi các ngươi được. Trương Dương nở nụ cười xấu xa nói, có câu, già mà xương gà mái tơ cũng nhai rau ráo. Chỉ cần bảo dưỡng tốt thì đám thanh niên trai tránh cũng phải xách dép chạy dài. Phóng mắt cả cái huyện Xuân Dương này, người dám trêu đùa cợt nhả với Lý Bí Thư thì chỉ có mình thằng ngãi này. Chẳng hiểu sao, rõ ràng Trương Dương hết lần này tới lần khác bôi bác Lý Bí Thư như vậy, nhưng hắn cũng không nổi giận hay cho rằng Trương Dương đang xúc phạm hắn. Hắn chỉ cảm thấy một loại tình cảm thân thiết không nói lên lời, giả như người nhà đang nói chuyện với nhau vậy. Lý Trường Vũ cũng nhận ra, bây giờ hắn không hề thấy oán hận thằng nhãi Trương Dương này chút nào nữa, mà coi hắn như một người bạn hiền không giấu giếm nhau điều gì, thế nào là bảo dưỡng. Trương Dương cũng rộng lượng truyền thụ cho hắn mộ bộ nhập định ngồi thiền điều hòa khí tức, nếu như chăm chỉ luyện tập đều đặn, không chỉ có khả năng tăng cường khí lực, mà về mấy phương diện chăn gối của đàn ông cũng giúp ích khá nhiều. Lý Trường Vũ cũng không hổ danh là một lão cáo già không ngoan, Trương Dương chỉ dạy hai lần là hắn đã cơ bản nắm được pháp quyết, khí tức trong cơ thể vận hành một vòng, hắn liền cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần hưng phấn hơn trước rất nhiều, thực thần kỳ đúng như lời Trương Dương đã nói. Lý Bí Thư hắn tâm tình phấn khởi, không khỏi lan man nghĩ tới sẽ phải nhanh chóng tìm Cát Xuân Lệ thao luyện một hồi, để kiểm chứng độ hiệu quả của bộ pháp quyết điều hòa khí tức này. Lúc này Trương Dương lại nhớ tới lời Hải Lan nhắc nhở tối hôm qua, cũng định hỏi Lý Trường Vũ xem thực hư sở dạ sao. Hắn liền thấp giọng nói, Lý Bí Thư sẽ tới dự đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã Hát Sơn Tử Không. Lý Trường Vũ liền cảnh giác hơn. Hắn cũng biết thằng nhãi Trương Dương này là một người đam mê quyền lực, tự dưng nhắc đến chuyện này, không nhẽ hắn muốn mình cho hắn cái chức xã trưởng kia sao. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, ngươi còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu sót nhiều. Lần này cũng là một cơ hội tốt để ngươi học tập cùng rèn luyện bản thân. Trương Dương biết là Lý Trường Vũ hắn đã hiểu hàm ý của hắn. Nhưng mà hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy, thực cũng làm người khác có chút bất mãn. Trương Dương có chút không phục phản bác lại, lúc ra Cát Lượng xuất sơn cũng đâu có chiến tích gì. Sao ngươi lại có thể chắc chắn ta thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ được? Lý Trường Vũ không nhịn được cười nhạt một tiếng. Thực ra hắn cũng là muốn bảo Trương Dương phải nhẫn lại, người trẻ tuổi thì phải chịu được tịch mịch. Chỉ có nền móng tâm tình trầm ổn mới có hy vọng trưởng thành đại thụ che trời được. Trương Dương lúc này mới hiểu được ý của Lý Trường Vũ, gượng cười nói, ta cũng đâu phải là muốn ngươi cho ta cái chức xã trưởng kia. Lý Trường Vũ bị hắn nói trúng tim đen, cũng tủm tỉm cười trừ. Trương Dương nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng biết không làm thì sao được hưởng. Ta chỉ là thấy hứng thú tới sự biến động của xã Hát Sơn Tử mà thôi, cũng là muốn hỏi ngươi một chút tin tức. Lý Trường Vũ cũng hào hứng nói, trước tiên cứ nói nhận xét của ngươi đi. Trương Dương thấp giọng nói, dạo gần đây Vũ Thu Linh có vẻ hăng hái hơn trước rất nhiều. Phải chăng là quân cờ mà đám lãnh đạo các ngươi cài sẵn từ đầu? Lý Trường Vũ cũng rất đối ngạc nhiên nhìn lại thằng nhãi Trương Dương này một chút. Thực không ngờ tới, hắn mới có bước chân vào chốn quan trường được ít lâu mà đã luyện được khiếu giác chính trị nhạy cảm như vậy, tiền đồ của hắn cũng khá đây. Nhưng có một điều Lý Bí Thư hắn không biết được, Trương Dương nhận ra được những điều này căn bản là nhờ Hải Lan mớm ý từ trước. Lý Trường Vũ nhấc chén trà lên, điệu bộ cực kỳ tao nhã nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi nói, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này, ngươi chỉ cần làm tốt trách nhiệm một người dân bình thường là được. Còn về phần chuyện phát sinh ngoài lề, ngươi không nên hỏi đến là tốt nhất. Trương Dương cẩn thận suy xét lại mấy lời vừa rồi của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ lại nói, vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, dù rằng Hồ Ái Dân đã gánh chịu mọi trách nhiệm. Nhưng Quách Đạt Lượng hắn lúc làm phó xã trưởng lại được phân công quản lý bên phòng cháy chữa cháy xã, hắn cũng không thể trốn trách trách nhiệm của mình được. Huống chi căn cứ theo kết quả điều tra của Cục Thanh tra thì hắn thực cũng là một người có tài năng, thế nhưng lại không có tính quyết đoán cùng dũng khí. Người như vậy không thể là người đứng đầu một xã được. Trương Dương trong lòng cũng cười thầm. Quách Đạt Lượng không thích hợp, lẽ nào nữ nhân Vũ Thu Linh kia lại thích hợp sao? Một người nhu nhược như nàng ta sợ rằng cũng khó lòng thu phục lòng người được. Lý Trường Vũ cười nói, ngươi đừng nên xem thường xã, nói gì thì nói đó cũng là một phần trong tổng thể bộ máy nhà nước. Ngươi càng ở đó lâu, chắc chắn sẽ càng học hỏi được những kinh nghiệm đáng giá. Trương đại quan nhân đời nào muốn ở mãi cái chốn thâm sơn cùng cốc đó được. Hắn có chút buồn khó chịu nhíu nhíu mày lại nói, ta nghe nói Lý Bí Thư sắp lên tới Giang Thành rồi phải không? Lý Trường Vũ nở nụ cười, cái tin tức này cũng chẳng phải là cơ mật gì, Trương Dương nghe ngóng được cũng là bình thường. Hắn gật đầu nhàn nhạt nói, chuyện này là có thật. Nhưng ta có được thuyền chuyển đi đâu chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự phát triển của ngươi đâu mà lo. Những lời này cũng là khẳng định với Trương Dương, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thì sau này ta cũng sẽ còn giúp đỡ ngươi. Kỳ thực Trương Dương rất muốn sớm rời khỏi cái xã Hát Sơn Tử kia, chẳng qua lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn mở miệng cầu cạnh người ta được. Mà trên hết, Trương đại quan nhân là muốn kiếm một cái đại thành tích, để chứng minh được là hắn có năng lực thực sự, đến lúc đó không còn ai dám dị nghị đàm tiếu hắn nữa. Nhưng mà ở cái xã Hát Sơn Tử khỉ ho cò gáy kia, có làm quan lớn đến mấy thì cũng chẳng lấy gì làm kiêu ngạo cả. Lý Trường Vũ cũng nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương, ngươi đã chủ động nhận trách nhiệm xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ thì nên làm thật tốt vào. An Chí Viễn Lao tiên sinh có là trước Thanh Minh sẽ tới huyện Xuân Dương, chắc chắn hắn sẽ xuống xã Hát Sơn Tử để xem xét tình hình thi công. Nếu như thành quả của ngươi không làm hắn vừa lòng thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng đó, nhưng ngược lại, nếu như hắn hài lòng khen ngợi ngươi mấy câu thì chắc chắn con đường thăng quan tiến chức của một cán bộ trẻ tuổi như ngươi sẽ rộng mở thênh thang. Kỳ thực Quách Đạt Lượng lại đem trách nhiệm xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ đổ lên đầu Trương Dương, điều này làm Lý Bí Thư cũng căm giận không ít, như vậy chẳng phải hắn không thèm nể mặt mũi mình hay sao? Nhưng lúc Lý Trường Vũ suy ngẫm lại một chút mới nhận ra được, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, ngược lại thì đó cũng là một cơ hội cực tốt. Nếu như Trương Dương có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, cộng thêm những chiến tích của hắn gần đây nữa thì chắc chắn thằng nhãi này sẽ được bước một bước tiến dài trên con đường làm quan của hắn. Lý Trường Vũ cũng không muốn nhắc nhiều tới mấy cái vụ thăng quan tiến chức này, Tô Lão Thái Thái cũng đã nhắc nhở hai người bọn họ ra ăn cơm. Hiện giờ Tô Lão cũng đã coi Trương Dương như người nhà, hiển nhiên thấy Trương Dương đến là vui mừng như Tết, nhưng trong ánh mắt Tô Lão lại như có chút gì đó mất mát, thấp giọng nói, Trường Vũ à, ta cũng đã nghĩ qua rồi, ta không có cùng ngươi lên Giang Thành được, ta ở chỗ này cũng rất tốt, thực lòng không muốn rời đi chút nào cả. Lý Trường Vũ cùng Trương Dương liếc mắt nhìn nhau. Những lời này của Tô Lão gần như là chứng thực được Lý Bí Thư hắn sắp được thăng chức lên thành phố Giang Thành công tác. Lý Trường Vũ cũng đành lắc đầu cười nói, chị dâu à, lúc tới chỗ đó rồi, người cũng sẽ thấy thích thôi. Nghe xong Tô Lão liền buông bát cơm xuống, hai mắt rưng rưng bỏ cơm đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống. Lý Trường Vũ thấy chị dâu đột nhiên lại khóc, nhất thời cũng luống cuống chân tay, vội vàng bỏ bát cơm xuống đi tới chỗ Tô Lão nói, có gì thì chị cứ nói với ta một tiếng, đừng khóc nữa mà. Lý Trường Vũ gấp đến độ như một đứa con nít. Trương Dương thấy cảnh Lý Trường Vũ lấy khăn lau nước mắt cho Tô Lão, trong lòng bất giác lại thấy cảm động. Làm người thì chữ hiếu được đặt lên hàng đầu, dù ngươi có tốt xấu thế nào nhưng ngươi làm tròn được chữ hiếu thì ngươi cũng là một người đáng để tôn trọng. Tô Lão vừa sụt sịt vừa nói, nơi lạ nước lạ cái như vậy thực sự ta cũng không muốn tới chút nào cả. Hơn nữa Giang Thành cũng không có xa đây lắm, nếu như ngươi còn nhớ đến ta, lúc rảnh rỗi ngươi về thăm ta là được rồi. Nói chung ta sẽ không đi cùng ngươi tới Giang Thành đâu. Lý Trường Vũ cũng hiểu nguyên nhân vì sao chị dâu lại kháng cự quyết liệt tới như vậy, chắc chắn 8 phần 10 là vì mụ vợ Chu Hồng Mai kia, nếu như cùng tới Giang Thành thì cũng khó tránh được hai người lại phải ở chung với nhau. Hắn thực sự cũng không muốn thấy cái cảnh người nhà đấu đá lẫn nhau nên cũng bỏ luôn ý định đưa Tô Lão lên Giang Thành, nhẹ giọng nói, được rồi, chỉ cần chị thích thì như thế nào ta cũng đều đáp ứng hết. Hắn cũng chỉ là dùng kế hoa bình. Đợi tới lúc công việc trên Giang Thành ổn định rồi, sẽ tìm một chỗ yên tĩnh đón chị lên sau cũng không muộn. Tô Lão Thái Thái lúc này mới vui vẻ đứng lên, cũng nghe lời khuyên của Trương Dương cùng Lý Trường Vũ tới ăn cơm tiếp. Tô Lão nói chuyện cực kỳ ăn ý với Trương Dương, đến lúc nghe hắn kể về quê nhà, trong lòng Lão cũng thấy buồn buồn, liền thấp giọng nói, thanh minh này ta cũng muốn về thăm nhà một chút. Lý Trường Vũ gật gật đầu, hắn cũng muốn thanh minh này về tảo mộ ông bà. Lần này hắn được thăng quan tiến chức. Dựa theo lệ cung thì hắn phải làm lễ cúng bái tổ tiên coi như là cảm tạ cùng cầu xin họ trên trời có linh thiêng thì phù hộ con cháu ăn nên làm ra. Tô Lão đột nhiên lại nhớ tới Tả Hiểu Tình, vui buồn nói, Trương Dương à, sao bạn gái ngươi lần này cũng không có tới à? Trương Dương cũng có chút ngẩn người ra, sau đó lại nở nụ cười nói, bác gái nói người nào cơ? Tô Lão cười cười, cầm chiếc đũa gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, giọng trách mắng nói, tiểu tử thối nhà ngươi. Ta cảnh cáo ngươi đó nha. Tả Hiểu Tình đẹp người đẹp nết như vậy. Ngươi lại cứ chần chừ không tiến tới, thực là có lỗi với người ta làm đó. Trương Dương cười nói, bác gái à, ta với người ta còn chưa biết ngày sinh tháng đẻ của nhau nữa cơ, thế nào lại thành bạn gái được. Ngươi cũng đừng lên loạn điểm uyên ương quá mức như vậy. Lý Trường Vũ lại như vô ý nói, gia thế của nàng ta cũng không nhỏ chút nào đâu. Nghe nói bố của nàng ta là viện trưởng bệnh viện số 1 tại thành phố Giang Thành. Lần này ta muốn làm cái chức thị trưởng thành phố Giang Thành thì coi bộ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Lý Trường Vũ để ý tới gia thế của Tả Hiểu Tình chủ yếu là bởi vì chú của Tả Hiểu Tình là Tả Viên Triệu, lần này hắn chắc chắn được đề thăng lên chức phó thị trưởng thành phố. Lý Bí Thư cũng nhận định được hắn sau này sẽ là một đối thủ khá lợi hại trên con đường làm quan của mình. Tô Lão Thái nói, ta thấy Trương Dương của chúng ta cũng xứng đáng lắm chứ bộ. Gia thế người ta lớn, không nhẽ gia thế chúng ta cũng thấp kém hay sao? Chẳng phải ngươi cũng sắp được làm thị trưởng thành phố đó sao? Chỉ cần ngươi nhận Trương Dương làm con nuôi. Đó không phải là môn đăng hộ đối rồi sao? Lý Trường Vũ cùng Trương Dương đang uống canh cũng bị sặc lên tận mũi, hai người đều đứng dậy hò khan liên tục. Sáng kiến của Tô Lão thực là quá dọa người mà. Hôm sau trở về xã Hát Sơn Tử, Trương Dương rõ ràng cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn hắn có cái gì đó khác lạ, trên đường đi tới Ủy ban Nhân dân huyện, không ít người chủ động đến bắt chuyện hỏi thăm hắn. Hắn cũng rất nhanh nhận ra được chắc là do bản tin đó mà người ta thay đổi cách nhìn về Trương chủ nhiệm hắn, được làm sao cũng thực thú vị. Hắn cũng chỉ cười cười gật đầu đáp trả lại người khác, đây cũng là muốn tạo cảm tình với người ta và cũng là tạo một khoảng cách nhất định, không quá thân thiết với người xa lạ làm gì. Lúc tới cổng Ủy ban Nhân dân xã, lão bảo vệ Tôn mặt mày rạng rỡ chạy ra đón, tiểu Trương chủ nhiệm của chúng ta giờ thành người nổi tiếng tại xã Hát Sơn Tử này rồi. Trương Dương cười ném cho hắn một bao thuốc, Tôn lão đầu vui tươi hớn hở đón lấy cười nói, buổi họp thường vụ tới, Vương bí thư còn muốn tuyên dương khen ngợi ngươi nữa đó. Trương Dương trong lòng cũng vui sướng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại khiên tốn cẩn thận, chỉ là chút công lao mà thôi, cần gì phải biểu dương như vậy chứ. Tôn lão đầu cười nói, tiểu Trương chủ nhiệm là công tác bên kế hoạch hóa gia đình, nhưng lại tu sửa cầu đường ngon lành như vậy, thử hỏi có đáng được tuyên dương không cơ chứ. Trương đại quan nhân cũng không nhịn được mà nở nụ cười tự khen mình một chút. Lúc trở lại ban kế hoạch hóa gia đình thì tiểu Ngụy lại báo cho hắn một tin tức tốt. Lần trước Trương Dương có xin Quách xã trưởng một cái phòng làm việc, hiện giờ đã được phê chuẩn. Chỉ cần Trương Dương lên tiếng, bất cứ lúc nào bọn họ cũng đều có thể dọn nhà ngay được. Trương Dương cũng vừa lòng gật gật đầu. Nhận lấy chén trà long tỉnh từ tay tiểu Ngụy, nhàn nhã nhấp một ngụm, lúc ta đi công tác, quê nhà có sự việc gì không? Tiểu Ngụy cười nói, cũng chẳng có việc gì trọng đại cả. Chỉ là lúc thông báo đề án phát thưởng cho các thôn, các nữ chủ nhiệm cấp thôn xóm lại kịch liệt phản ứng. Các nàng nói, trước đây chúng ta còn nợ tiền thưởng chưa trả, lần này sẽ không tin ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta nữa. Trương Dương cười nói, tiểu Ngụy, ngươi đi thông báo lại một lượt, ngày mai ta muốn triệu tập tất cả các nữ chủ nhiệm tại thôn xóm họp ở ban chúng ta. Tiểu Ngụy đáp dạ một tiếng, đang định đi thực hiện nhiệm vụ thì Trương Dương lại gọi với lại, à đúng rồi. Gì của ngươi thế nào rồi? Đã xuất viện rồi, hôm nay cũng là về làm việc rồi mới phải chứ. Chẳng biết vì sao mãi vẫn chưa thấy tới. Đúng lúc này thì Ngô Hoành Tiến từ bên ngoài đi tới, thấy Trương chủ nhiệm thì cuống quýt bắt chuyện hỏi han. Tiểu Ngụy cũng biết ý cáo từ rời đi. Ngô Hoành Tiến niềm nở nói, biết Trương chủ nhiệm bị thương, định chạy lên huyện thăm hỏi sức khỏe, nhưng lại không biết ngươi nằm ở đâu. Trương Dương cả giận mắng, thôi đừng giả bộ nữa. Đến cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có, giờ lại mặt trơ chán bóng nói như vậy sao? Ngô Hoành Tiến xấu hổ cười cười nói, đích thực là ta cũng có ý đó. Nhưng lúc thấy Trương chủ nhiệm được lên TV, ta sợ rằng gọi điện lại bị người ta nghĩ là nịnh nọt, bởi vậy mới tới tận nơi hỏi thăm sức khỏe như vậy. Tài ăn nói của tiểu tử này thực cũng có chút phân lượng. Trương Dương meo mắt lại lạnh lùng hỏi, tình hình công trường thế nào rồi? Ngô Hoành Tiến cười nói, ngay hôm sau Vương Bí Thư liền thưởng cho Trương chủ nhiệm 50 đồng, còn đám người tiểu tứ, vì có công giúp đỡ xã nhà phòng chống thiên tai nên mỗi người được thưởng 20 đồng. Bọn họ cũng đã nhận đủ tiền thưởng rồi. Nói xong hắn cũng vội vàng lấy 50 đồng tiền thưởng đưa cho Trương Dương. Trương Dương hờ hững cầm lấy rồi lại hỏi tiếp, Lâm Thành Vũ gần đây có gây sự gì nữa không? Ngô Hoành Tiến nhỏ giọng nói, dường như cũng ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Lúc trước chỉ ra vật lý hệ ủ cảo vấn đề, hắn cũng ngoan ngoãn đổi lại hàng chất lượng, công tác cũng chăm chỉ và cẩn thận hơn rất nhiều. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng lại vang lên tiếng người gõ cửa. Được Trương Dương mời vào, cán sự Chu Xuyên bên tuyên truyền xã vẻ mặt tươi cười đi vào, Trương chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm mời ngươi tới họp. Cuộc họp này của Lâm Thành Bân cũng là để lập ra ủy ban chấp hành tuyển cử. Người tham dự có trưởng đồn Côn An Chu Lương Thuận, chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã Cảnh Tú Cúc, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình Trương Dương, trưởng khoa tài vụ Lưu Kim Thành, cán sự tuyên truyền Chu Xuyên, hiệu trưởng trường trùng học xã Lâm Tử Viễn. Trương Dương khi biết mục đích buổi họp này liền hiểu ra rằng mình cũng bị kéo vào cái ủy ban chấp hành kia rồi. Trương đại quan nhân cũng phải cảm thán, sao mà chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều phải hắn ra tay mới xong được vậy. Vẫn như thường lệ, Lâm Thành Bân lại diễn thuyết một bài phát biểu dài lê thê nói về đại hội đại biểu nhân dân sắp tới, hơn 10 phút sau mới lại chuyển chủ đề về mục đích buổi họ ngày hôm nay, mọi người ở đây đều là cán bộ nòng cốt của xã Hắc Sơn Tử chúng ta. Ta cũng sơ bộ tuyển định mấy người các ngươi làm thành viên ủy ban chấp hành tuyển cử, và ta cũng tạm thời làm chủ nhiệm ban chấp hành này, phó chủ nhiệm sẽ do đồng chí Cảnh Tú Cúc làm. Còn Trương Dương, Chu Lương Thuận, Chu Xuyên, Lưu Kim Thành cùng Lâm Tử Viễn mấy người các ngươi làm ủy viên. Mọi người có ý kiến gì không? Lâm Thành Bân liếc nhìn từng người một trong phòng họp. Chu Xuyên mở đầu vỗ tay hưởng ứng, những người khác cũng theo đó mà vỗ tay theo phong trào lấy vài cái. Nếu mọi người không có ý kiến, ta liền phân công công tác của ủy ban chấp hành chúng ta. Lâm Thành Bân đặt hai tay trên bàn nói, đồng chí Chu Lương Thuận sẽ phụ trách an ninh của cuộc họp hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc lần này, phải đảm bảo được mọi sự diễn ra thuận lợi yên ổn. Nhất quyết không được để phát sinh sự tình gì ngoài mong đợi. Chu Lương Thuận cũng không phải là lần đầu tiên nhận cái công việc bảo vệ kiểu như vậy, chỉ hờ hững lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Đồng chí Lưu Kim Thành sẽ phụ trách dự trù chi phí tổ chức của lần đại hội đại biểu này. Rồi còn phải chuẩn bị kinh phí cũng như vận động nhà tài trợ trước một tuần. Ngươi có làm được không? Lưu Kim Thành làm ra bộ mặt khó xử, dè dặt nói, Lâm chủ nhiệm chắc cũng biết tình hình tài chính xã chúng ta. Lâm Thành Bân trợn ngược hai mắt lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí liếc nhìn Lưu Kim Thành buộc hắn phải nuốt lại vào bụng phần sau của câu nói. Lâm Thành Bân lạnh lùng nói, đây là đại sự của toàn xã Hắc Sơn Tử ta, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Nghe Lâm chủ nhiệm quả quyết như vậy, Lưu Kim Thành cũng không dám nói gì nữa. Lâm Thành Bân tiếp tục phân công công tác, cảnh chủ nhiệm phụ trách công tác tiếp đón các đại biểu thôn xóm cũng như đại biểu nhân dân toàn quốc. Đây cũng là việc cực kỳ quan trọng đó. Cảnh Tú Cúc hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ lần tiếp đón đại biểu lần trước, vui mừng gật đầu nói, Lâm chủ nhiệm yên tâm, ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Lâm Thành Bân cũng nở nụ cười thỏa mãn, quay sang chỗ Trương Dương nói, Tiểu Trương, ta muốn cho ngươi phụ trách hậu cần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này. Trương Dương cũng thấy vừa mừng vừa lo, đây thực sự là một món lợi không nhỏ. Đảm bảo hậu cần cũng tức là mua sắm, vừa không phải lo gánh chịu trách nhiệm gì, mà chỉ cần nắm giữ được việc mua bán đồ dùng cho đại hội, thì việc dở chút tiểu xảo trên hóa đơn là có thể dễ dàng kiếm được một khoản không nhỏ chút nào. Ánh mắt ước ao của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trương Dương, không biết thằng nhãi này có số chó gì mà lại được trọng dụng như vậy. Nhưng mà Trương Dương cũng chẳng thèm có ý định dở trò gian lận mà kiếm trác, một chút bạc vụ này Trương đại quan nhân há có thể để vào trong mắt hay sao? Trương Dương bây giờ chỉ chú trọng đến chiến tích, Lâm Thành Bân giao chuyện tốt này cho mình chứng minh thằng hắn cũng có chút tôn trọng mình, khi N nhiên cũng nên làm tốt chuyện này để giúp đỡ lại hắn mới phải đạo. Lâm Tử Viễn phụ trách cung cấp hội trường cho đại hội, bởi nhẽ mỗi lần có cuộc họp gì lớn là xã nhà lại trưng dụng hội trường trường trung học của hắn. Chu Xuyên vẫn là tuyên truyền cho cuộc đại hội đại biểu lần này xuống tận từng nhà dân dưới thôn xóm. Ủy ban chấp hành tuyển cử chính thức thành lập hiển nhiên không tránh khỏi một bữa ăn mừng, tất nhiên chi phí cũng đều do bền tài vụ lo. Trương Dương tuy rằng là một ủy viên trong ban chấp hành tuyển cử, nhưng hắn cũng không quên lời dặn dò của Lý Trường Vũ. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải lo liệu thật tốt việc xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, bởi vì nếu hoàn thành xong được công trình này cũng chính là chiến tích quan trọng nhất để được thăng quan tiến chức. Cái vị An Chí Viễn tiên sinh ở Hồng Kông, mà có sức ảnh hưởng lớn tới huyện Xuân Dương, thậm chí đến cả thành phố Danh Thành hay toàn bộ tỉnh Bình Hải, nếu như lần này hầu hạ hắn không được tốt, sợ rằng con đường làm quan của mình cũng gặp trắc trở lớn rồi. Vương Bắc Hùng cùng Quách Đạt Lượng đều biết Trương Dương đã được chuyển thành cán bộ nhà nước có biên chế chính thức, cả hai đều lắc đầu cảm thán mối quan hệ thân mật này của Trương Dương với Lý Bí Thư. Chỉ có điều Vương Bắc Hùng nhờ ơn Lý Bí Thư là có thể thấy được thắng lợi trước mắt. Còn Quách Đạt Lượng thì vẫn còn đang không biết sống chết ra sao nữa. Vương Bắc Hùng hiển nhiên sẽ không nói gì cho Quách Đạt Lượng biết. Nếu như trên huyện đã chỉ định cảnh Tú Cúc làm trưởng xã thì như là ván đã đóng thành thuyền rồi, hắn muốn quản thì cũng không có cái năng lực này. Hắn tuy rằng đảm nhiệm cái chức bí thư đảng ủy xã Hát Sơn từ này, nhưng hắn biết nhiều lúc chỉ nên là một người đứng ngoài cuộc mà xem, không lại tự mua dây buộc mình. Trương Dương cũng vậy, không chủ động đánh tiếng cho Quách Đạt Lượng làm gì. Tuy rằng lần trước vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ cũng là mình đã đánh tiếng giúp hắn tránh khỏi một kiếp nạn, nhưng xem ra thằng nhãi này tránh được mùng một cũng không thoát khỏi 15, sớm muộn gì cũng phải gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Huống chi cái quy tắc quan trọng nhất của trốn quan trường, đó là không được mủi lòng thương hại mà cứu giúp người khác, chỉ cần ngươi đứng ngoài xem cũng là đã nhân từ với hắn rồi. Giả như là lần này lại cứu giúp hắn thì cũng đồng nghĩa với việc đối nghịch với Vũ Thu Linh, chẳng khác nào đối nghịch với phó thị trưởng Từ Triệu Bân. Trương đại quan nhân tuy rằng không sợ đắc tội với người, như tự dưng lại đi gây thủ chuốc oán với người ca. Hát như vậy, hắn cũng chẳng có hứng thú làm. Vũ Thu Linh lại càng không có khả năng đi nhắc nhở Quách Đạt Lượng, bây giờ nàng cũng không thèm xem Quách Đạt Lượng là đối thủ nữa. Mỗi lần thấy vẻ dương dương tự đắc của hắn, Vũ Thu Linh không khỏi len lén cười thầm, chờ thằng nhãi này tới ngày hôm đó biết được chân tượng sự thực, thì xem hắn còn vênh váo được nữa hay không. Lòng dạ đàn bà thường đối nghịch lại với vẻ bề ngoài. Quả thực nàng ta thực sự muốn cho Quách Đạt Lượng một sự đả kích tàn khốc nhất. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Còn 10 ngày nữa là tới cuộc họp đại hội đại biểu toàn quốc tại xã Hát Sơn Tử, huyện ủy cuối cùng cũng xác định người được đề cử làm trưởng xã. Ngoại trừ mấy người sớm đã biết nội tình là Vũ Thu Linh, Vương Bí Thư cùng Trương Dương ra thì tất cả mọi người đều bị một màn này làm kinh hồn bạt phách. Trưởng xã được đề cử chỉ có một người, đó chính là phó xã trưởng kiêm chủ nhiệm ban thanh tra kỷ luật xã Vũ Thu Linh. Huyện ủy cũng cho nhảy dù xuống hai phó xã trưởng khác. Quách Đạt Lượng vẫn tiếp tục giữ chức phó xã trưởng như trước. Về phần Lâm Thành Bân lúc nghe được danh sách đề cử trưởng xã lần này cũng há mồm trợn mắt không thể tin vào tai mình được. Hắn thậm chí còn gọi điện hỏi lại tổng bộ huyện ủy là có đúng hay nhầm lẫn câu nào, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, các cấp lãnh đạo trên huyện ủy nhìn xa trông rộng như vậy, Lâm Thành Bân hắn quả thực không thể so sánh được. Dù sao Lâm Thành Bân cũng có chút quan hệ qua lại với Quách Đạt Lượng, không ngờ sự thực lại tàn khốc đến vậy. Hắn cũng sợ đả kích lớn như vậy, sợ rằng Quách Đạt Lượng vô pháp tiếp thu được. Hắc lắc đầu thở dài rồi tới phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy Vương Bắc Hùng. Vương Bắc Hùng nghe hắn nói xong, cũng mỉm cười nói, Lão Lâm à, ngươi là chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, đồng thời là chủ nhiệm Ủy ban chấp hành tuyển cử, nói thế nào đi chăng nữa chuyện này cũng không đến lân ta đi giải thích với đồng chí Đạt Lượng được. Hơn nữa ta chỉ là một gã bí thư đảng ủy chỉ chăm lo công tác của đảng bộ, cũng không thể can thiệp vào chuyện tuyển cử của nhà nước được. Lâm Thành Bân cười nói, Vương bí thư cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được chứ. Tuy rằng ta là chủ nhiệm đại hội đại biểu lần này, nhưng chân chính lại là do ngươi định đoạt mọi chuyện mà thôi. Trong lòng hắn cũng thầm mắng con cái giả Vương Bác Hùng dối trá. Vương Bác Hùng cố ý làm ra vẻ mặt ngây thơ nói, lão Lâm ngươi suy nghĩ cũng hơi lệch lạc rồi đó. Đại hội đại biểu hiển nhiên là do dân chúng định đoạt, ta sao có khả năng quyết định được. Nếu để người khác nghe được, còn tưởng ta là lạm dụng chức quyền làm bậy nữa đó. Lâm Thành Bân quyết tâm cùng Vương Bác Hùng chết chìm với nhau, nói, Vương Bí Thư. Nếu không ta cũng phải đi báo trước cho đồng chí Đạt Lượng biết, sợ rằng hắn không chấp nhận được. Vương Bác Hùng chậm rãi rút ra một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa. Hắn đang muốn nói tiếp thì điện thoại lại kêu liên hồi, hắn cũng chỉ đành gượng cười cười nhấc điện thoại lên nghe. Điện thoại là của cán bộ cấp cao trên huyện gọi tới, kêu hắn lên dự cuộc họp hội nghị đại biểu trên huyện, sau đó còn phải chuẩn bị trước cho thật tốt cái chức cục trưởng cục thuế sắp nhận nữa. Còn kêu hắn phải hoàn thành tốt cái bài thi trước mắt là đại hội đại đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã Hát Sơn Tử. Vương Bác Hùng cũng không nghĩ tới thần tài lại đến nhanh như vậy, điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống từ lâu, giọng điệu run run nói, cổ bộ trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo. Nghe được mấy lời này, cùng cái biểu hiện như động được kia của Vương Bác Hùng, Lâm Thành Bân lập tức nhận ra được là thằng nhãi này chắc chắn vừa gặp được chuyện tốt gì rồi. Người ta không có nói, mình cũng không thể mở lời đi hỏi thằng được, trong lòng hắn cũng phải bội phục Vương Bí Thư. Vương Bác Hùng bỏ điện thoại xuống, biểu hiện hưng phấn cùng kích động vẫn chưa rút đi. Vẫn cứ chìm đắm trong mộng đẹp. Mãi một hồi lâu hắn mới nhận ra bên cạnh còn Lâm Thành Bân, ho khan một tiếng rồi cầm bao thuốc đưa qua mời Lâm Thành Bân một điếu. Lâm Thành Bân cũng chẳng cần khách khí, nhận một điếu thuốc rồi lại tiếp tục chủ đề cũ, Vương Bí Thư, còn chuyện của đồng chí Đạt Lượng, người xem. Vương Bác Hùng từ khi nghe được cái tin tức tốt lành kia, tinh thần cũng vui vẻ hơn rất nhiều, tất nhiên cũng thay đổi luôn thái độ, gật đầu nói, như vậy đi. Hai ta cùng đi khuyên bảo hắn một chút, mong rằng hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Quách Đạt Lượng sau khi nghe Lâm Thành Bân tuyên bố quyết định của huyện, hắn vẫn lặng yên ngồi đó. Vương Bác Hùng ra vẻ đồng tình đưa cho hắn một điếu thuốc, Quách Đạt Lượng hai tay run run sờ soạn mãi trong túi áo mà vẫn không lấy ra được cái bật lửa, Lâm Thành Bân vội vàng châm lửa dùng hắn. Quách Đạt Lượng cố sức rít một hơi dài, sau đó lại buồn bã cúi thấp đầu xuống. Vương Bác Hùng cùng Lâm Thành Bân bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều toán lên vẻ sợ hãi cực độ. Tự dưng hắn ta lại nói như là đang ở buổi lễ nhận chức trưởng xã vậy. Hắn bị làm sao rồi? Quách Đạt Lượng vươn tay ra, bắt tay với Lâm Thành Bân cười nói, thực cảm ơn Lâm chủ nhiệm nhiều năm qua đã giúp đỡ ta, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Lâm Thành Bân cũng bị Quách Đạt Lượng dọa đến ngay ngốc một chỗ. Quách Đạt Lượng buông tay phải Lâm Thành Bân ra, lập tức lại nắm chặt hai Vương Bí Thư, giọng điệu tràn ngập nhiệt huyết nói, sau khi ta chủ trì công tác của Ủy ban xã, mong muốn cùng Vương Bí, thứ hai người chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm việc cho thật tốt, làm bạn tốt. Không. Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm việc cho thật tốt giúp xã Hát Sơn Tử chúng ta có thể thay đổi một diện mạo mới. Trong ngực Vương Bác Hùng như bị vật gì đó chặn lại, làm hắn nói không lên lời nữa. Hắn cũng có cảm giác như Quách Đạt Lượng bị điên rồi. Lâm Thành Bân cũng nhận ra được Quách Đạt Lượng có vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn tin rằng Quách Đạt Lượng bị điên rồi. Hắn cũng chỉ đành tận tình khuyên bảo nhẹ giọng an ủi, đồng chí Đạt Lượng, ngươi bình tĩnh lại một chút đi. Quách Đạt Lượng vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ của mình, hai vị lãnh đạo cứ yên tâm. Ta sẽ không vì được cấp trên tín nhiệm mà kiêu ngạo đâu. Làm cái chức xã trưởng này, ta sẽ càng yêu cầu mình cao hơn, chăm lo công tác, nỗ lực làm việc. Chỉ lúc nào người lãnh đạo cao nhất làm tốt công tác của mình, lúc đó mới có thể khiến các vị phó xã trưởng noi gương được. Vương Bác Hùng cũng không muốn nghe mấy lời lảm nhảm này nữa, hắn vô vỗ vai Quách Đạt Lượng mấy cái rồi lắc đầu đi ra khỏi cửa. Lúc hắn đi ra ngoài hành lang, một cơn gió mát bất chợt tạt thẳng vào mặt hắn, làm hắn cũng phải run người một cái. Một nỗi chua xót dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn, phá tan đi cái cảm giác vui sướng khi nay nghe được tin mình thăng chức. Vương Bác Hùng nhắm hai mắt lại, cố gắng bình ổn tâm tính. Hắn biết, nếu như không phải Quách Đạt Lượng mà là chính bản thân hắn, sợ rằng hắn cũng không tài nào chấp nhận được cái sự thực tàn khốc đó. Hắn vẫn biết quan trường là tàn khốc các liệt, nhưng tàn khốc đến độ hóa điên một vị lãnh đạo cấp cao thì quả thực hắn cũng không tưởng tượng được. Chương 38, ta không phải Trần Thế Mỹ, 1-2. Trên mặt Quách Đạt Lượng vẫn là nụ cười của sự tự tin cùng kiêu ngạo, hắn cứ thế khoan thai đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra liền gặp cảnh Tú Cúc, nàng ta cũng không hề biết là hắn bị điên, liên cười nói, Quách xã trưởng. Quách Đạt Lượng hài lòng gật đầu một cái, vẻ mặt cũng toát ra sự đắc chí hả hê cười lớn, ha ha. Tiểu cảnh đó à không ngờ ngươi lại biết tin tức nhanh đến vậy. Thôi nhé, lúc khác gặp lại. Cảnh Tú Cúc cũng không biết hắn tự dưng lại làm sao, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ không nói được gì. Một lúc sau mới thấy Lâm Thành Bân đứng ở xa xa đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho nàng. Người thứ hai mà Quách Đạt Lượng gặp phải lại là Trương Dương. Trương Dương là đang bận rộn chỉ huy mọi người dọn dẹp phòng làm việc, thấy Quách Đạt Lượng tới cũng tươi cười hớn hở hô lớn, thực sự rất cảm ơn Quách xã trưởng đã phê duyệt cho chúng ta được chuyển văn phòng làm việc mới. Quách Đạt Lượng cũng niềm nở cầm tay Trương Dương, tay còn lại thì vô vô vai hắn cười nói, ta cũng rất hài lòng với sự hăng hái nhiệt tình của tiểu Trương chủ nhiệm, ngươi cũng rất có tiền đồ đó. Sau này sẽ còn nhờ ngươi hỗ trợ ta nhiều hơn. Thôi, gặp lại sau nhé. Trương Dương lập tức nhận ra được sự khác thường của Quách Đạt Lượng, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên đứng đó nhìn bóng dáng Quách Đạt Lượng đi xa dần. Lúc này Cảnh Tú cũng vội vàng chạy tới nơi, vẻ mặt đầy ngưng trọng nhỏ giọng nói với Trương Dương, có chuyện xấu rồi. Quách Đạt Lượng điên rồi. Hắn điên rồi sao? Trương Dương cũng giật mình xoay người lại nhìn về hướng Quách Đạt Lượng vừa mới rời đi. Quách Đạt Lượng đã lặng lẽ đi tới tận phòng bảo vệ bên ngoài cổng Ủy ban Nhân dân. Hắn làm cái điệu bộ của một cán bộ cấp cao giản dị dễ gần cùng bắt tay thân mật với Tôn lão đầu. Cảnh Tú Cúc thở dài một hơi nói, thực sự là không thể tin được, Vũ Thu Linh lại là người được đề cử làm xã trưởng. Trong thời gian gần đây hắn cứ tưởng mình sắp được làm xã trưởng, bây giờ bị đả kích lớn như vậy, không biết hắn có vượt qua được hay không nữa. Trương Dương bây giờ cũng hiểu, Quách Đạt Lượng là bởi vì tinh thần bị đả kích quá mạnh mà giờ đây mới bị hóa điên. Hắn đột nhiên hành động như vậy chỉ là sự phản kháng theo bản năng mà thôi. Là hắn không muốn thừa nhận thất bại này, trở thành xã trưởng đã là nguồn sống của hắn, điều đó như đã ăn sâu vào máu hắn rồi. Trương đại quan nhân bây giờ mới nhận ra bộ mặt thật của quan trường, nó ác liệt tàn khốc hơn chiến trường rất rất nhiều lần. Trên chiến trường, ngươi thua cuộc thì cũng còn một cơ hội để sống sót, còn trên quan trường thì sao? Nếu ngươi là kẻ thua cuộc thì tiền tài, danh vọng, hay ngay đến cả nhân cách một con người ngươi cũng đều không có lấy một thứ. Nhưng tấm gương của Quách Đạt Lượng lại không làm Trương địa quan nhân sờn lòng. Mà nó lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn. Hắn phải chiến thắng, phải làm một vương giả mà ai ai cũng phải kính sợ. Từ trước tới tận bây giờ, hắn đều tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Hắn là cường giả, mà đã là cường giả thì chỉ có những vũ đài khốc liệt như quan trường mới có thể khiến hắn bộc lộ hoàn toàn được năng lực của mình. Công tác xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ diễn ra cũng tương đối thuận lợi, khối kiến trúc chủ thể cũng đã cơ bản hoàn thành những bước đầu. Còn về phần vôi ve chất phấn son mấy cái phần lặt nhặt này, Lâm Thành Vũ cũng không làm mà nhường lại cho đám người kiểu tứ kiếm ăn. Hắn đột nhiên làm người tốt như vậy căn bản cũng là do Trương Dương suốt ngày kẻ kẻ ở bên cạnh giám sát, hắn muốn chấm mút một tí nguyên vật liệu cũng khó, bởi vậy mới nhanh chóng hoàn thành công tác, rồi bàn giao lại cho Trương Dương thế là giành nợ. Trương Dương cũng chẳng muốn quen thân với thằng nhãi này làm gì, chỉ nhàn nhạt ký tên để hắn đến phòng tài vụ nhận nốt phần tiền công theo ước định trong bản hợp đồng. Lúc Lâm Thành Ban kéo theo đám công nhân của mình ra khỏi công trường, ánh mắt hắn tràn ngập oán hận liếc nhìn ban chỉ huy tạm thời một cái. Người làm ăn tối kỵ nhất là bị người khác chặn đường kiếm ăn, mà thằng nhãi Trương Dương này lại vừa chẹn đường kiếm ăn của hắn, lại suýt chút nữa giật mất cần câu cơm của hắn, hắn không oán hận Trương Dương sao được. Hắn cũng quyết tâm ghi nhớ mối hận này vào trong lòng, rồi sau này sẽ trả lại cho thằng nhãi kia gấp 10 lần. Đối với Trương đại quan nhân mà nói, Lâm Thành Vũ cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Một tiểu nhân vật không đáng để liếc mắt nhìn. Lâm Thành Vũ hắn đi hay ở lại cũng chẳng khác gì nhau cả. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vẫn là dòng chữ nhỏ quen thuộc trên màn hình. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Trương Dương không khỏi nở nụ cười nhạt. Mấy hôm gần đây thằng danh con này vẫn cứ đều nhắn tin tới phá quấy hắn, hiện tại hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến nữa. Đột nhiên hắn lại có ý nghĩ, phải chăng thằng ngãi suốt ngày nhắn tin dọa nạt này là Lâm Thành Vũ. Nhưng mà ở xã Hát Sơn từ này, hắn đắc tội cũng không phải là ít người, vậy thì suy luận đó cũng không có căn cứ xác thực. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Quách Đạt Lượng, đã nhiều ngày như vậy rồi sao vẫn chưa có hoàn thành công trình vậy? Tiểu Trương đâu rồi? Gọi hắn tới đây để ta hỏi ít hắn làm ăn như thế nào mà lại chậm chạp như vậy. Trương Dương cũng đứng dậy đi ra bên ngoài, liền thấy Quách Đạt Lượng đang đứng ở trên công trường thi công, hai mắt trợn ngược lên, khoa tay múa chân mắng hét liên hồi. Tin tức Quách Đạt Lượng bị điên chỉ trong một ngày mà toàn dân chúng xã Hát Sơn Tử đều biết. Nhưng hắn lại không hề giống những người điên khác, hắn không có la hét, mắng chửi ầm hĩ hay làm loạn như những người điên khác. Ngoại trừ một việc hắn vẫn nghĩ mình là xã trưởng ra thì mọi thứ cũng đều như là một người bình thường, vẫn cứ mỗi ngày đúng giờ đi làm, lúc rảnh rỗi lại đi dạo, quan sát theo dõi dân tình, hoặc có lúc lại đi thị sát tiến độ công trình thi công. Lúc mới đầu, mọi người trong ủy ban xã cũng có chút sợ hãi. Nhưng dần già rồi cũng quen không để ý đến hắn nữa. Mà Vương Bí Thư cũng ra vẻ nhân nghĩa đứng lên ra quyết định kêu gọi mọi người tạm thời không nên làm trái ý hắn, nhằm tránh tạo đả kích thêm cho hắn, bởi vậy mà phòng làm việc của hắn vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Chỉ có điều vẫn còn có một người thấy sợ hãi cực độ, đó chính là người duy nhất được đề bạt làm xã trưởng Vũ Thu Linh. Từ lúc Quách Đạt Lượng bị điên, nàng ta cũng sợ hãi quá nên đã cáo bệnh xin nghỉ phép ít hôm, chắc phải tới tận lúc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã nhà mới dám đi làm. Tiêu Tứ cùng đám công nhân cũng không trách mắng gì Quách Đạt Lượng cả, chỉ cười nói, nghe nói Quách xã trưởng lại sắp được thăng chức phải không? Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở http://n. Quách Đạt Lượng đột nhiên lại thần thần bí bí thở dài một tiếng nói, sự vụ của cấp trên, ta cũng không thể nói lung tung được. Một đám công nhân cười ầm cả lên, bọn chúng nhìn thấy một vị lãnh đạo cao cấp của xã nhà bị biến thành bộ dạng như vậy, trong lòng cũng không có chút thương xót nào mà chỉ thấy hả hê cùng vui sướng. Thấy Trương chủ nhiệm sắc mặt không vui đi tới, Tiêu Tứ vội vàng đuổi đám đàn em đi làm việc. Quách Đạt Lượng thấy Trương Dương tới, liền nhắc tới cái đề tài lúc nãy, "Tiểu Trương à, ta nhất định phải phê bình ngươi mới được, bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Thái độ làm việc như vậy thực không thể chấp nhận được." Trương Dương cũng khiêm tốn cười nói, "Quách xã trưởng dạy bảo rất phải. Ta nhất định sẽ đốc thúc bỏ người dưới làm việc chăm chỉ hơn, nhất định sẽ hoàn thành trước kỳ đại hội đại biểu nhân dân sắp tới." Nghe tới đại hội đại biểu nhân dân, Quách Đạt Lượng như nhớ tới cái gì, gật đầu nói, rất tốt. Ta còn phải tới hội trường đại hội bố trí một chút. Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở Trương Dương, nhất thiết phải đảm bảo chất lượng cùng tiến độ thi công cho thật tốt. Nhìn Quách Đạt Lượng hai tay chắp sau lưng, tiêu sái bước ra khỏi công trường, đám công nhân lại cười hướng lên. Trương Dương thở dài một hơi, lắc lắc đầu cảm thán. Dù sao Quách Đạt Lượng cũng là một người đáng thương, tâm bệnh không thể dùng y dược mà chữa được. Trương đại quan nhân tuy rằng y thuật chắc tuyệt nhưng cũng thất thủ vô sách với loại tâm bệnh này. Đông nhiên lại thấy Tiểu Ngụy hốt hoảng chạy tới, trên mặt tràn ngập sợ hãi, "Trương chủ nhiệm, mau mau tới cứu người." Trương Dương tự dưng lại thấy nao nao. Têu Tiểu Ngụy bình tĩnh lại kể đầu đuôi sự việc như thế nào. Tiểu Ngụy vừa thở dốc vừa nói, "Ngày hôm chúng ta nhận được thông báo của quần chúng, xã nhà có người dùng máy siêu âm xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép. Ta cùng Tiểu Ngô cũng đã tới nơi kiểm tra một chút, cũng phát hiện ra là đúng sự thật. Tiểu Ngô liền trách phạt bọn họ rồi viết phiếu phạt. Nhưng bọn họ lại không chịu bị phạt, làm ầm lên rồi túm tụn lại quay đánh Tiểu Ngô." Trương Dương nghe xong cũng lửa giận bừng bừng. Đã làm trái quy định kế hoạch hóa gia đình, lại còn dám ngang nhiên hành hung nhân viên cấp dưới của hắn, vậy chẳng phải là xem thường bàn kế hoạch hóa gia đình của hắn sao? Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu Ngụy, người dẫn ta tới đó." Tiêu Tứ đứng một bên nghe thấy lao đại có chuyện, liền tụ tập anh em định đi cùng. Trương Dương giận dữ xoay người lại quát, "Các ngươi đi theo làm cái gì? Muốn làm loạn chắc? Ở hết lại làm việc cho ta." Trương Dương tuy tức giận ngập trời nhưng cũng biết không nên để đám người Kiều Tứ dính vào vụ này. Hắn quay lại ban chỉ huy tạm thời gọi điện báo cho Đỗ Vũ Phong, kêu hắn tới giúp đỡ, rồi cùng Tiểu Ngụy tức tốc chạy tới hiện trường. Chỗ Tiểu Ngô bị hành hung cũng không xa bệnh viện xã. Đó vốn là một căn nhà nhỏ trước đây bán máy móc nông nghiệp, sau lại đóng cửa không buôn bán nữa. Gần đây mới có người thuê lại mở một phòng xét nghiệm giới tính thai nhi. Lúc Trương Dương chạy tới nơi liền thấy Ngô Hoành Tiến thương tích đầy người đang nằm co quắp trên sàn nhà, một đám người đang vây quanh hắn, trong đó có ba người phụ nữ có thai. Một người phụ nữ có thai đang chỉ thẳng mặt Ngô Hoành Tiến nằm dưới đất, mang hắn dám xem vào chuyện của người khác. Tiểu Ngụy đẩy đám người đang vây quanh người Ngô Hoành Tiến ra, cẩn thận nâng hắn dậy. Trương Dương giận dữ hét lớn, "Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta bắt tất cả các ngươi lại không?" Thấy cấp dưới Ngô Hoành Tiến của mình bị người khác khi dễ như vậy, Trương Dương cũng phải nổi trận lôi đình. Ác danh của Trương chủ nhiệm từ lâu đã nổi như cồn tại xã Hát Sơn từ này, thấy hắn làm điệu bộ hung thần ác sát như muốn giết người như vậy, đám người xem náo nhiệt cũng thấy sợ hãi phải nuối một vòng rộng hơn. Nô Hoành Tiến khó nhọc quệt đi vết máu ở miệng mình, nhỏ giọng kêu một tiếng, "Trương chủ nhiệm." Hắn giờ tựa như một tiểu hài tử bị ủy khuất, giờ thấy cha mẹ trong lòng đột nhiên thấy đau xót khó tả, đôi mắt cũng đỏ mọng lên rưng rưng nước mắt. Trương Dương gật đầu một cái rồi lạnh lùng hỏi lại, "Có phải là ở đây không?" Nô Hoành Tiến gật đầu. Trương Dương không nói lời thứ hai, bước lên một chút, một cước đá văng cánh cửa ngôi nhà. Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng của bác sĩ hùng hổ xông ra đứng chắn trước mặt Trương Dương, cả giận mắng, "Ngươi là ai mà dám xông vào nhà dân trái phép? Ngươi có biết như vậy là phạm tội không?" Trương Dương hừ lạnh một tiếng, "Đem hung thủ hành hung cán bộ nhà nước ra đây cho ta." Nữ bác sĩ này là được người ta thuê tới đây làm việc, căn bản không có biết sự lợi hại của Trương Dương. Nàng ta càng mắng to hơn, "Sao ta lại thấy đó không phải hành hung nhỉ? Thằng ngãi kia đặt điều nói sang bậy, người khác thấy hắn không vừa mắt nên dạy bảo chút ít." Trương Dương một tay gạt nữ bác sĩ kia sang một bên, cứ thế trực tiếp đi thẳng lên trên gác. Nữ bác sĩ kia ở phía sau bị người khác coi thường nên đoán giận chửi ầm lên. Lên lầu, Trương Dương liền thấy hai cái máy siêu âm đang chuẩn đoán lâm sàng cho hai phụ nữ có thai nằm trên giường. Hai người phụ nữ có thai vớt ve cái bụng tròn của mình, ánh mắt đắc ý nhìn Trương Dương, không cần nói cũng biết hung thủ đánh Tiểu Ngô đã chạy thoát từ lâu. Trương Dương giận dữ hét lớn, cút hết cho ta. Vị nữ bác sĩ kia cũng đã theo Trương Dương lên gác, nàng ta cũng không có dừng mắng chửi Trương Dương, cứ thế léo nhéo mãi bên cạnh. Trương Dương không thèm nhìn lại, tắt cho nàng ta một cái té dài trên mặt đất. Nàng ta cũng không ngờ thằng nhãi danh này nói đánh là đánh ngay, kể cả phụ nữ cũng không màng tới, hạ thủ không lưu tình chút nào. Nàng ta tức giận gầm lên, bà liền mạng với mày. Nàng ta vừa đứng lên, Trương Dương lại tắt một cái như trời giáng làm nàng ta lại nằm dài trên đất. Hai tay nàng ta bưng mặt rên rỉ, giọng run run nói, ngươi có còn liêm sỉ nữa hay không? Nam nhân lại đi khi dễ nữ nhân. Trương Dương cười lạnh nói, trong mắt ta, ngươi không đáng làm nữ nhân. Lúc này Đỗ Vũ Phong dẫn theo một gã cảnh sát nữa chạy tới, cùng lúc Tiểu Tứ cùng đám anh em cũng vừa tới hỗ trợ. Đỗ Vũ Phong thấy tràng cảnh vừa rồi của Trương Dương, hắn cũng phải giật mình ngạc nhiên, không ngờ thằng nhãi này chẳng biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc cả. Vị nữ bác sĩ kia thấy cảnh sát tới, vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay Đỗ Vũ Phong khóc lớn, đồng chí cảnh sát, nhanh bắt hắn. Hắn xông vào nhà dân trái phép, còn đánh ta nữa. Đỗ Vũ Phong tức giận nói, theo ta về đồn công an rồi trình bày sau. Trương Dương nói, Đỗ sở trưởng, nàng ta ở chỗ này hành nghề chữa bệnh trái phép, tự ý xét nghiệm trái phép giới tính thai nhi. Đây là phương tiện thực hiện hành vi trái pháp luật của nàng ta. Đỗ Vũ Phong liền hiểu được ý tứ của Trương Dương, gật đầu nói, được, đem hết những thứ này về đồn điều tra. Vị nữ bác sĩ kia cũng giật mình, lúc này mới biết cảnh sát cùng thằng nhãi kia vốn là cùng một ruột. Nàng ta vội vàng chắn trước hai chiếc máy siêu âm mang lớn, ta xem ai dám. Các ngươi biết mấy thứ này là của ai không? Trương Dương cũng chẳng thèm để ý đến người đàn bà đánh đá này, ánh mắt chuyển về phía đám người Kiều Tứ đằng sau nói, Kiều Tứ, đem tất cả đồ ở đây về ban kế hoạch hóa gia đình. Lúc Trương Dương ra khỏi căn nhà, thấy nữ nhân điên kia vẫn kêu ầm làm loạn lên, hắn không nhịn được nở nụ cười đắc ý, ta xem ở cái xã Hát Sơn Tử này, còn ai dám động vào người của ban kế hoạch hóa gia đình nữa hay không? Sáng sớm hôm sau đi làm, Trương Dương cũng không ngờ chủ nhân của hai chiếc máy siêu âm đã tới tìm nhanh như vậy. Quả thực là hoàn ra ngõ hẹp, không nghĩ tới người tới tìm lại là Lâm Thành Vũ. Lâm Thành Vũ cũng phải bất chấp tất cả mà tới tận cửa tìm Trương Dương, bởi nhẽ hai chiếc máy kia là của lão bà vợ hắn mua. Mua máy về cái là bà vợ hắn liền đi thuê cửa hàng rồi mời một vị nữ bác sĩ ở bên ngoài tới làm, không ngờ mới làm được vài hôm đã xảy ra sự tình này. Hai người đánh Ngô Hoành Tiến là em vợ hắn, lúc thấy người của ban kế hoạch hóa gia đình tịch thu hai chiếc máy là vợ hắn liền báo lại cho hắn ngay. Lâm Thành Vũ cũng giận dữ mắng chửi lão bà vợ ngu dốt này cả nửa ngày trời. Tính khí chẳng sợ trời chẳng sợ đất của vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, Lâm Thành Vũ hắn cũng đã được thưởng thức qua, không ngờ tới vừa dứt vụ tiểu học Hồng Kỳ xong, chớp mắt lại đụng ngay thằng nhãi này nữa rồi. Lâm Thành Vũ vẻ mặt tươi cười nói, "Trương chủ nhiệm à, tiền viện phí thuốc men của tiểu Ngô ta sẽ lo liệu chu toàn, ngoài ra còn bồi thường cho hắn 500 đồng nữa. Còn hai cái máy siêu âm kia, ngươi xem." Trương Dương kiên định lắc đầu, "Không được. Bà vợ ngươi dám mở phòng xét nghiệm giới tính thai nhi đã là trái với pháp luật rồi, lại còn dám ngang nhiên hành hung cán bộ nhà nước, tội nặng càng nặng thêm. Lão Lâm à, ta không phải là không nể mặt mũi ngươi, nhưng các ngươi thực sự ra quá đáng lắm. Nội bộ ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta vừa bàn bạc xong, dựa theo quy định của nhà nước thì hai chiếc máy siêu âm kia sẽ bị tịch thu. Còn nữa, còn tùy vào tình tiết nặng nhẹ của sự việc, các ngươi còn phải chịu mức từ 1.000 tới 5.000 đồng. Nể mặt anh trai ngươi, ta đại biểu ban kế hoạch hóa gia đình, chỉ phạt các ngươi 1.000 đồng. Còn việc tiểu Ngô bị hành hung, ta cũng không muốn nhắc tới nữa, nếu như các ngươi không giao ra hung thủ, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Át mà thôi. Lâm Thành Vũ cũng cực kỳ tức giận, không ngờ nửa điểm mặt mũi thằng nhãi này cũng không cấp cho hắn. Đền tiền là điều chắc chắn, còn hai chiếc máy siêu âm kia là lao bà hắn mất hơn 10 vạn mới mua được, nếu như bị tịch thu thì là nỗi lặng nhất. Qua mấy lần giao tiếp với Trương Dương, hắn cũng biết có nói nữa cũng phí lời. Chỉ giận dữ xoay người bỏ đi. Trương Dương nhìn bóng lưng Lâm Thành Vũ rời đi cũng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đằng sau hắn có vị chủ nhiệm đại hội đại biểu Lâm Thành Vân anh trai hắn, nhưng Trương Dương cũng không thể để Tiểu Ngô bị đòn oan như vậy được. Huống chi lần này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, không cho hắn chết thì cũng phải lột ra. Trương đại quan nhân cũng là muốn cho toàn xã Hát Sơn tự biết, không ai được phép khi dễ người của ban kế hoạch hóa gia đình hắn. Gặp phải rắc rối, hiển nhiên Lâm Thành Vũ sẽ đi nhờ vả anh trai hắn. Lúc Lâm Thành Bân nghe xong liền chửi thẳng vào mặt hắn, đồ ngu. Ngươi tưởng mình là ai mà dám công khai làm trái pháp luật như vậy. len lén làm ở thôn xóm thì còn được, giờ thì hay rồi. Lâm Thành Vũ làm vẻ mặt đau khổ nói, ca. Ta cũng đã nói qua với nàng ta, nhưng mà nàng ta lại cương quyết kêu rằng xã chúng ta không ai quản cái này, bởi vậy. Lâm Thành Bân cũng nhịn không được nói, được rồi. Đừng ở trước mặt ta nói mấy lời vô ích đó nữa, chờ đại hội đại biểu kết thúc hãng bàn lại sau đi. Lâm Thành Bân lại ủy khuất gọi một tiếng ca. Nhưng Lâm Thành Bân vẫn cứ cắm túi thẩm duyệt văn kiện dường như không có nghe thấy hắn nói gì cả. Ý Lâm Thành Bân là muốn trước tiên cứ làm yên chuyện này trước đã, dù sao cũng là thằng em hắn làm sai trước, ngang nhiên mở phòng xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép, lại còn hành hung cán bộ nhà nước nữa. Mà đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp tới, hắn thân là chủ nhiệm đại hội bây giờ lại đi bao che cho em trai mình làm sai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của hắn. Mà tấm gương Quách Đạt Lượng còn đó, trong thời gian này, thực sự hắn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi. Thế nhưng Lâm Thành Vũ nào có hiểu được nỗi khổ của anh trai mình, mà hắn chỉ cho rằng, anh trai thoái thác việc này chứng tỏ là sợ thằng nhãi Trương Dương kia. Một chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, lại đi sợ một thằng nhãi chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình sao. Chuyện này làm hắn cảm thấy nhục nhã khó tả. Trước khi rời khỏi ủy ban nhân dân xã, hắn lại nhớ tới mối nhục lần trước tại công trường xây dựng trường tiểu học Hồng Kỳ, thù mới hận cũ dồn lại. Ánh mắt hắn tràn ngập thù hận nhìn về phía của sổ ban kế hoạch hóa gia đình, hắn gằn giọng lẩm bẩm, Trương Dương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điện thoại của Trương Đại Quan Nhân lại vang lên, vẫn là dòng chữ nho nhỏ quen thuộc trên màn hình, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Trương Dương nở nụ cười, song song đó, máy điện thoại của ban kế hoạch hóa gia đình cũng vang lên. Trương Dương nhấc máy lên nghe, alo, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Một âm thanh âm trầm ở đầu dây bên kia vang lên. Trương Dương cũng nhận ra đây là giọng con gái đang ra vẻ lạnh lùng, nhưng hắn cũng không nhận ra được là ai, ngươi là ai. Ta là quỷ. Ác quỷ tới lấy mạng ngươi. Thần kinh. Trương Dương cũng lạnh nhạt bỏ điện thoại xuống. Trương Dương vừa bỏ điện thoại xuống, nó lại lập tức kêu lên. Hắn cũng phải dở khóc dở cười lại nhấc điện thoại lên, này, đừng đùa nữa. Trương Dương. Lần này người gọi điện tới lại là Hải Lan. Trương Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, chị à. Ta không thích đùa như vậy đâu. Ban ngày ban mặt lại đi giả làm nữ ác quỷ à? Cái gì? Có mà ngươi mới đi làm nữ quỷ ấy? Chắc chắn là lại đi khinh nhờn vị thần linh tiên nữ nào rồi phải không? Hải Lan duyên dáng cười nói. Trương Dương cẩn thận lắng nghe, hiển nhiên hai giọng điệu khác hẳn nhau. Thanh âm của Hải Lan hết sức động lòng người, còn của nữ quỷ kia thì trầm thấp hơn một chút. Phải biết rằng âm sắc là khó giả tạo được nhất, bởi vậy Trương Dương cũng nhận ra là mình đã đoán sai người, gượng gạo cười nói, sao nào? Chị lại nhớ ta rồi sao? Hải Lan cũng khẽ gắt một tiếng, nhưng giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm nay ta lên Giang Thành công tác ít hôm, cuối tuần ngươi cũng đừng về đây nữa. Trương Dương ngừ một tiếng, cũng thấy hơi thất vọng, xem ra đạn tích góp một tuần nay cũng không có chỗ nào phát tiết rồi. Rất nhanh hắn cũng tự thấy xấu hổ cái ý nghĩ bậy bạ kia của mình, cảm giác như hắn với Hải Lan quan hệ thuần túy chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, ở chung với Hải Lan càng lâu, hắn lại càng có cảm giác như khoảng cách giữa hai người lại xa hơn. Hắn thực sự cũng không biết, đến tột cùng quan hệ của hai người là gì nữa. Là chị em. Không phải. Là người tình. Cũng không phải nốt. Vậy thì là quan hệ kiểu gì? Hải Lan nói, lần này tới Giang Thành công tác cũng là để phỏng vấn An Chí Viễn Lao tiên sinh. Ngươi cũng phải cẩn thận đó, có thể vài ngày tới hắn sẽ tới huyện Xuân Dương. Trương Dương cũng cảm thấy ấm áp cõi lòng, những lời này như chứng minh Hải Lan nàng ta vẫn rất quan tâm tới hắn. Hai người hỏi thăm nhau vài câu, lúc sắp cúp máy. Trương Dương còn bắt Hải Lan phải hôn hắn vài cái mới chịu ngắt máy. Lúc hắn vừa gọi điện thoại xong thì cửa phòng bị người khác đẩy vào. Đi vào là một người phụ nữ trung niên, tay trái nắm tay một tiểu cô nương, tay phải nắm tay một tiểu hài tử. Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt không khỏi ngẩn người, chị à. Người tìm ai vậy? Người phụ nữ kia quay sang nói với tiểu cô nương, mau nha, nhị đản, đó là cha các ngươi. Trương Dương cũng giật mình, thiếu chút nữa đứt mạch máu não mà chết. Hai đứa nhỏ kia đều chạy lên bàn làm việc, mỗi đứa ôm một cánh tay Trương Dương, giọng điệu thập phần thân thiết kêu lên, cha. Trương Đại Quan Nhân từ kiếp trước tới kiếp này đều chưa gặp phải một tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, cho dù hắn có võ công cái thế cũng không thể xuống tay với hai đứa nhóc này được. Tiểu cô nương kia một bên ôm chặt cánh tay Trương Dương, một bên lại cười trộm. Con tiểu hài tử bên tay phải mới là diễn viên nhí kết xuất, nó vừa liên tục gọi cha. Một cách cực kỳ thân thiết, nước mắt nước mũi cũng cứ thế giàn rùa ra. Bàn tay nhỏ kia của nó vừa lau nước mũi vừa quệt hết vào người Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cũng phải dở khóc dở cười, có khổ mà không biết thanh minh như thế nào, một lúc lâu mà hắn vẫn cứ ngồi ngây ngốc một chỗ, chẳng biết làm gì cả. Người phụ nữ trung niên kia cũng bắt đầu bật khóc thống thiết, ngươi là một kẻ trời đánh, là kẻ không có lương tâm bỏ rơi mẹ con chúng ta cô nhi quả phụ một mình. Ngươi là một gã Trần Tuyết Mỹ thời hiện đại. Không ít nhân viên công tác tại ủy ban xã bị tiếng khóc của người phụ nữ kia kéo tới xem náo nhiệt. Trương Dương cũng thấy cực kỳ buồn bực trong lòng, quả thực chiêu này cũng quá độc, một bà già khụ cùng hai đứa nhóc tranh nhau khóc nhận mình làm chồng, làm cha. Trương Dương thấy bên ngoài cửa người đứng xem náo nhiệt càng ngày càng đông, hắn bất đắc dĩ cũng gượng cười cười, rồi ánh mắt chuyển về phía người phụ nữ đang đứng giữa phòng khóc giống lên kia, chị à ta không có nhận ra ngươi, cũng không biết tại sao ngươi lại đến tìm ta gây chuyện. Ngươi có biết đây là tội làm nhiễu loạn ủy ban nhân dân xã, hành vi vi phạm pháp luật này có thể bị bắt giam đó. Người phụ nữ kia hiển nhiên nhận ra là Trương Dương đang hoạn nạn, nhưng nàng ta cũng không sợ, vẫn cứ nói cứng, ngươi bây giờ làm quan lớn như vậy, ngươi cũng không sợ ta vạch trần tội ác của ngươi phải không? Cảnh Tú Cúc lúc này cũng tới xem có chuyện gì xảy ra, thấy người phụ nữ kia nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền nhận ra hình như nàng ta là ăn mày ở khu Tứ Quý Hương. Cảnh Tú Cúc liền chỉ vào người phụ nữ kia lớn giọng nói, ngươi không phải là ăn xin ở Tứ Quý Hương sao? Chạy tới ủy ban nhân dân xã làm gì? Còn dám làm loạn nữa, có tin ta báo công an bắt ngươi không? Người phụ nữ kia bị người khác vạch trần thân phận liền thấy xấu hổ không chịu được, cuống quýt lôi hai đứa nhỏ kia ý định muốn bỏ chạy. Nhưng tiểu hài tử kia vẫn cứ đang diễn xuất nhập tâm quá, khóc gào ầm lên, cha! Ngươi không nên bỏ rơi chúng ta chứ? Tiểu cô nương lớn hơn một chút nhỏ giọng nói, nhị đản! Hắn không phải là cha chúng ta vẫn đang ở nhà mà. Tiểu cô nương tuy nói khá nhỏ nhưng toàn bộ người có mặt tại đương trường đều có thể nghe rõ, khiến tất cả đều cười ầm lên, ba mẹ con nhà kia cũng xấu hổ lùi đi mất. Cảnh Tú Cúc không khỏi cười nói, đầu năm nay thực có nhiều chuyện thú vị thật, còn có cả đám cướp đi nhận cha nữa chứ. Những lời này của nàng ta cũng là chứng thực sự trong sáng của Trương Dương, cũng đồng thời là đuổi mấy người xem náo nhiệt ở đây đi. Trương Dương ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cảnh Tú Cúc. Lúc nhìn lại vết tích nước mũi của thằng nhóc con kia trên áo không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, xem ra ta trêu phải tiểu nhân rồi. Cảnh Tú Cúc nói, tại xã Hát Sơn Tử loại người nào cũng đều có, mà công việc của ban kế hoạch hóa gia đình lại càng hay đắc tội với người khác hơn. Ngươi cũng phải nên cẩn thận một chút. Trương Dương không khỏi nhớ tới Lâm Thành Vũ, bởi vì hai cái máy siêu âm của hắn bị mình tịch thu, hiển nhiên hắn sẽ hận mình tới chết không thôi. Chuyện này rất có khả năng là hắn giàn dựng. Nếu như không phải có Cảnh Tú Cúc nhận ra thân phận người phụ nữ ăn mày kia, chỉ sợ hôm nay cũng khó lòng mà giải quyết êm đẹp được chuyện mất mặt này. Trương Dương bị người khác làm loạn một hồi cũng thấy buồn bực trong lòng. Tuy rằng mọi người ở ủy ban nhân dân xã biết là hắn bị hoan uổng, nhưng họ vẫn lấy chuyện này ra làm đề tài để mà mua vui. Chẳng hiểu sao tiếng xấu này của Trương Dương lại truyền đến thai tên Quách Đạt Lượng điên kia. Hắn giận dữ hùng hổ tới ban kế hoạch hóa gia đình, mang xối xả Trương Dương một chập về tác phong sinh hoạt của hắn. Trương Dương cũng chẳng có lòng mà nghe kẻ điên kia luyên thuyên mãi, kiếm cớ đi sẽ xê chuẩn cho rảnh nợ. Lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi của ban kế hoạch hóa gia đình, thì điện thoại lại kêu, bên trên màn hình hiện lên dòng chữ, ha, ha, ha. Trương đại quan nhân cũng tức giận thực sự rồi. Lâm Thành Vũ ơi là Lâm Thành Vũ, để ông mày mà tìm được chứng cứ xác thực, chắc chắn sẽ cho mày biết cái cảm giác thế nào là mẹ mày cũng không nhận ra mày nữa. Trương Dương vừa đi ra khỏi cổng ủy ban nhân dân xã thì một chiếc xe Jeep đỏ từ xa lao nhanh tới chỗ hắn, Trương Dương cũng phải giật mình. Mẹ nó chứ! Định mưu sát ta sao? Nhưng Trương đại quan nhân không hề hết sợ lùi lại hay né tránh mà lại vọt nhanh về phía trước, dẫm chân bật nhảy lên cao một cái. Lúc chân vừa chạm tới mui xe thì hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng nhún một cái nữa tung người bay lên cao. Ở trên không hắn lại làm động tác xoay người 360 độ cực kỳ đẹp mắt, rồi sau đó vững vàng rơi xuống phần phía sau của chiếc xe Jeep. Nhưng chiếc xe Jeep thực sự cũng không có ý muốn đâm Trương Dương, thấy Trương Dương nhảy lên, chiếc xe cũng đột ngột dừng lại. Trương Dương cũng mau lẹ lẻn tới chỗ cửa xe, một tay mở cửa xe một tay đã vung quyền lên, giận dữ hét lớn, muốn chết sao? Sở Yên Nhiên ngồi trong xe khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đang cười rạng rỡ cực kỳ động lòng người. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen bóng, bên dưới thì là một chiếc quần duyệt ngắn cũng cỡn, hơn nữa lại còn đeo một chiếc kính râm to đùng như kính của mấy tay vận động viên trượt tuyết. Thấy Trương Dương nổi giận lôi đình như vậy, không nhịn được khanh khách cười lớn, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Trương Dương cũng không ngờ tới người lái xe lại là Sở Yên Nhiên, cơn tức trong lòng cũng biến mất không chút vết tích. Đứng trước một mỹ nữ cấp bậc hại nước hại dân như vậy thì chẳng có một gã đàn ông nào có thể nổi giận được cả. Sở Yên Nhiên dí dỏm nhún vai nói, tiểu Trương chủ nhiệm, ta tới là muốn tìm ngươi tính sổ. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái tin nhắn dọa nạt hắn bấy lâu nay, hơn nữa giọng nói của nữ ác quỷ kia lại rông giống như Sở Yên Nhiên. Lúc này Trương đại quan nhân cũng bừng tỉnh ngộ, cười cười chỉ Sở Yên Nhiên nói, nha đầu ngươi thực sự là nữ ác quỷ xinh đẹp mà. Sở Yên Nhiên đáp lời, cái gì nữ ác quỷ xinh đẹp, sao ngươi mở miệng ra cái là toàn ngà voi vậy? Đây là nàng ta biến đổi từ chó thành ngà voi. Trương Dương vui cười hớn hở nói, ngươi gặp xui xẻo rồi. Ta sẽ báo công an tội ngươi đe dọa cán bộ nhà nước, ngươi sẽ bị bắt giam ngồi chồm hổm 1 năm rưỡi trong tù, lúc ngươi ra khỏi nhà lao ra rẻ cũng phải nhăn nheo xấu xí đi rất nhiều. Sở Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn không ra một gã chủ nhiệm ban kế hoạch nho nhỏ như ngươi mà cũng mạnh miệng ớm. Còn chưa biết ai bắt giam ai đâu. Ta nói cho Trương Dương ngươi biết, lần trước ngươi đuổi ta tới tận phía dưới vách núi, ta còn chưa có tính sổ với ngươi nữa đâu đó. Tiểu nha đầu miệng lưới lanh lợi một bước cũng không chịu nhường. Trương Dương cũng cười nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi là người không có lương tâm như vậy. Mới đó mà đã quên rồi sao? Nếu như không phải ta có ngươi trên lưng leo lên tận đỉnh núi thì chắc bây giờ ngươi cũng biến thành một đống xương trắng rồi, bộ xương khô của mỹ nữ đó. Hát nở nữa, nếu như ta không có nối xương giúp ngươi thì ngươi bây giờ cũng thành một nữ nhân quẻ rồi. Tiểu nha đầu ngươi cũng thực biết cách trả ơn người khác đó. Ta tuy rằng giúp ngươi không phải vì muốn ngươi lấy thân báo đáp, nhưng cũng không thể lấy oán báo ơn như vậy được chứ. Sở Yên Nhiên thấy Trương Dương nói một tràng giang đại hải như vậy cũng không giận dữ gì, chỉ khanh khách cười to, vẫy vây tay nói, lên xe đi. Chương 39, bắt góc, 1-2. Bằng vào cái gì? Trương Dương tuy trong miệng nói thế, nhưng đã tiến tới ngồi chỗ cạnh chỗ tài xế. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Trương Dương được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy cho nên tính hiếu kỳ bị khơi dậy một cách nghiêm trọng, sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một chút, rồi hồn nhiên quay sang mà hỏi, chân ngươi đỡ hơn rồi chứ? Có thể lái xe được không? Sở Yên Nhiên nói, cũng tạm ổn. Nghĩ không ra cái tên lang băm ngươi xoay ngang xoay dọc thế nào mà lại được nhỉ? Kỳ thực Sở Yên Nhiên cũng biết được thủ pháp nối xương của Trương Dương không hề đơn giản, Kinh Sơn Thị là chuyên gia đứng đầu khoa chỉnh hình, vậy mà nàng ta đối với thủ pháp của Trương Dương luôn miệng khen không dứt, còn nói phóng nhãn khắp tỉnh Bắc Nguyên cũng không tìm nổi người thứ hai có thể làm được tiêu chuẩn như thế. Hơn nữa Trương Dương cấp cho nàng mấy loại thảo dược cực kỳ hữu hiệu, nguyên bản là cần phải nằm giường ít nhất 3 tháng, nhưng trị liệu theo phương pháp của Trương Dương thì 1 tháng đã bình phục hoàn toàn. Sở Yên Nhiên sau khi đi khám lại, xác nhận rằng xương cốt đã hoàn toàn ổn định nàng mới bắt đầu ra ngoài hoạt động, khi đến cho đám chuyên gia ở bệnh viện cứ gọi lịch tròn mắt há mồm mà kêu không thể tưởng tượng nổi. Lại nhớ đến chuyện không may gặp phải đêm hôm đó, Trương Dương lưng cóng nàng mà vẫn leo lên trên vách núi Huyền Ngai, nàng cho rằng Trương Dương đích thị là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Trương Dương nhìn qua đôi chân dài của Sở Yên Nhiên một chút, không biết vì sao tự nhiên lại nhớ tới tràng cảnh đêm đó hắn cởi quần của Sở Yên Nhiên, cặp chân thon dài thẳng tắp trong ký ức ấy đến nay vẫn còn mới mẻ như đêm qua. Sở Yên Nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm chân mình cũng đoán được hắn nghĩ tới cái gì, mặt nóng lên nói, nhìn cái gì mà nhìn. Còn chưa thấy qua vừa nói xong mới ngớ ra mình lỡ lời, lại phải nhịn thinh không dám nói tiếp nữa. Năng lực nắm cơ hội của Trương Dương đương nhiên rất cao, hắn không lý bỏ qua một cơ hội trêu ghẹo người đẹp tốt như vậy. Nhìn thì nhìn qua rồi, bất quá lần gặp trước không có quần jean. Sở Yên Nhiên đối với tiểu tử mặt dày này cũng đã được linh giáo, mặc dù có phần ngượng ngùng nhưng trước giờ tính cách nàng vẫn là rộng rãi phong khoáng, đại sắc lang. Vậy ngươi mời ta lên xe như thế là rước sói vào nhà rồi còn gì? Ta có đai đen triệt quyền đạo đó, lâu rồi cũng chưa luyện tập. Đái gì? Cá đái, bát đái đều ăn qua rồi, bất quá hắc đái thì chưa thấy qua bao giờ. Đái chính là đai. Một câu khiến cho Sở Yên Nhiên suýt sặc chết. Trương Dương hiếu kỳ hỏi, xe này không có bộ ly hợp à? Tự động. Bác sĩ nói chân trái ta không nên dùng sức trong một thời gian dài, cho nên ta chọn một chiếc tự động. Trương Dương vô vỗ lớp da ghế, vẻ mặt ao ước nói, xe này đẹp thật. Bao giờ có tiền ta cũng phải mua một cái mới được. Sở Yên Nhiên cảm thấy được Trương Dương rất có hứng thú với loại xe này, chủ động nhường tay lái cho hắn. Trương Dương chẳng chút khách khí mà ngồi vào chỗ lái. Dựa theo chỉ dẫn của Sở Yên Nhiên khởi động máy. Qua lời Sở Yên Nhiên biết được xe này là Rubicon, đờ họ cờ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Trương Dương vừa lái xe vừa hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Sở Yên Nhiên cười nói, bụng ta đói từ chỗ Kinh Sơn Cơ, tên keo kiệt ngươi không biết ga lăng mời phụ nữ à? Nàng cũng để ý thấy tiểu tử này một thân toàn hàng hiệu, thầm nghĩ hắn cũng chỉ là một cái tên chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình xã, lương tháng cùng lắm là được 200 đồng. Thế nào mà ăn mặc toàn hàng hiệu thế nhỉ? Trương Dương cười cười, phóng xe tới thẳng Tứ Quý Hương. Tại cái xã nghèo Hát Sơn Tử này, một chiếc ô tô đã là hàng hiếm lắm rồi đừng nói đến một chiếc xe sang trọng lạ mắt như chiếc Jeep rủ bị cồn này. Xe đi qua là lập tức thu hút nhiều ánh mắt hương dân từ lớn tới bé, từ già tới trẻ vừa tới xem vừa bàn luận. Buồn cười ta đại đa số đều cho rằng đây là một chiếc máy kéo đời mới. Trương Dương nói với lão bản Tứ Quý Hương một câu nhờ hắn tìm một chỗ để xe không cho đám hài tử kia nghịch ngợm, sau đó mới dẫn Sở Yên Nhiên vào trong quán. Bây giờ Sở Yên Nhiên đi lại đã hoàn toàn bình thường, chiến quân Jin bó càng làm cho cặp đùi thon dài hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai người ngồi trong quán một lúc thì một tiểu mao tử chạy tới, ba. Người lại tới ăn a. Trương Dương nhận ra tiểu hài tử này là nhị đản, thật sự là hắn dở khóc dở cười mà, lấy ra mấy đồng xu, nhị đản. Nói cho thúc thúc biết hai bảo tới gọi thúc là cha. Nói thật đi thúc thúc cho tiền mua kẹo. Nhị đản gãi gãi đầu, đôi mắt nhỏ to trong đang nhìn chằm chằm vào mấy đồng xu trên tay Trương Dương nói, nhưng tỷ tỷ không cho cháu nói. Trương Dương quay sang nhìn Sở Yên Nhiên đang cười đến gặp cả người. Trương Dương đưa mấy xu cho nhị đản, sau đó lại ghé vào tai nó nói nhỏ cái gì đó. Nhị đản gật đầu rồi chạy đến bên Sở Yên Nhiên, bàn tay nhỏ bé lay lay tay nàng, nương. Ta đói bụng, ta muốn ăn sữa. Sở Yên Nhiên lần này không cười nổi nữa, vừa thẹn vừa vội vàng chạy ra khỏi quán, Trương Dương cười ha hả nói với theo, kìa mẹ nó. Chạy đi đâu thế? Con nó đói bụng thèm ăn sữa kìa. Suốt thời gian ngồi ăn là khoảng thời gian Sở Yên Nhiên chẳng nhịn được cười tí nào, Trương Dương lại bắt đầu mở miệng trêu ghẹo, ta nói nhà đầu ngươi này, sau này nếu như ngươi thích sinh hài tử, ta cũng không ngại hỗ trợ ngươi đâu nha. Sở Yên Nhiên có chút không nhịn nổi cái kiểu vô liêm sỉ của hắn nữa, mặt lạnh lại nói, ngươi còn đùa giỡn cái kiểu lưu manh ấy, ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, Đỗ Vũ Phong cùng mấy tiểu cảnh sát đang ăn gần đó cũng nghe thấy không khỏi cười cười rồi hướng phía họ đi tới nói, Sở tiểu thư tới à. Sở dĩ Đỗ Vũ Phong đối với Sở Yên Nhiên khách khí như thế là do bởi lần trước hắn bức người ta trên Huyền Nhai Sơn tới mức thiếu chút nữa thì xe hủy nhân vong, mà sau đó người ta lại không có truy cứu gì cho nên nội tâm Đỗ Vũ Phong cảm thấy rất là có lỗi. Sở Yên Nhiên mỉm cười gật đầu đáp lại, Trương Dương cười nói, Đỗ sở trưởng đó à. Hai ta thực là có duyên đó. Coi bộ lần này có người thanh toán cho mình rồi đây. Đỗ Vũ Phong biết là Trương Dương cố ý cấp cho hắn một cái nhân tình, liền sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Ta mời. Rồi hướng Sở Yên Nhiên nói, Sở tiểu thư muốn dùng món gì xin cứ gọi tự nhiên. Sở Yên Nhiên cười nói, ta ăn cũng no rồi. Mà ngươi cũng không cần phải sợ đâu, ta không tìm người đòi bồi thường xe đâu. Một câu nói thôi làm cho Đỗ Vũ Phong mặt đỏ bừng lên, hắn ấp úng nói, vậy. À vậy. Các ngươi cứ trò chuyện tự nhiên, ta không làm phiền. Nhìn bóng lưng Đỗ Vũ Phong rời đi, Trương Dương không khỏi than thở, nha đầu ngươi thật là không có khẩu đức tí nào. Người ta mời người dùng cơm thế mà ngươi lại nói vậy. Sở Yên Nhiên nói, nếu không ngươi bảo hắn bồi thường ta chiếc đi ạ gộ 1000. Trương Dương rất không ưa nhìn cái bộ dạng vênh vênh tự đắc của Sở Yên Nhiên, nhịn không được nói, không phải có hai cục tiền bẩn đó sao, tiểu nha đầu lừa đảo ngươi đắc ý cái gì. Ngươi học ở đâu cái kiểu ăn nói khó nghe như vậy. Hai người lập tức lại hoang hoang lên, Trương Dương phất phất tay, thôi bỏ, ta hảo nam nhân không so đo với tiểu nữ nhân nhà ngươi. Nói mau, chạy tới đây tìm ta có việc gì. Không phải là lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ta đấy chứ. Nam mơ đi. Đôi mắt đẹp của Sở Yên Nhiên chớp chớp. Lần này nàng tới đây cũng chẳng phải là để cảm ơn hắn là có việc khác. Nàng đứng dậy nói, ngươi theo ta đi tới cái địa phương lần trước xảy ra chuyện. Vừa đi ta vừa nói chuyện. Trương Dương gật đầu, ra mở cửa xe mời Sở Yên Nhiên lên rồi ngồi vào cầm lái hướng thập bát bàn mà chạy tới. Trên đường, Sở Yên Nhiên không chịu nổi kỹ thuật lái xe điều luyện của Trương Đại Quan Nhân, đành phải đuổi hắn ra là lấy lại cái vô lăng tự lái. Trương Dương ngồi sang ghế bên vội vàng đeo đai an toàn vào, Sở Yên Nhiên thấy thế liếc mắt hỏi. Làm gì thế? Sợ ngươi lại lao xuống vách Huyền Nhai. Sở Yên Nhiên cười sáng giọng, mồn quạ thối này. Có thể sự tình lần trước để lại trong lòng nàng một bóng ma, cho nên Sở Yên Nhiên đi xe trên đoạn này tương đối cẩn thận. Đoạn tiến vào thập bát bàn, kỹ thuật lái của nàng khiến cho Trương Dương cảm thấy khâm phục không ngớt, ta buồn quá đi mất. Một nữ tử giỏi cái gì không giỏi lại đi giỏi cái trò phóng xe vèo vèo. Sở Yên Nhiên nói, đó là ngươi không có cảm nhận được cái khoái cảm của tốc độ. Khoái cảm? Trương Dương giả vờ không nghe rõ. Sở Yên Nhiên trừng mắt liếc hắn, tiểu tử này đúng là nói chuyện không bao giờ tử tế được ba câu, nàng biết thế cho nên không cho hắn có cơ hội mở mồm nói tiếp, ta muốn ngươi đi Tịnh An một chuyến. Tịnh An. Trương Dương nhíu mày, Tịnh An thị là thuộc tỉnh Bắc Nguyên, cách xã Hắc Sơn tử của hắn cũng khoảng tầm 300 km, Sở Yên Nhiên từ Kinh Sơn chạy tới đây hóa ra là vì việc này. Sở Yên Nhiên nói, ông ngoại ta vốn đau lưng kinh niên rồi, gần đây đột nhiên càng nặng, nhưng ông lại không muốn mổ. Cho nên ta mới nhờ ngươi. Trương Dương hiểu được là nàng muốn nhờ xem bệnh tình cho ông ngoại nàng, lắc đầu nói, ta không có rảnh đâu đó. Van cầu ngươi đó, ta cho ngươi tiền công mà. Đã bảo không rảnh mà. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta không có thiếu tiền. Sở Yên Nhiên cầu xin một hồi vẫn không có kết quả, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn bực mình. Trương Dương, ta nói cho ngươi biết, ta chưa từng cầu xin ai bao giờ. Nếu ngươi không đồng ý thì cứ chờ nhận lấy báo ứng đi. Trương Dương tủm tỉm cười, uy hiếp đối với ta cũng vô dụng thôi. Đông nhiên Sở Yên Nhiên đạp chân ga, dồ máy phóng vút trước xe lên đoạn dốc Quỷ Kiến Sầu, trùng hợp là chính đoạn này là đoạn lần trước nàng bị tai nạn mô tô. Trương Dương bị hù đến choáng váng, nha đầu này thật sự đúng là điên rồi, nói cái là làm ngay. Nàng ta có điên thì Trương Dương cũng không có muốn điên cùng, vạn nhất sẻ chân chạy quá vách núi một tí thôi thì. Trương Dương cuống quýt giơ tay đầu hàng, ta sợ ngươi rồi. Ta đi. Ta đi. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên đạp phanh lại, một tiếng kít dài vang lên chói tai, lốp xe để lại trên đường một phanh dài, chiếc xe lúc này cắt vách núi chừng chưa đến một thước. Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương cười gập cả bụng, ngươi đúng là loại nhát chết. Ta đương nhiên sẽ không muốn chết chung với cái loại nhà ngươi đâu. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân điên như ngươi, lúc lên cơn chưa biết chừng làm thật ấy. Ta đây là cán bộ trẻ tuổi tiền đồ sáng lạ, tuy rằng không sợ chết, nhưng mà trọng yếu là Trung Quốc chúng ta có đến gần tỷ bách tính, nếu ta có mệnh hệ gì, sau này lấy ai chiếu cố cho bọn họ? Lấy ai lãnh đạo bọn họ? Sở Yên Nhiên ngồi bên lắc đầu cảm thán, Trương Dương ơi là Trương Dương, ta cũng sớm biết ngươi là một tên mặt dày cực kỳ dày vô sỉ mà. Đây không phải là mặt dày vô sỉ mà là tự tin. Có mà tự sướng. Tự sướng thì cũng phải có khả năng chứ. Hai người một đằng vừa cãi nhau, một đằng vừa lùi xe lại. Sở Yên Nhiên muốn đi tới chỗ tiểu sông Thanh Hà, hai người mở cửa xe bước xuống, rồi đi tới bên bờ sông. Sở Yên Nhiên ngồi trên lan can cầu, hai tay bám vào lan can, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn bầu trời, xuân phong thổi qua làm tung bay mái tóc, nàng nói, phong cảnh thiên nhiên ở đây cũng thật là đẹp. Nếu như khai thác tốt, nhất định sẽ trở thành một khu du lịch nổi tiếng đó. Trương Dương cười nói, cẩn thận lộn cổ bây giờ. Đúng lúc này thì điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn, Nô Hoành Tiến bị đánh. Trương Dương vừa đọc xong đã phát hỏa. Con mẹ nó chứ, thằng nào mà to gan vậy, dám chạy tới cả ủy ban xã mà đánh người chứ. Sở Yên Nhiên thấy thần tình bất thiện của hắn liền nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Ừ, ta phải lập tức quay về xã đã. Xảy ra chút chuyện. Sở Yên Nhiên đú oán nhìn hắn một cái, nguyên bản là nàng đang có hứng ngắm cảnh ở đây thì lại bị lôi về. Trương Dương thở dài, cũng đừng trách ta, người trong quan trường đúng là thân bất do kỳ mà. Sở Yên Nhiên không nhịn được cười, chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nhỏ tí tẹo, quan cái quái gì quan. Vậy là ngươi không hiểu rồi. Dù cho là một chức danh nhỏ đi chăng nữa vẫn cứ là làm việc và hoạt động trong môi trường ấy. Chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình thì không phải là cán bộ nhà nước chắc. Không phải là làm việc ở chốn quan trường sao? Ta xem ngươi không giống sò mà thấy giống rùa đen hơn đó. Trương đại quan nhân vô cùng đau đớn, cái mồm. Cái mồm. Tích chút khẩu đức cho con cháu được nhờ đi. Hắn đối với tính tình thẳng thắn của Sở Yên Nhiên cũng thập phần vừa ý, tuy là mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng mà hắn cảm giác cứ như là gặp lao bằng hưu, cái gì cũng vô cùng thoải mái. Không như lúc đi cùng Tả Hiểu Tình cứ có phần gượng gạo, cũng không giống như Hải Lan cứ tránh né. Sở Yên Nhiên rất thẳng thắn và phong khoáng. Bình thường con gái rất hiếm người có tính cách như vậy, cho nên Trương Dương cảm thấy nói chuyện với nàng rất thoải mái, chẳng hề cố kỵ cái gì. Sở Yên Nhiên mặc dù đang có hứng rong chơi không muốn quay về, nhưng vì Trương đại quan nhân nhiệt tình với công tác nên đành quay xe về ủy ban xã Hát Sơn Tử. Trên đường về chủ đề hai người nói chuyện đều xoay chung quanh việc bao giờ Trương Dương sẽ đến Tinh An. Sở Yên Nhiên nói tới mỏi cả miệng mới thuyết phục được hắn cuối tuần này đi Tinh An, vì là nàng nhờ hắn nên sẽ phải tới đón hắn cùng chi phí lặt vặt là nàng cũng phải phụ trách. Trương Dương chỉ việc vác cái xác đi theo thôi. Tới cuối Trương Dương ra bộ hể phải nói một câu, thế còn vừa nói ngón giữa và ngón cái tay hắn xoa xoa vào nhau. Sở Yên Nhiên biết hắn rốt cuộc nói cái gì, người cần bao nhiêu. Tuy rằng biết trả tiền phí khám bệnh đương nhiên là việc kinh thiên địa nghĩa, nhưng mà cái tiểu con buôn của thằng nhãi này vẫn khiến cho nàng có phần khó chịu. Trương Dương nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi. Tiền của ngươi ta không lấy cũng được. Bất quá từ lần sau gặp Đỗ Vũ Phong thì đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa. Đại gia ta thanh toán như thế đã được chưa? Sở Yên Nhiên vạn vạn lần không nghĩ thằng nhãi này còn biết vì người khác mà lo lắng như thế, bất quá về điểm này thì nàng cũng hài lòng, sảng khoái gật đầu, hảo. Cứ quyết định như thế đi. Tiểu tử này đánh giá Sở Yên Nhiên khi cười là thập phần động nhân, trong đầu lại bắt đầu nảy ra mấy cái ý đồ đen tối, kỳ thực ta đối với tiền không có hứng thú lắm, nhưng còn người thì. Hắc hắc ý hắn là nếu ngươi đem thân thay tiền thì ta có thể cân nhắc lại. Sở Yên Nhiên cũng quen dần với cái tính của hắn nên mỉm cười cho qua, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường vì đây là đoạn đường thập bát bàn nên nàng cũng không dám lơ là. Trương Dương cũng biết ở cái địa phương này thì không có nên vui lùa, đành thu hồi lại vẻ mặt cợt nhả rồi nhìn ra ngoài cửa sở. Đống nhiên mặt hắn biến sắc, hét lớn, dừng. Dừng xe lại. Sở Yên Nhiên không hiểu sao hắn lại hét ầm lên thế, nhưng chân vẫn phản ứng mà đạp phanh lại. Chiếc xe còn chưa có ổn định lại hẳn thì thấy mấy tảng đá lớn nhỏ từ trên vách núi bên trái lăn xuống ngay trước mũi xe, húc đổ cả thanh chắn ven đường lăn xuống vách núi. Sở Yên Nhiên sợ đến trắng bệnh cả mặt, giả như không có Trương Dương nhắc nhở thì hẳn là mấy tảng đá kia rơi trúng đầu xe rồi, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Trương Dương từ trên xe nhảy xuống, ngửa đầu nhìn lên vách núi bên trái thấy có vẻ cũng ổn rồi. Sở Yên Nhiên kiểm tra lại đầu xe vừa bị một tảng đá rơi trúng, cũng may là tảng đá ấy nhỏ lên chỉ xước sơn chứ máy móc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Trương Dương thấp giọng, ở đây thường hay nó đá lở. Sở Yên Nhiên nhìn xa xa đó một chút đúng là có cái biển báo nguy hiểm đá lở, trong lòng bỗng cảm thấy sợ sợ, vội vàng giục, lên xe đi. Mau chóng rời khỏi đây thôi. Trương Dương gật đầu, cả hai lên xe rồi nhanh chóng tiến về xã. Về đến xã thì thấy Ngô Hoành Tiến đã nằm trong phòng trạm xá, đang khanh khách cười nói với Tiểu Ngụy. Nào có ai tới đánh hắn chứ? Trương Dương bực mình đến nửa ngày không biết thằng dở hơi nào trêu hắn, đang đi chơi vui thì bị nó lôi về. Đương nhiên loại chuyện thế này Trương Dương cũng không nói với người khác làm gì, lại ngồi nói với Ngô Hoành Tiền vài câu rồi ly khai. Sở Yên Nhiên thấy sắc mặt bất thiện của hắn cho rằng hắn vẫn còn chưa hoàn hồn vì cái vụ đá lở kêu bèn nhẹ giọng an ủi, đại nạn không sao tất có may mắn, không biết chừng sau này ngươi làm đến quan cửu cấp đó. Trương Dương cười nói thật nhé. Ngươi đừng có ra vẻ ôn nhu như vậy a. Ta thấy ghê ghê. Sở Yên Nhiên xí một tiếng kinh miệt, nhìn lại đồng hồ đã là hơn 3 giờ chiều rồi, nàng bèn cáo từ hắn rồi rời đi. Đương nhiên vẫn không quên nhắc nhở hắn chuyện hắn đã đáp ứng nàng. Trương Dương nhìn theo Sở Yên Nhiên rời đi, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý. Tiểu Ngụy chẳng biết lúc nào đã đi tới cạnh hắn. Trương chủ nhiệm, đối tượng của ngươi hả? Thật là xinh đẹp a. Trương Dương ngại ngùng cười đáp, theo đuổi ta còn nhiều người lắm. Ta còn đang cân nhắc. Tiểu Ngụy hết sức vất vả mới nhịn được cười, nhỏ giọng nói, Trương chủ nhiệm, vừa nãy Lâm Thành Vũ cùng vợ hắn tới thăm Ngô Hoành Tiến, bọn họ cũng tặng không ít quà, lại còn đưa thêm một phong bì 500 đồng. Ngươi xem chuyện này Tiểu Ngụy dù sao cũng không phải mới làm ở xã ngày một ngày hai, đối với đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ lợi hại thế nào cũng có không ít cảm ngộ. Vốn chuyện này cũng chẳng tới phiên nàng nói, nhưng nàng với Ngô Hoành Tiến cũng có chút quan hệ mập mờ nên nàng mới nói thay cho hắn, dù sao với Trương chủ nhiệm nàng cũng có thể nói năng dễ hơn một chút. Trương Dương hiểu Tiểu Ngụy và Ngô Hoành Tiến không muốn làm to chuyện, hắn gật đầu nói, chuyện này ta biết rồi, bất quá ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta không thể nhịn nhục để kẻ khác khi dễ. Ngươi cứ nói với hắn an tâm mà dưỡng thương. Mọi chuyện cứ giao cho ta lo. Tiểu Ngụy đối với khả năng của Trương chủ nhiệm thì tuyệt đối tin tưởng bèn gật đầu. Trương Dương bỗng nhiên hỏi bâng quơ, chỗ khu thập bát bàn bình thường hay có đã lở không? Tiểu Ngụy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ta chưa từng nghe qua bao giờ. Lời này của Tiểu Ngụy càng làm cho nghi hoặc trong lòng Trương Dương thêm lớn, hắn bắt đầu nghi ngờ tin nhắn kia với đá lở này có liên quan tới nhau. Lẽ nào có kẻ muốn mưu hại hắn? Trương Dương quay về phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình, Ben bắt đầu điều tra lai lịch của cái tin nhắn kia. Bằng vào hắn muốn điều tra rõ ràng chuyện này xem chừng rất khó, cuối cùng vẫn là thông qua bưu điện huyện Xuân Dương kiểm tra. Qua bưu điện huyện hắn biết chiều nay là một cú điện thoại từ một hàng tạp hóa trong xã gọi đến nhờ gửi tin nhắn cho hắn. Chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ này là Thôi Quế Sơn, hắn đối với Trương Dương đương nhiên là cũng rất quen thuộc. Vừa thấy Trương Dương tới là nhiệt tình hô lớn, Tiểu Trương chủ nhiệm. Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này? Trương Dương nói, tầm 2 giờ, 2 rưỡi chiều hôm qua ngươi có thấy ai dùng điện thoại không? Thôi Quế Sơn suy nghĩ một hồi, bình thường cũng ít người tới đây gọi điện thoại, cả buổi chiều cũng chỉ có 3 người. Trương Dương nói thời gian cụ thể ra một cái lập tức hắn nhớ ngay ra, Sử Tam Trụ thôn Tiểu Hà. Sử Tam Trụ. Cái tên này đối với Trương Dương nghe cực kỳ xa lạ. Thôi Quế Sơn gật gật đầu nói, cái đám ấy ở xã cũng có thể coi là mấy nhân vật có máu mặt, ba anh em nhà hắn chẳng có đứa nào ra hồn, tại thôn Tiểu Hà và cả trong xã đều hành hành bá vương. Năm kia dính vào một vụ đánh nhau nghiêm trọng nào đó nên bị đi tù, nghe đâu vừa mới được ra trước khi ngươi về xã mấy bữa thôi. Trương Dương không khỏi trợn mắt nhìn tiểu tử này, con mẹ chứ cư nhiên đem lão tử so với cái bọn vô lại ấy mà cũng nói được sao. Thôi Quế Sơn cũng ý thức được mình nói không phải, cười ha hả nói, ta thật là, thật xin lỗi. Mong ngài đừng để bụng. Trương Dương lại hỏi, hắn gọi điện thoại nói cái gì? Ta trốn còn không kịp nói gì đến nghe. Nói xong tiền điện thoại hắn cũng chẳng trả mà đi luôn. Trương Dương gật đầu xoay người đi, Thôi Quế Sơn ở phía sau nói theo, Trương chủ nhiệm, nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng nên chọc vào ba anh em nhà ấy, chúng đều là cái loại liều lĩnh bất cần, cẩu bị cao dược, dính vào chúng nó chỉ phiền phức cho mình. Thuốc cao dán dính ra chó. Trương Dương đối với hảo tâm nhắc nhở của hắn rất là cảm kích quay lại cười cảm ơn, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tàn nhẫn. Cứ đợi xem ai mới tàn nhẫn hơn ai. Từ lúc sống trong thời đại này, hiện tại tính cách Trương Thần Y cũng đã bớt đi vài phần ngang tàng ngỗ ngược, nhưng thay vào đó lại là tâm cơ trầm tĩnh cần có của một cán bộ nhà nước. Từ lúc chính thức được vào biến chế trở thành một cán bộ nhà nước chính thức, tiểu tử này lúc nào cũng biết vận dụng pháp luật một cách khéo léo để có lợi cho mình, đấy mới là một cán bộ nhà nước tiêu chuẩn, phải biết biến pháp luật thành vũ khí của mình. Vì thế nên bây giờ việc đầu tiên là Trương Dương đi tìm Đỗ Vũ Phong. Đỗ Vũ Phong nghe tới ba anh em nhà họ Sử kia cũng gãi gãi đầu, ta hỏi Trương Dương ngươi sao tự nhiên lại có cái mâu thuẫn gì với ba anh em nhà nó thế? Nhà chúng nó đều là du côn cả, có để thêm vài đứa nữa ban kế hoạch hóa của ngươi cũng không làm gì được chúng nó đâu. Trương Dương nói, ta cũng lấy làm lạ. Ngươi nói cái tên Sử Tam Trụ sao tự nhiên lại gọi điện cho ta làm gì? Mà trên đường về tự nhiên lại có đá lở suýt thì toi mạng. Đỗ Vũ Phong suy nghĩ một hồi rồi mới nói, chỉ bằng vào suy đoán mà kết luận như vậy thì cũng không thể kết luận chúng có liên quan. Vậy cứ thế này đi, ngày mai ta đi thôn Tiểu Hà kiểm tra, cùng lắm thì đem chúng nó về thẩm vấn. Chuyện này trước hết cứ tạm thời thế đã, ngày kia là đại hội nhân dân xã rồi, tốt nhất đừng có làm to ra vội. Trương Dương gật đầu đồng ý. Đỗ Vũ Phong lại nói, Triệu Tân Vĩ ngày hôm nay cũng gọi điện tới, hắn nói ngươi cứ làm cho tốt. Chủ nhật này hắn sẽ tới, thuận tiện dẫn tỷ tỷ hắn đi luôn đó. Còn nói sẽ an bài cho ngươi nhận cái chức thầy thuốc gì gì đó. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề. Dù sao chủ nhật ta cũng không có việc gì cả. Cứ ở lại xã Hát Sơn tử đợi tỷ đệ hắn hạ cố. Đỗ Vũ Phong cười đầy thâm ý, ta với tên đồng học cũ này không giống nhau, có khiến hắn coi trọng nhất định cũng không tầm thường. Lần này hắn tới đây hẳn là cũng có mục đích. Trương Dương nói tới mục đích, ta cũng có một mục đích, anh rể Triệu Tân Vĩ là Tống Tư Đức là hiệu trưởng kiêm bí thư sở giáo dục huyện. Ta muốn nhờ hắn cho em gái ta vào danh sách trúng tuyển đại học, ngươi xem liệu có được không nhỉ? Đỗ Vũ Phong cũng biết anh rể của Triệu Tân Vĩ, hắn suy nghĩ gì đó rồi nói, nghe Tân Vĩ nói, ảnh rể hắn rất là sợ vợ, xem chừng chuyện này chỉ cần bà chị hắn đồng ý hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng Trương Dương cũng đã có chủ ý như vậy, chỉ cần mình chữa bệnh cho Triệu Tân Hồng ngon lành, hẳn là đưa ra cái yêu cầu còn con này bà ta sẽ không cự tuyệt. Trương Dương lại ngồi nói chuyện với Đỗ Vũ Phong vài câu rồi rời đi, hai người tuy là bạn rượu. Thế nhưng cũng gần đại hội nhân dân xã rồi, Đỗ Vũ Phong còn bận nhiều việc nên cả hai đành phải dẹp ý định đi uống rượu sang một bên. Ra khỏi đồn công an xã, nhìn lên bầu trời tràn đầy ánh nắng nhưng trong lòng Trương Dương lại vẫn cứ u ám. Đứng ở cửa ủy ban xã, đang tính xem buổi tối ăn cái gì thì điện thoại vang lên, hắn cuống quýt móc điện thoại ra xem, thì ra là số của Sở Yên Nhiên. Trương Dương chạy về phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình gọi lại cho số này thì nghe thấy một giọng nam khàn khàn, Trương chủ nhiệm. Lòng Trương Dương cũng trầm hẳn xuống, trong đầu hắn đầy cảm giác không ổn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giọng bình thản hỏi, ai đó? Đầu tiên là nghe thấy tiếng hét chói tai của Sở Yên Nhiên, sau đó là cái giọng khàn khàn kia nói, Trương chủ nhiệm, nữ nhân của ngươi đang ở trong tay ta. Ta cho ngươi một tiếng đồng hồ, hãy tới Miếu Sơn Thần ở Cổ Ngưu Lĩnh, nếu ngươi không tới thì chờ nhặt xác nàng đi. Nếu ngươi dám báo công an thì cũng tới mà nhặt xác nhé. Nhớ kỹ đó. Nói xong liền cúp máy luôn. Trương Dương cảm thấy khó thở như là bị một bàn tay to bóp chặt lấy yết hầu, từ lúc sống lại tới nay đây là lần đầu tiên hắn có cái cảm giác bị kẻ khác nắm mũi như thế. Nhưng hắn lo là lo cho Sở Yên Nhiên, nữ hài vô tội này tự nhiên lại bị dính dáng vào chuyện của hắn, rơi vào tay đám côn đồ này không biết có sao không. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trong mắt toát ra một vẻ băng lãnh thấu xương, tràn ngập sát khí một cách đáng sợ. Giả như Sở Yên Nhiên có thương tổn gì, nhất định hắn sẽ đem cái lũ chó kia xử tử cả loạn. Sử đại trụ dùng giấy báo cuốn lá thành một điếu thuốc đang ngồi hút trong miếu. Khói thuốc lập lờ phiêu lãng đầy trong sân miếu, Sở Yên Nhiên bị trói gô vào một cái cột nhà, trong ánh mắt của nàng lộ ra vài phần sợ hãi. Cạnh nàng là ba tên đạo tặc trông rất bưu hãn, nhưng khiến cho nàng thấy ở nhất chính là cái ánh mắt như sói nhìn mồi của Sử nhị trụ. Từ lúc thấy Sở Yên Nhiên, ánh mắt của hắn cứ soi đi soi lại khắp người nàng, lúc này hắn bắt đầu tiến lại, vươn bàn tay thô ráp kia ra vướt vướt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sở Yên Nhiên nghiêng đầu tránh né rồi nổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Sử nhị trụ hung hăng tát Sở Yên Nhiên một cái thật mạnh, nhìn khóe môi nàng chảy máu trong mắt hắn toát lên một vẻ hứng phấn cuồng nhiệt, lấy ngón tay cái quệt vệt máu rồi đưa lên lưới nhấp nhấp, chân hương à. Trong giọng nói tràn ngập vẻ đói khát thèm thuồng. Sử đại trụ ngồi bên kia hút thuốc thấy vậy khàn khan cất tiếng, lão nhị, cứ bình tĩnh, chờ Sử xong thằng nhãi kia đặt thì nàng ta là của ngươi. Sử nhị trụ lưu luyến nhìn Sở Yên Nhiên. Lão đại đối với tính tình của hắn đương nhiên là hiểu rất rõ, nhất định phải giữ hắn đầu óc tỉnh táo. Đối với Sử đại trụ thì nữ nhân chỉ là công cụ để phát tiết tinh lực dư thừa với để thư giãn thôi. Hiện tại cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Tội phạm cũng cần phải khống chế bản thân mình, kể cả là tội phạm nếu không có năng lực khống chế bản thân thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành một tên tội phạm ưu tú được. Sử Tam Trụ lúc này ẩn lấp trên một cây đại thụ trước cửa sân miếu, trong tay hắn cầm một khẩu súng săn. Từ vị trí của hắn có thể dễ dàng quan sát được 200 mét xung quanh đó, chỉ cần Trương Dương tiến nhập vào trong tầm bắn của hắn, đương nhiên hắn có thể dễ dàng kết liễu đối phương. Hắn tưởng tượng cảnh đầu Trương Dương nổ toát như quả dưa hấu mà trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn đối với máu có một loại cảm giác kích động cuồng nhiệt đến kỳ lạ, ba huynh đệ bọn hắn cũng đều như thú hoang, bọn chúng tựa như ba con sói khát máu, đối với chúng chỉ có mục đích duy nhất đó là giết chóc và tiền bạc. Có người trả 1.000.000 đồng cho tính mệnh của Trương Dương. Đối với ba anh em bọn chúng, 1.000.000 đồng là quá béo bở đối với một mạng người. Trong sơn miếu chỉ còn Sử Đại Trụ và Sở Yên Nhiên, nàng thấy tên lão đại này xem ra còn trầm mặc và biết suy tính hơn nhiều so với hai thằng em của hắn. Giọng run run nói, ngươi thả ta ra, ta có thể trả các ngươi rất nhiều tiền. Sử Đại Trụ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, nheo nheo mắt nhìn Sở Yên Nhiên qua màn khói. Thực sự mà nói, nếu giết một cô nương thế này hắn cũng chẳng muốn, nhưng quả thực là không có sự lựa chọn. Vụ này đã nhận rồi, muốn xử Trương Dương thì phải dùng nàng làm mồi nhử, mà giết xong Trương Dương rồi muốn xóa hết dấu vết đương nhiên là phải bồi táng nàng theo tên kia luôn. Trong lòng hắn bỗng cảm thán, đúng là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Từ lúc ra tù, tính cách của hắn càng thêm trầm ổn, suy nghĩ mọi việc cũng thấu đáo toàn diện hơn. Cái cuộc sông bàn tay nhúng máu này không phải ai cũng có cách để lựa chọn, đã nhúng vào rồi thì chỉ còn cách ném nhân tính của mình cho chó ăn mà thôi. Sở Yên Nhiên nhìn ánh mắt thờ ơ của Sử Đại Trụ cũng hiểu được mấy tên này tuyệt đối sẽ không buông tha, vô luận Trương Dương có đến hay không chúng cũng sẽ đem mình diệt khẩu. Nàng bắt đầu cảm thấy mình thật đúng là đen đủi, tự nhiên lại dính vào cái tên chết tiệt kia, để bây giờ ăn thai ba vạ gió thế này. Thế nhưng cũng lạ là từ lúc Sử Đại Trụ gọi điện cho Trương Dương, trong lòng nàng cũng phần nào bình tĩnh lại, sợ hãi lúc đầu đã biến mấy rất nhiều, có lẽ sâu trong lòng nàng rất có lòng tin đối với Trương Dương, nàng tin tưởng nhất định hắn sẽ tới cứu được mình. Sau khi hút xong điếu thuốc, Sử Đại Trụ bắt đầu lấy khẩu súng săn hai lòng từ trong ba lô ra, lau chùi cẩn thận, rồi kiểm tra đạn dược đầy đủ. Tất cả đều được hắn tiến hành đâu vào đấy. Sở Yên Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, cả ba tên đạo tặc đều có súng, ngoại trừ Sử Đại Trụ thì hai tên khác đã đều ẩn nấp xung quanh miếu. Nếu Trương Dương mà tới đây một mình thật chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đêm tối. 1-2. Trương Dương đang ngồi ô tô phóng nhanh đến cổ Ngưu Sơn Lĩnh, trong khoảng thời gian đại hội nhân dân xã này, vì hắn đảm bảo công tác hậu cần nên ô tô của xã cũng phân cho hắn tạm thời sử dụng. Vừa rồi Trương Dương cũng phải đắn đo mãi cuối cùng quyết định không báo công an. Dù sao Sở Yên Nhiên vẫn đang ở trong tay bọn bắt cóc, hơn nữa đối với đám công an xã hắn căn bản không có chút lòng tin nào. Chuyện này tốt nhất là tự tay hắn phải xử lý, tuy rằng võ công của hắn xuất quỷ nhập thần, nhưng đối với địa hình cổ Ngưu Sơn Lĩnh hắn không rõ lắm. Cả ba anh em họ Sử kia thì đều là dân bản địa, đương nhiên đối với từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều nắm rõ, có thể nói là thiên thời địa lợi đang nằm trong tay chúng. Đương nhiên Trương Dương không sợ chúng ẩn nấp rồ, y đánh lén, mà là Sở Yên Nhiên còn nằm trong tay chúng, hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Trương Dương đỗ xe lại ở dưới chân núi, rồi dọc theo đường mòn mà đi bộ lên. Cổ Ngưu Sơn Lĩnh được ánh tà dương lúc chiều chiếu tới, làm cho cả những đám sương mù cũng có phần trở lên rực rỡ, cảnh sắc lúc đậm lúc nhạt. Lộ ra một vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Nhưng mà Trương Dương thì không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này, hiện tại trong lòng hắn chỉ đang lo lắng cho sự an nguy của Sở Yên Nhiên. Trời cũng bắt đầu tối dần, Trương Dương rốt cuộc cũng thấp thoáng thấy sân miếu, mái đền cong cong hiện dần ra từ trong rừng cây. Bóng đêm dần dần bao phủ lấy núi rừng, sương đêm phiêu lãng khiến cho màn đêm càng trở lên mờ mịt. Trương Dương nhìn điện thoại, thời gian đối phương hẹn rốt cuộc cũng đã tới. Hắn hít sâu một hơi, rồi giữ cho tâm tình tĩnh lặng như nước. Càng cận kề với nguy hiểm càng phải tỉnh táo. Trương Dương chú ý lắng nghe tất cả những cử động dù chỉ là nhỏ nhất xung quanh. Sử Tam Trụ ẩn thân trên cây đại thụ đã thấy Trương Dương xa xa đang đi đến, ánh mắt hung tàn sáng rực lên ý như sói đói trông thấy con mồi. Hắn chĩa súng ngắm sẵn Trương Dương, trong tay hắn là một khẩu súng săn có tầm bắn 100m, tầm sát thương hiệu quả là 70m. Sử Tam Trụ hiện tại cũng chưa có ý định nổ súng, ba anh em nhà hắn không làm thì thôi, chứ đã ra tay là phải tuyệt đối không thể sai sót. Trong mắt hắn hiện tại Trương Dương chỉ như một con mồi đang chuẩn bị sập bẫy, đương nhiên khi sập bẫy rồi thì anh em hắn sẽ cho tiểu tử này một kích chí mạng. Trương Dương đối với nguy hiểm thì có một cái khứu giác cực kỳ nhạy bén, hắn dừng lại một lát, nhìn ngó xung quanh rồi từ từ bước tiếp hướng tới Sơn Thần Miếu. Sử Đại Trụ trong miếu nhìn ra cũng thấy Trương Dương đang đi tới, hắn lấy súng dí vào thái dương Sở Yên Nhiên, bước ra ngoài. Sở Yên Nhiên cắn chặt môi, dưới sự cưỡng ép của Sử Đại Trụ nàng chậm rãi bước ra ngoài. Trương Dương thấy hai người bước ra, trong mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt Sử Đại Trụ âm lãnh nhìn gắt gao nhìn thẳng vào Trương Dương. Hắn từng lo lắng rằng rất có khả năng Trương Dương sẽ báo công an, hoặc sẽ mặc kệ mà không tới, thật nghĩ không ra tiểu tử này đúng như hẹn ước, cứ thế một mình đi tới. Tuy rằng là địch thủ nhưng hắn không thể không bội phục sự can đảm của tiểu tử này. Chuyện này không quan hệ tới nàng ta. Thả nàng ta ra. Trương Dương thong thả nói. Sử Đại Trụ cười ầm lên, khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên sự điên cuồng. Sở Yên Nhiên bỗng liều mình hét tầm lên, Trương Dương chạy đi, bọn chúng mai phục. Ngay lập tức Sử Nhị Trụ nấp ở bia đá gần cửa đền cùng Sử Tam Trụ nấp trên cây đại thụ cùng nổ súng. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Thân ảnh của Trương Dương như báo săn vọt lên, không ai có thể hình dung nổi tốc độ kinh người của hắn. Cả hai phát súng đều trượt mục tiêu mà bắn xuống đất, khói bụi tung tóe. Sử Đại Trụ thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, Trương Dương đã lao tới tay bóp chặt cổ họng hắn. Sử Đại Trụ vội bóp cò súng bùm. Một tiếng vang lên ngay sát bên tai Sở Yên Nhiên, lòng súng phun lửa sát ngay cạnh mặt nàng, mùi thuốc súng nồng nặc cả lên. Trương Dương một quyền đấm thẳng vào mặt Sử Đại Trụ, Sử Đại Trụ giữ chặt lấy cổ tay hắn, làm cho Trương Dương kinh ngạc là lực lượng của tên này cũng mạnh đến kinh người. Sử Nhị Trụ nấp ở gần cửa cũng hét lên rồi vọt ra, cầm súng chĩa vào Trương Dương. Trương Dương cố sức chuyển người một cái, Sử Đại Trụ tuy thời sinh có sức khỏe, nhưng vô pháp chống lại được võ công siêu cường của Trương Dương. Khẩu súng trên tay phải của hắn bị Trương Dương đoạt mất. Trương Dương dùng luôn báng súng táng một phát vào đầu hắn khiến cho đầu hắn máu me bê bết. Trương Dương gắt lên, chạy vào trốn trong miếu. Sở Yên Nhiên lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ, vội vàng theo lời hắn nhảy vào trong miếu. Sự Nhị Trụ tuy rằng trong tay cầm súng, nhưng đại ca hắn và Trương Dương cứ rằng co nhau như vậy nên hắn cũng không dám nổ súng. Trương Dương nắm ngón tay giữa của Sử Đại Trụ, rắc. Một tiếng xương gãy nghe giòn tan vang lên. Thân hình cao to của Sử Đại Trụ không khỏi run lên, bất quá tên giá hỏa này cũng thực sự là cường hãn, đau đến như vậy mà vẫn không kêu một tiếng nào. Sử Nhị Trụ đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, hắn rút dao ra, gầm lên một tiếng lao tới, con mẹ mày. Ông chém chết mày. Trương Dương lên gối một phát vào bộ hạ Sử Đại Trụ, sau đó nhanh chóng quay lại túm lấy tay Sử Nhị Trụ thuận lực xoay mũi dao đâm lại vào chính đùi của hắn khiến cho Sử Nhị Trụ đau đớn giống lên như lợn bị chọc tiết. Sử Tam Trụ trốn ở trên cây kia căn bản không nghĩ sứ chiến đấu của Trương Dương lại cường đại đến như thế, trong nháy mắt mà đại ca cùng nhị ca hắn đều đã bị Trương Dương chế trụ, tay cầm súng của hắn không tự chủ được mà run run lên. Trương Dương rút con dao găm ra dí vào cổ Sử Nhị Trụ, Sử Đại Trụ đang cố gắng lồm ngồm bò dậy thì bị Trương Dương bồi thêm cho một cú đá vào bụng, cả thân hình cao to lăn lông lốc ra xa. Trương Dương lạnh lùng nhìn về phía Sử Tam Trụ đang ẩn lấp, gan giọng nói, tao cho mày 30s đồng hồ, lập tức xuống cho ta. Nếu không thì chuẩn bị nhặt xác hai ông anh của mày đi. Trong một khoảng thời gian ngắn Trương Dương đã giành lại được quyền chủ động. Mấy anh em nhà họ Sử này đều là loại bưu hán liều mạng cả. Sử Nhị Trị gào lên, lão tam, cứ nổ súng đi, mặc kệ ta, bắn banh đầu thằng chó này ra. Trương Dương cười lạnh, con mẹ mày chứ. Tưởng mình là anh hùng chắc. Còn không mau cút xuống cho ta. Sử Tam Trụ rút cuộc cũng đành vứt khẩu súng đi, từ trên cây tụt xuống. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trương Dương nói, Trương chủ nhiệm. Coi như chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, tha cho huynh đệ chúng ta một con đường sống, ngày sau nhất định nhớ kỹ ân tình của ngươi. Trương Dương gật đầu cười cười, đồng nhiên xuất một cước đạp vào bụng Sử Tam Trụ, tiểu tử này ôm bụng gục xuống đất, đau tới lộn cả ruột gan, sắc mặt trở lên tam nhợt. Trương Dương đi tới trước mắt Sử Tam Trụ cho hắn một cái bạc hai, trong đầu mày nghĩ cái gì thế? Chúng mày có tư cách gì mà đặt điều kiện với tao? Ba anh em nhà họ Sử lúc này mặt xám như cho tàn. Bây giờ bọn họ mới hiểu được thế nào gọi là không tự lượng sức, với thân thủ của Trương Dương đừng nói là ba anh em nhà hắn mà kể cả có gấp ba nữa cũng chẳng phải là đối thủ của Trương Dương. Lúc trước bọn hắn cũng nghe qua lời đồn đại trong xã về vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa Trương Dương nhưng chúng đều không để vào tai, thế nên bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Một cước của Trương Dương khiến cho Sử Tam Trụ đau đớn đến không thở nổi, hắn cảm tưởng mấy cái xương sườn của mình đều xong rồi. Trương Dương lại giẫm lên ngực hắn gằn giọng nói, ai sai các ngươi hại ta? Sử Đại Trụ gầm lên, con mẹ mày chứ? Phàm là đàn ông thì phải biết thế nào là phải chứ? Bọn tao sẽ không nói đâu. Ha ha! Trương Dương cười âm hiểm, không nói thì từ nay ba anh em chúng mày không cần là đàn ông nữa vậy. Nói xong đưa con dao lại gần hàng của Sử Tam Trụ, tao đếm tới 5. 1. 2. 3. Sử Tam Trụ sợ đến xanh cả mặt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi cầu xin nhìn đại ca của hắn. Lúc này Sở Yên Nhiên từ trong miếu đi ra ngăn Trương Dương lại, Trương Dương. Đừng có làm vậy. báo công an đi. Trương Dương xoay người lại nhìn Sở Yên Nhiên, thấy nàng có vẻ vẫn ổn mới yên lòng, bèn nhỏ giọng hỏi. À ừm, bọn chúng có làm gì ngươi không? Sở Yên Nhiên đỏ mặt mắng, không lúc nào trong đầu óc ngươi tử tế được hay sao? Lúc nào cũng toàn mấy ý nghĩ xấu xa. Rõ ràng là ta đã tới cứu ngươi, thế nào lại thành kẻ xấu xa rồi? Chẳng lẽ mấy tên bắt cóc ngươi lại là chính nhân quân tử? Trương Dương lúc này mới để ý thấy trên khuôn mặt của Sở Yên Nhiên có vết sưng đỏ liền hỏi, đứa nào khi dễ ngươi? Sở Yên Nhiên chỉ Sử Nhị Trụ, Trương Dương gật đầu rồi bước tới bên Sử Nhị Trụ, tặng cho hắn hai cái tát như trời giáng bật cả máu mồm máu mũi. Sau đó điểm một nhát vào lưng phía trên thắt lưng một chút, Sử Nhị Trụ đống nhiên giật mình, một cảm giác đau đớn từ hông truyền đi khắp toàn thân, cái cảm giác ý như bị cả ngàn vạn con côn trùng cắn đốt làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ. Sử Đại Trụ cùng Sử Tam Trụ đều bị Trương Dương điểm huyệt nên vô phương núp ních, nguyên lai đang từ sói rình mồi lại trở thành con mồi đợi Trương Dương làm thịt. Trương Dương quay ra hỏi ý kiến Sở Yên Nhiên, ngươi bảo ta nên đáp chúng xuống vách núi hay là đập chết tại chỗ? Sở Yên Nhiên vừa mới lục trên người của Sử Đại Trụ lấy cái điện thoại, đang định gọi công an báo án, nhưng nghĩ lại một chút, nếu báo án thì sẽ làm cho sự việc này thêm phần rắc rối, dù sao thì tình hình cũng đã được khống chế rồi, bèn buông điện thoại xuống nhìn Trương Dương. Trương Dương cười lạnh nhìn Sử Đại Trụ. Sử Nhị Trụ thì vẫn nằm rên rỉ, tiếng rên của hắn cộng với bóng tối nơi rừng rú làm cho người ta có cái cảm giác ghê rợn. Sử Đại Trụ rốt cuộc cũng đành phải nói, là Lâm Thành Vũ thuê chúng ta làm. Hắn nói là ngươi cản đường tài phú của hắn cho nên hắn đã sớm muốn đối phó với ngươi. Sử Đại Trụ đem chân tướng sự việc nói ra, nguyên lai là Lâm Thành Vũ ghi hận Trương Dương không phải là mới ngày một ngày hai, hắn đã sớm muốn tìm cách để dạy dỗ Trương Dương. Sự tình ngày hôm nay là do mâu thuẫn giữa hai người đã lên tới cực điểm nên hắn mới làm như vậy. Trong lúc bức vấn, Trương Dương còn ép được ba anh em nhà họ Sử thừa nhận rất nhiều vấn đề, thậm chí chuyện lần trước Phó Chủ tịch xã kiêm đại biểu nhân dân xã Lâm Thành Bân cùng mấy vị đại biểu trong xã bị cướp cũng ra được vài manh mối, Trương Dương đối với chuyện này thập phần hứng thú. Bắt hắn kể lại rõ ràng đầu đuôi một lần nữa xong, trong lòng Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ bị cướp mất cũng không hề ít, sao lại không báo án nhỉ? Rất nhanh chóng Trương Dương hiểu ra vấn đề hẳn là còn mất cả mấy thứ bất chính gì đây. Sử Đại Trụ nói xong nhất thời cả người cứng đờ ra mất đi cảm giác nằm sủi lơ ra đất. Hắn cũng hiểu rằng Trương Dương cho dù không giết ba anh em hắn nhưng với hai tội danh bắt cóc cùng mưu sát mà đem truy tố thì cũng mặc gông. Trương Dương rút một hộp châm từ trong người ra, rồi lựa lấy ra một cái, ánh trăng chiếu lên nhìn đầu cây châm sáng quắc. Nương theo ánh trăng hắn đâm xuống ngực Sử Đại Trụ một cái, một cỗ hàn khí băng lãnh từ ngực chạy khắp thân thể Sử Đại Trụ. Đau đớn đến thấu xương triệt tủy cùng rét buốt khiến cho thân mình Sử Đại Trụ run rẩy. Trương Dương cười nhàn nhạt nói, cái này gọi là đoạt mệnh thất tuyệt châm. Chỉ cần trong vòng một năm các ngươi phải giữ khuôn phép mà sống, tầm này sang năm tới tìm ta, ta sẽ kéo dài cho các ngươi sống thêm hai năm, còn nếu không thì thất khiếu chảy máu đau đớn tới chết. Còn sau đó ta bảo các ngươi làm cái gì, thì thành thật làm cái đó, bằng không thì tự chịu lấy hậu quả. Làm như vậy coi như là cấp cho ba anh em nhà họ Sử một cái. Án tử hình treo. Sử gia tam huynh đệ đã linh giáo được sự lợi hại của Trương Dương nên đối với lời hắn nói tự nhiên là không nghi ngờ. Trương Dương sau khi đâm Sử Nhị Trụ và Sử Tam Trụ một tên một châm xong xuôi, cất châm đi rồi nói, chuyện đêm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không hậu quả cũng tương tự. Ba anh em liên tục gật đầu, xem ra Trương Đại Quan Nhân đã trở thành quỷ thần trong lòng bọn chúng. Sở Yên Nhiên khó hiểu, cứ như vậy mà tha cho bọn chúng à? Trương Dương liên hỏi ngược lại, vậy ngươi bảo làm sao? Đem bắt chúng lại gây ra xôn xao dư luận không chắc đã là tốt. Cứ để bọn họ hối cải làm người tốt mới thực sự là biện pháp A. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi dưới, rồi đi tới trước mặt Sử Nhị Trụ tặng cho hắn một tát thật đau. Sử Nhị Trụ cúi gằm mặt, đến ngẩng đầu lên liếc nhìn cũng chẳng dám. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên theo Sử Tam Trụ đi tìm chiếc xe Jeep của nàng mà bọn chúng đã giấu đi. Trên lốp xe đều lưu lại mấy vết thủng rất lớn đấy là do lúc nãy chặn Sở Yên Nhiên lưu lại. Sở Yên Nhiên có nhìn vậy cũng đành thở dài. Vậy là kế hoạch trở về Kinh Sơn xong rồi. Trương Dương nói, thế này vậy, sáng mai ta sẽ tìm người tới đây thay xăm lốp cho. Còn tối nay ở lại đây thôi. Sở Yên Nhiên cũng đành gật đầu, theo Trương Dương đi xuống dưới chân núi. Lên ô tô nàng bắt đầu gọi một cuộc điện thoại, còn chưa nói được vài câu thì sắc mặt đã trầm xuống rồi lạnh lùng cúp máy. Trương Dương khỏi động xe, chậm rãi chạy trên đường. Lơ đãng nhìn chiếu qua kính xe thấy trên mắt nàng vương chút lệ quang. Trên suốt dọc đường. Sở Yên Nhiên thủy chung vẫn duy trì bộ dạng trầm mặc cũng có thể là do vẫn còn chút sợ hãi vì bị bắt cóc. Mãi cho tới lúc về đến xã rồi nàng mới thở dài nói một câu gì đó. Trương Dương mỉm cười nói với nàng, tới nhà trọ hay ở chỗ của ta. Lời này của hắn ít nhiều cũng có phần mập mờ. Sở Yên Nhiên trừng mắt nhìn hắn, ở chỗ ngươi. Ta sợ ngươi chắc. Trương Dương cười nói, nhưng mà trước hết ta xin nói là chỗ ta điều kiện rất là đơn sơ, chỉ có một giường thôi. Bất quá cũng chẳng sao, hai ta chẳng phải là cũng từng ở cùng nhau sao. Sở Yên Nhiên lại nhớ tới lần trước bọn họ ở cùng nhau trên thôn Thanh Hà một đêm, trong lòng không khỏi cười, hay đây chính là duyên phận a. Lúc tối, tận mắt trông thấy Trương Dương đại triển thần uy, Sở Yên Nhiên càng thêm vững tâm hắn đích thị là một kỳ nhân. Trương Dương trực tiếp chạy xe thẳng đến chỗ ký túc xá. Nô Hoành Tiến cùng Tiểu Ngụy vẫn đang ở đó nói chuyện tâm tình. Nhìn qua cửa sổ thấy Trương Dương đi cùng một mỹ nữ về, nhất thời đều bỏ qua ý định chào hỏi, dù sao cũng cứ để họ tự nhiên vẫn là hơn. Bước vào căn phòng nhỏ của Trương Dương, Sở Yên Nhiên nhìn xung quanh một lượt. Phòng tuy nhỏ nhưng cũng có thể coi là gọn gàng sạch sẽ hơn so với nàng tưởng nhiều. Ta đói bụng. Sở Yên Nhiên nói. Chỉ có mì ăn liền thôi, muốn ăn tự đi mà đun nước. À, đun luôn hai phần nhé. Đừng quên Trần luôn giúp ta hai quả trứng. Tiểu tử này cũng rất là tiện thể, như kiểu xem Sở Yên Nhiên là nha hoàn hắn không bằng. Sở Yên Nhiên trước giờ còn chưa bị ai sai bảo như thế, tức giận trừng mức nói, có nhầm không đó. Ngươi là chủ, ta là khách chứ không phải nha hoàn của ngươi nha. Trương Dương cười nói, không phải khách nhân mà là ngoại nhân a. Ở nhờ thì cũng phải trả phí chứ. Không muốn làm nha hoàn chuẩn bị bữa ăn, hay là muốn làm nha hoàn sưởi ấm giường? Sở Yên Nhiên thẹn quá thành giận nhấc chân đá hắn, lại bị hắn giữ lấy mắt cá chân, cẩn thận cái chân bị thương. Sở Yên Nhiên có bao oán giận thì cũng đành nuốt vào mà đi nấu cơm, chỉ tiếc là về mặt nấu nướng này thì nàng lại chả có chút năng khiếu nào, ngay cả mì ăn liền cũng làm như nát bét. Trương đại quan nhân nhìn bát mì nát như cám bùi ngùi thở dài, ngươi thật là tài năng quá a. Sở Yên Nhiên thản nhiên hút bát mì của nàng rồi nói, mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi dù sao cũng khổng sò răng, mềm một chút cũng thích hợp mà. Trương Dương lắc đầu thở dài, cái thứ này hắn nuốt không trôi nổi, đứng dậy đi sang bên Phong Nô Hoành Tiến kiếm cái gì đó bỏ bụng. Sau đó trở về với một bát cháo khoai lang to đùng, Sở Yên Nhiên thấy thế mắt sáng lên lao tới tranh đoạt. Trương đại quan nhân cả giận, nha đầu nhà ngươi bị cái gì thế? Quỷ đói đầu thai à? Sở Yên Nhiên học cái bộ dáng bênh bênh bất cần của Trương Dương lúc bình thường, ta từ bé đã thế đó. Có vấn đề gì sao? Ăn uống no đủ xong, Trương Dương có cơ hội lần thứ hai ngủ qua đêm cùng Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên cũng tự nhiên mà nằm lên giường của hắn, lấy gối của hắn gối, lấy chắn của hắn đắp. Trương đại quan nhân chăm chú nhìn lên thân thể mềm mại đầy đặn của Sở Yên Nhiên chỉ có thể nuốt nước miếng. Mẹ nó chứ, đúng là đôi khi hương diễm bên mình cũng không phải là tốt ta. Trương Dương thu hồi lại cái ý nghĩ xấu xa hạ lưu trong đầu, nhìn sang cái bản đồ dán trên tường, thấy được Trung Quốc to lớn tổ quốc trong tim, tính đảng viên và nguyên tắc trong hắn nhất thời bừng lên, đi ra ngồi xếp bằng trên cái thảm sợi dưới đất. Cái thảm này vốn là thảm cũ trong phòng họp của ủy ban xã, nhưng sau khi trang hoàng lại không dùng nữa, Trương Dương liền mang về để trong phòng mình, đây cũng coi như là tận dụng triệt để của cải, đúng như phương châm của chủ nghĩa xã hội, tiết kiệm không hoang phí. Trương Dương đem Sở Yên Nhiên đang nằm ngủ trước mặt mình kia coi như là em ở. Tê khảo nghiệm ý thức bản thân. Thế nhưng trong đầu lại thủy chung cứ hiên lên hình ảnh Sở Yên Nhiên đêm đó chỉ có một cái hát sắc nội khố, lộ ra một cặp đùi thon dài trắng như tuyết, thành ra làm cho Trương đại quan nhân cứ mất tập trung không thể chuyên tâm thiền định, mãi không thể tiến vào cảnh giới không minh được. Vì thế nên Trương đại quan nhân đành mở mắt, nương theo ánh trăng mà thưởng thức những đương con mềm mại cứ phập phồng theo từng hơi thở của Sở Yên Nhiên, tự nhiên một bộ phận trên người hắn cứ nảy nở ra. Trương Dương thở dài, xem chừng đúng là tu vi của mình so với lúc ở thời tùy triều quá thụt lùi mà. Đến lúc nửa đêm, bỗng nhiên Sở Yên Nhiên hét lên một tiếng kinh khủng, rồi sau đó lại nhỏ giọng nức nở khóc. Trương Dương mở mắt, vội chạy lấy một cốc nước rồi mang tới chỗ nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai đang run run kia, Sở Yên Nhiên ngẩng đầu dậy, nước mắt như lê hoa đái vũ trên khuôn mặt, nàng nắm lấy tay hắn, ta sợ. Không sao. Không có việc gì. Tất cả đều không có chuyện gì. Đã có ta bên cạnh ngươi rồi. Trương Dương tự nhiên không bỏ qua cơ hội vươn cánh tay kia ra ôm chặt nàng vào lòng. Sở Yên Nhiên đột nhiên lấy một tay đẩy hắn ra, Trương Dương bất ngờ không kịp phòng bị nên ngã bệt ra đất, chén nước nóng cũng đổ úp lên người khiến hắn rên lên thảm thiết. Sở Yên Nhiên thấy cái bộ dạng chật vật của hắn không khỏi bật cười khanh khách. Ngươi điên à? Trương Dương căm tức nói. Ai bảo có kẻ bụng dạ xấu xa lợi dụng. Trương Dương biết nàng nói xoáy mình, đối lý nên cũng đành vừa thẹn vừa giận mà đứng lên. Chó cắn lã động tân, không biết nhìn người tốt mà. Sở Yên Nhiên cũng không nói gì nữa, trầm mặc một hồi, rồi rút cuộc cũng nói, ta muốn đi toilet. Trương Dương lạnh nhạt nói, bước ra cửa rẽ phải, đi 50 bước thì tới nhà vệ sinh. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi đào nhìn ra bên ngoài, làm bộ dạng đáng thương nói, ta sợ bóng tối. Trương Dương thực sự là dở khóc dở cười, ngươi lớn như vậy rồi không phải là muốn đi toilet cũng phải có người đi kèm đó chứ. Ta cầu xin ngươi đó. Trương Dương cũng đành thở dài mà đi ra ngoài cùng với nàng. Ánh trăng sáng ngoài trời cũng đủ khiến hắn nhìn rõ khuôn mặt Sở Yên Nhiên đang đỏ bừng. Nói gì thì nói, tuy tính cách rộng rãi phóng khoáng, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ tử, lại công khai rủ nam nhân khác đi sẽ xê cùng, chuyện này thực sự là cũng đáng xấu hổ. Trương Dương dừng lại gần trước nhà vệ sinh, Sở Yên Nhiên kinh hãi hỏi, như thế nào lại không có cửa a? Trương Dương cười nói, ngươi cho rằng đây là thành phố nhà ngươi à? Đây là ở nông thôn a. Mau đi đi. Sở Yên Nhiên đỏ mặt cúi gằm xuống đi vào. Không bao lâu sau bên trong truyền ra một tiếng róc rách nhẹ nhàng. Trương đại quan nhân thính giác vốn cực kỳ tốt nên nghe rất rõ ràng, âm thanh này không khỏi khiến Trương đại quan nhân huyết mạch sôi sục, thực sự là câu dẫn người khác á. Trương Dương vội vàng bước ra xa vài bước. Vốn có câu quân tử viễn bảo trù, quân tử không dính tới việc bếp núc, nhưng xem ra phải nói là quân tử xa nhà vệ sinh, nhất lại là nhà vệ sinh lộ thiên. Lúc đi ra, mặt Sở Yên Nhiên càng túi thấp, hiển nhiên nàng cũng ý thức được Trương Dương cũng đã nghe được tiếng động không nên nghe được đó. Sớm biết thế này thì tối đã không uống nhiều như thế. Trông thấy Trương Dương đứng kia tới cười, mà trên mặt hắn lại cứ hiện ra cái vẻ đầy xấu xa bị ổi, Sở Yên Nhiên thầm mắng tiểu tử này đúng là vô cùng vô liêm sỉ. Vội vội vàng vàng bước ngay về phòng chẳng thèm nhìn qua mặt hắn. Về phòng nằm mãi mà không ngủ được, bèn quay ra gọi Trương Dương, này. Nằm mãi mà không ngủ được, chán quá. Ngươi nói chuyện với ta một chút đi. Trương Dương thực sự là phiền muộn, hắn thở dài nói, kỳ thực, cách để giải quyết sự buồn chán cũng không phải chỉ có nói. Chúng ta vẫn có thể làm một vài cái việc khác đầy ý tứ, lại có thể xúc tiến tình cảm tốt hơn. Đừng làm cho người khác cảm thấy ghê tởm nhân phẩm của ngươi. Trước giờ ta vốn không sợ người khác khinh bỉ nhân phẩm, ta chỉ lo người ta khinh bỉ thân thể thôi. Sở Yên Nhiên thở dài, đúng là hết thuốc chữa. Này, hình như lưu manh là nghề của ngươi thì phải. Thực ra mà nói, nếu nam nhân hay trêu đùa ngươi, thì điều đó có thể chứng minh là bản thân ngươi cũng có một chút mị lực a. Thôi dẹp mấy cái chuyện tạp nham ấy đi. Ngươi kể một ít chuyện cười coi nào. Chuyện cười hả? Trương Dương gãi gãi đầu nói, xã Hắc Sơn tử này có cái tật xấu là chuyên gia trêu cô dâu chú rể, lúc mà tân nương tân lang động phòng hoa trúc, luôn có kẻ chui xuống gầm gường nghe ngóng. Sở Yên Nhiên cũng đoán được hắn sắp sửa phun ra cái gì bèn bị thai lại, ta không nghe. Trương Dương căn bản không thèm để ý tới nàng, vẫn tiếp tục nói, một hôm có một đôi tiểu phu thê động phòng, trước tiên là họ lôi một tên trốn trong gầm giường đá ra ngoài, rồi sau đó mới yên tâm bắt đầu. Sở Yên Nhiên càng đỏ mặt bịt chặt lỗ tai lại, rõ ràng là dù bịt nhưng nàng vẫn nghe rõ hắn nói. Không ngờ rằng dưới gầm giường vẫn còn một tên, tên này kể ra cũng giỏi, nàng bên dưới mà cố gắng dè nén nín nhịn được, đến cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng. Chờ sóng gió êm xuôi, đôi vợ chồng son kia ngủ cả rồi, thằng ngại nghĩ rằng không còn gì nữa, đang định bò ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng cô vợ nũng nịu, lao công. Người ta muốn. Trong lòng Sở Yên Nhiên thầm rủa tên tiểu tử vô liêm sỉ kia vô vàn lần. Nhưng mà nàng có làm thế nào thì cũng không thể không nghe thấy gì. Trương Dương cố ý dừng lại một chút rồi nói, người ta muốn đi tiểu. Sở Yên Nhiên cắn môi, vừa thẹn vừa giận, tiểu tử cua đúng là cực độ vô liêm sỉ mà, chỉ muốn xông lên tắt cho hắn mấy cái. Trương Dương lại nói, thân lang kia nói rằng, có buồn cầu a. Nàng đi đi. Thân nương lại nói, người ta sợ bóng tối mà. Thân lang nói, không có việc gì đâu, ta ở đây mà. Thế nhưng thân nương tiếp tục nũng nịu, là người ta muốn chàng đưa đi mà. Lúc này tiểu tử trốn dưới giường rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mà cười sảng sặc. Sở Yên Nhiên cũng không nhịn nổi mà bật cười, túm lấy cái gối đáp về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân túm lấy cái gối nghiêm mặt nói, nếu ngươi muốn chúng ta cùng chung chăn gối thì ta cũng không ngại khó ngại khổ đâu. Sở Yên Nhiên nhẹ giọng nói, có biết 6 chữ vàng của đảng không hả? Gì? Cự hủ thực vĩnh bất chiêm. Chống suy đổi. Sáng sớm hôm sau, Sở Yên Nhiên tinh thần phấn chấn mà rời khỏi phòng. Trương đại quan nhân đi theo phía sau thì rõ ràng là không có được tốt như vậy, xem ra tinh thần hẳn là không được tốt như nàng. Trương Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Sở Yên Nhiên ý chí cự hủ thực vĩnh bất chiêm cực kỳ ngoan cường. Câu đầu tiên tiểu tử này cất lời lên là, lần sau chúng ta lại ngủ cùng. Sở Yên Nhiên nở cụ cười giống như một đóa mân tôi nở rộ. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đi tới chỗ bỏ chiếc xe dịp lại tối qua. Đỗ Vũ Phong đã tới trước bọn họ một giờ, cũng đã thay xong hai cái lốt. Hắn xoa xoa hai cái tay đầy dầu mỡ nhìn Sở Yên Nhiên tới tươi cười nói, xe này đẹp thật đó. Sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương, Đỗ Vũ Phong liền vội vàng chạy tới đây từ sớm, cũng là mượn cơ hội để biểu thị thái độ xin lỗi với Sở Yên Nhiên. Cảm tạ Đỗ Sở trưởng. Sở Yên Nhiên bước tới mở cửa xe, tìm trong xe một cái túi ném cho Trương Dương. Trương Dương mở ra là một cái quần jean LV, không khỏi có chút bất ngờ. Sở Yên Nhiên nhắc nhở hắn, đừng có nghĩ lung tung, là ta bồi thường cho ngươi đó. Trương Dương mới nhớ tới lần trước là cái quần jean của mình đem nhường cho nàng ta mặc, miệng cười toét toét, hai ta với nhau mà, có gì đâu. Sở Nhiên Yên trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi là ngươi còn ta là ta. Sau đó bước lên xe khởi động máy chuẩn bị rời đi. Đông kéo cửa sổ xe xuống nói nhắc nhở Trương Dương, thứ năm ta tới đón ngươi. Biết rồi. Nhìn Sở Yên Nhiên lái xe đi, Đỗ Vũ Phong không khỏi cảm thán, thực là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Ngươi thật sự là diễm phúc tề thiên A. Trương Dương lắc đầu cười khổ, giả như ta nói cho ngươi rằng ta và nàng hoàn toàn trong sáng ngươi có tin không? Đỗ Vũ Phong nhíu môi, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, có cái câu là gì nhỉ? Đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Trương Dương nói, con mẹ nó chứ. Thực sự là hoan uổng quá mà. Đỗ Vũ Phong ra vẻ thông cảm vỗ vỗ vai Trương Dương, huynh đệ à. Nếu thực sự là ngươi cảm thấy hoan thì hoan uổng của ngươi cứ để ta gánh cho. Trương Dương thở dài một hơi rồi nói, nếu đã là huynh đệ ta thế nào lại có thể nhận tâm hại ngươi chứ? Tội của ta phải tự mình gánh lấy. 9 giờ sáng thứ 5 công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu nhân dân xã Hát Sơn Tử tại trường trung học xã diễn ra rất là thuận lợi, đến 10 giờ thì buổi lễ bắt đầu khai mạc. Mở màn tương đối là long trọng, đội nhạc tấu lên một bản hành khúc mời các vị đại biểu tiến vào, trước hội trường còn trải một tấm thảm đỏ dài khoảng 20 mét cứ như có liên hoan phim. Bất quá những hương dân tới dự đều là nông dân chứ không phải ngôi sao điện ảnh cho nên chỉ một lát sau, cái tấm thảm ấy trông đã vô cùng thảm hại. Huyện đối với đại hội của xã Hát Sơn Tử cũng tương đối quan tâm, đại biểu lãnh đạo huyện về dự có chủ nhiệm đại biểu toàn quốc Lưu Kế Văn, phó chủ tịch huyện Khâu Quảng Trí. Trong tiếng kèn, tiếng trống, pháo pháo tay, các vị lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã dần dần tiến nhập vào hội trường. Trước cửa hội trường lúc này vô cùng náo nhiệt, Trương Dương chỉ đạo mấy người mang mấy thứ đồ kỷ niệm từ xe vào trong bàn. Đống vật kỷ niệm đại hội này thường là ấm ỉ nột giữ nhiệt hay cặp da, tất cả đều được ấn một dòng chữ nhiệt liệt chúc mừng đại hội đại biểu nhân dân xã Hát Sơn từ lần thứ ít lên trên mặt. Tất cả đều là do ban tài chính xã nhà xuất ra tài trợ. Tiểu tứ vừa làm vừa thì thầm, ra dầm à. Xã nhà kể ta kiệt thật. Trương Dương quay lại trừng mắt, có tặng các ngươi đâu mà phải lo. Nhanh lên nào, nói lắm lời vô ích làm gì. Tiểu tứ đối với Trương Dương cực kỳ là nể sợ, cho nên không nói gì nữa. Nhanh chóng quay ra chỉ đạo mấy anh em tiếp tục dỡ hàng. Trương Dương tuy rằng là trong ban tuyển cử, nhưng trách nhiệm của hắn lại khá đa dạng, hiện tại công việc quan trọng nhất là câu thông cho các đại biểu dự hội nghị, đảm bảo cho công tác tuyển cử tiến hành thuận lợi. Chiếu theo lệ bất thành văn như mọi năm, mấy người lãnh đạo xã đều phải phụ trách nói chuyện cùng đoàn đại biểu, Vương Bắc Hùng, Lân Thành Bân phụ trách 3 đoàn đại biểu. Cảnh Tú Cúc phụ giúp cho 2 người, đối với nàng mà nói nhiệm vụ này cũng chẳng có gì là khó khăn. Dù sao ở xã nàng cũng chuyên phụ trách công tác đón tiếp lãnh đạo. Trách nhiệm của nàng lần này là cần hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của các đại biểu tới dự, đảm bảo không xuất hiện vấn đề gì. Cảnh Tú Cúc phụ trách đoàn đại biểu tới từ thôn Thanh Hà, bí thư chi bộ thôn Lưu Truyện Khôi tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng là nhân vật có chút tiếng tăm. Cảnh Tú Cúc với tư cách là dâu của thôn Thanh Hà đối với Lưu Truyện Khôi cũng có nhiều hiểu biết, đối với một đảng viên một bí thư chi bộ thôn lâu năm như lão thì lão muốn nhất là người khác phải tôn trọng mình. Chỉ có như vậy lão mới thoải mái mà phục tùng chỉ đạo. Mà hơn nữa Lưu Truyện Khôi cũng lại là một đại biểu cơ sở rất có uy tín, cho nên công tác đầu tiên là hảo hảo lấy lòng lão bí thư chi bộ thôn Lưu Truyện Khôi này. Lưu Truyện Khôi nghe nói lần nãy người được đề cử làm chủ tịch xã là Vũ Thu Linh, rít một hơi thuốc lá rồi nói, trên huyện thế nào lại đề cử một lão bà nương làm chủ tịch xã thế. Hắn vừa nói xong thì Cảnh Tú Cúc có vẻ như không nhịn được bật lại ngay, ta hỏi lão bí thư này, nữ nhân thì không phải là người sao? Ai quy định nữ nhân không được làm chủ tịch xã? Hiện tại quốc gia đề xướng nam nữ bình đẳng, lại còn đang muốn phát triển đội ngũ nữ cán bộ. Lưu Truyện Khôi trong lòng thực sự là coi thường Cảnh Tú Cúc, mặc dù biểu hiện bên ngoài đối với nàng vẫn còn khách khí, đó là bởi vì Cảnh Tú Cúc vốn xuất thân là cán bộ thôn Thanh Hà đi lên, nhưng danh tiếng của nàng cũng không hay ho cho lắm, đa số người dân thôn Thanh Hà đều cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới nữ nhân này. Vì thế cho nên làm tới hương thường ủy rồi mà Lưu Truyện Khôi vẫn không ưa nàng ta. Cảnh Tú Cúc thì đối với lão bí thư chi bộ này ít nhiều cũng có phần kính nể, nên nàng tận tình khuyên giải, chúng ta đều là đảng viên, nhất định phải lĩnh hội được những điều đó. Lưu Truyện Khôi không thèm nói năng gì, cứ ngồi trầm lặng mà hút thuốc, bởi hắn chẳng nói năng gì khiến cho bầu không khí trầm lặng dị thường. Cảnh Tú Cúc thấy vậy cũng không nói năng gì nữa, vội đứng dậy cáo tử. Đối với Cảnh Tú Cúc, việc Vũ Thu Linh được trên huyện đề cử cũng khiến nàng có chút bất ngờ, phụ nữ vốn là động vật có tính ghen tị cao. Tự nhiên Vũ Thu Linh được đề cử khiến cho Cảnh Tú Cúc không tự giác mà so sánh mình với nàng. nhưng xét cho cùng thì vô luận là năng lực hay khả năng lãnh đạo của mình đều thua xa nàng ta. Hơn nữa chồng nàng còn là cục trưởng công thương huyện, thân mình chỉ là một góa phụ, lấy gì mà so được với nàng ta. Thực là số phận bất công. Đại hội đại biểu xã hiển nhiên không bằng địa hội huyện được. Vương Bác Hùng ngồi ở ghế chủ tịch đại biểu. Tuy là người đứng đầu xã nhưng hiện tại thần tình của hắn là chẳng có chút liên quan nào, dù sao sau đợt này nhiều khả năng là hắn cũng được chuyển lên cục thuế trên huyện. Hiện tại tin vui này hắn vẫn chưa nói cho người khác biết. Trên dãy bàn chủ tịch đặt hơn 10 bình hoa hồng, toàn bộ đều là tô điểm riêng cho bàn chủ tịch. Ngoài Vương Bác Hùng ra, những đại biểu trên huyện về dự như Lưu Cây Văn, Khâu Quảng Trí cũng ngồi ở bàn chủ tịch, còn có Lâm Thành Vân, Vũ Thu Linh và một số thành viên đường ủy xã. Sau khi công bố đắc cử chủ tịch xã là Vũ Thu Linh, nàng ta kích động đứng dậy ra mắt mọi người, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên đài, đó là chủ tịch xã tạm thời Quách Đạt Lượng. Lúc này mọi ánh mắt đang đều tập trung lên Vũ Thu Linh nên rất ít người chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đối với Quách Đạt Lượng, bọn họ trước đó cũng đã làm đủ cách để hắn không có mặt. Không hiểu thế nào tự dưng hắn là xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đúng thời điểm mất chốt nhất. Chương 41, Cơ Duyên. Vương Bác Hùng nghiêm mặt hắn giọng, hắn ý thức được rằng chuyện này sợ rằng nhiều phiền phức. Lưu Kế Văn cùng Khâu Quảng Trí trên huyện vẫn chưa biết gì cho nên khi lấy làm lạ khi tự dưng lại xuất hiện thêm một chủ tịch xã trên đài. Lâm Thành Bân cuống quýt đi lên túm tay Quách Đạt Lượng, lao Quách, xuống dưới chúng ta nói chuyện. Quách Đạt Lượng lắc đầu mỉm cười, hắn đi tới trước mặt Vũ Thu Linh nói, kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay thế nào? Được nhiều phiếu chứ? Vũ Thu Linh mặt tái nhợt nhìn hắn không nói được một câu nào. Quách Đạt Lượng đi tới chỗ Vũ Thu Linh đang đứng, Vũ Thu Linh vội tránh né hắn. Quách Đạt Lượng ngồi vào chỗ của Vũ Thu Linh rồi đĩnh đạc mỉm cười nói, các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu, ta xin phép được nói đôi lời. Hội trường trở nên im ắng như tờ, Quách Đạt Lượng nổi điên muốn đem sự tình rõ ràng ở xã nói cho đông đảo mọi người cùng biết. Từng đại biểu trong thường ủy xã cũng đuồng được hắn định làm cái gì. Quách Đạt Lượng nói, cảm ơn mọi người đã cho ta cơ hội nói. Đã từng là phó chủ tịch kiêm quyền chủ tịch xã Hát Sơn Tử, ta cũng từng coi việc mang lợi ích của dân chúng trong xã là nhiệm vụ của mình. Ta mong được có cơ hội góp sức giúp mọi người thoát khỏi nghèo khó. Nhưng ta lại không có cơ hội đó, ta muốn lãnh đạo mọi người, giúp nhân dân bước trên con đường làm giàu, nhưng ta lại không có quyền. Cho tới ngày hôm nay nhìn lại, rốt cuộc ta đã làm gì được cho xã, đến tột cùng đã làm gì được cho nhân dân. Mỗi khi đi nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, ta cảm thấy xấu hổ khôn cùng. Thay vì phải làm những việc đúng với trọng trách của một người cán bộ quốc gia, ta lại dồn hết tinh lực vào mục tiêu làm sao để thăng quan tiến chức. Ta thậm chí quên mất bổn phận làm một côn. Dê buộc là phải phục vụ nhân dân. Ta đã phụ lòng Tổ quốc, phụ lòng của nhân dân tin tưởng. Ta không xứng đáng với hai chữ công bộc này. Quách Đạt Lượng đứng ra hướng phía hội trường khom lưng thật sâu tựa gửi một lời xin lỗi đến toàn thể. Người đầu tiên vỗ tay là Lưu Truyền Khôi, sau đó là tới những đại biểu xã cũng nhanh chóng vỗ tay, tiếng vỗ tay nhanh chóng dâng lên như thủy triều mênh mông lan khắp hội trường. Hai mắt Quách Đạt Lượng đỏ lên, hai giọt lệ quang lóe lên ở viền mắt. Đồng nhiên thân thể hắn bất ngờ gục thẳng xuống, khắp hội trường lặng như tờ trong một giây rồi bỗng truyền lên một trận kinh hô. Lúc xe cứu thương tới hội trường trường trung học xã, Trương Dương vẫn còn đang ở bên ngoài chuẩn bị cái đống vật kỷ niệm, hắn đối với đại hội đại hiếp vốn chẳng có hứng thú gì nên cũng chẳng rõ tình hình bên trong. Mãi cho tới lúc nghe thấy còi xe cứu thương hú ầm ĩ, hắn mới có chút hiếu kỳ không biết chuyện gì xảy ra, đang chuẩn bị mò ra trong xem thì Kiều Tư hớt ha hớt hải chạy ra, xảy ra đại sự rồi. Chủ tịch Quách Đạt Lượng đương phát biểu trong hội trường thì đột quỵ, hiện đã gọi xe cấp cứu chuyển thẳng lên bệnh viện huyện. Trương Dương nhíu mày, không nghĩ tới cái tên Quách Đạt Lượng này đối với quyền lực lại ham mê tới mức điên cuồng thế này. Đúng là đối với quyền chức hắn cứ cực độ chấp nhất nên giờ mới thể thảm thế này. Cảnh Tú Cúc sắc mặt không được tốt đi ra vẫy vẫy bọn họ nhắc nhở, mấy lãnh đạo chuẩn bị ra rồi đó. Phát tặng kỷ vật giao cho người đó. Trương Dương vốn định hỏi về sự tình Quách Đạt Lượng vừa rồi nhưng Cảnh Tú Cúc đã vội vàng rời đi. Lúc này các đại biểu cũng bắt đầu đi ra, thế nên hắn đành tập trung lo việc phát tặng quà kỷ niệm. Lần này đại hội mở màn rất oanh liệt nhưng lại kết thúc có vẻ bi thương, tuy rằng sau sự tình Quách Đạt Lượng, đại hội vẫn tiếp diễn, nhưng là vì tâm tình mọi người đã không còn tốt nên đương nhiên đại hội không thể thành công như mong đợi. Tỷ như Lưu Truyền Khôi, hắn vừa đi vừa trầm tư hút điếu thuốc mà chẳng nói năng gì, tiếp nhận món quà kỷ niệm từ tay Trương Dương mà hắn thở dài cảm thảm, đều là vô nghĩa. Trương Dương mỉm cười thấp giọng nói, Lưu bí thư, hôm nay đừng về, ta cùng Đỗ Vũ Phong mời ngài ở lại, tối nay chúng ta làm mấy chén. Lưu Truyền Khôi thở dài, thôi bỏ. Ngẫm lại sự tình ít nữa gần đây khiến cho tâm tình không được tốt. Để khi khác vậy. Trong phòng họp ủy ban xã khói thuốc cứ lập lờ bay, mọi người sắc mặt đầu khó coi, trầm mặc chẳng nói gì khiến cho bầu không khí càng trở lên nặng nề. Tân nhiệm chủ tịch xã Vũ Thu Linh thì mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, chuyện Quách Đạt Lượng khiến cho nàng bị kích thích mạnh. Có thể hiểu được tâm trạng này bởi bi kịch của Quách Đạt Lượng như vậy khiến cho người ta gián tiếp cho rằng Vũ Thu Linh trở thành mục tiêu để người ta nói này nói nọ, thậm chí nàng cảm tưởng rằng 3 năm nhiệm kỳ sắp tới lúc nào trên lưng cũng phải gánh cái tiếng xấu này. Sắc mặt Vương Bác Hùng cùng Lâm Thành Bân thì vô cùng khó coi. Vương Bác Hùng mặc nhiên không lên tiếng, cứ ngồi trầm tư mà hút thuốc, mãi lúc sau mới đánh mắt sang nhìn Lâm Thành Bân một chút, ý nói Lâm Thành Bân lên tiếng. Mấy ngày hôm nay, Vương Bác Hùng vốn đã chẳng còn quan tâm lắm đến mọi việc cho nên Lâm Thành Bân trở thành nhân vật chính, mọi việc đều là lão là người đầu tiên đứng ra lên tiếng. Lâm Thành Bân thì cứ nhìn Chu Đạt Lượng, vốn Chu Đạt Lượng là trưởng công an xã phụ trách an ninh cho đại hội. Thế mà hắn lại để cho Quách Đạt Lượng tiến vào mà quỷ không biết thần không hay, việc đến cơ sự như thế này hẳn là do sơ suất trong công tác của hắn. Chu Lương Thuận ho khan một tiếng, trầm trầm giọng nói, chuyện xảy ra tại đại hội ngày hôm nay cũng là do ta sơ sẩy, ta. Vương Bác Hùng cắt đứt lời hắn, hiện không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Hiện ta chỉ muốn hỏi mấy người là lời nói của Phó Chủ tịch xã Quách Đạt Lượng trong lúc đại hội mấy người thấy thế nào? Có tỉnh ra chút nào không? Quốc gia cho chúng ta quyền lực là để chúng ta làm cho dân giàu nước mạnh, chúng ta phải đối đãi với nhân dân với tư cách là công bộc. Mà hiện tại liệu có bao nhiêu lãnh đạo được như vậy, hết thảy đều là dồn sức lực vào tranh chấp đấu đá, tham quan tiến chức, coi quyền cao chức trọng như là giá trị nhân sinh tối cao để theo đuổi. Tất cả đều quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ mà đáng ra mình làm. Vương Bác Hùng vừa nói vừa thở vì kích động. Thế nhưng hắn nói lại chẳng khiến cho nhiều người có chúng đồng tình nào. Biểu tình của Lâm Thành Bân vẫn hở hững như bình thường. Suy. Một tiếng, Lâm Thành Bân bật diêm châm một điếu thuốc, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn lướt qua Vương Bác Hùng. Tiểu tử nhà ngươi cần nói chính bản thân mình đi. Vũ Thu Linh hắt xì một cái, nàng đúng là không chịu nổi cái không khí sặc mùi khói thuốc trong phòng này. Nàng thủy chung cho rằng ngày hôm nay chính mình là người đen đuổi nhất. Nhưng chân chính làm cho Quách Đạt Lượng như thế không phải là mình mà là cái thể chế này, thế nhưng bản thân mình lại bị mang tiếng. Nàng vốn định nói mấy câu thì cửa phòng họp mở ra. Vợ của Quách Đạt Lượng là Đỗ Xuân Hương như đang nổi điên bước vào. Vũ Thu Linh thấy vậy vội đứng dậy chào hỏi, chị à, ngươi có chuyện gì vậy? Đỗ Xuân Hương vừa gào khóc vừa mắng ầm lên, Vũ Thu Linh, ngươi có còn là người không? Lao Quách nhà ta có đắc tội gì với ngươi mà ngươi nỡ hại hắn thảm như vậy? Ngươi muốn hắn phải chết ngươi mới thỏa mãn hay sao? Cảnh Tú Cúc vội vàng vàng tới khuyên nhủ nàng ta, Đỗ Xuân Hương gạt Cảnh Tú Cúc sang một bên. Chỉ vào mặt Vũ Thu Linh mà mắng, Vũ Thu Linh, ngươi không phải là người A. Ngươi tưởng chuyện ngươi làm không ai biết sao. Đầu tiên là ngươi muốn hạ bệ hồ trưởng xã mà liên hệ với bên Hồng Công kia. Sau lại in tờ bướm nhằm hạ uy tín Vương Bí Thư cùng Cảnh chủ nhiệm. Hiện thì ngươi kêu lão Quách nhà ta cản đường ngươi nên ngươi hại lão. Ngươi không có nhân tính. Ngươi không phải là người. Vương Bác Hùng cùng Cảnh Tú Cúc có chút đỏ mặt, Đỗ Xuân Hương này nổi điên thế nào lại lôi cả hai người vào, thực sự là loạn hết cả mà. Vũ Thu Linh mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu, nước mắt bắt đầu trào ra. Nàng bắt đầu hối hận vì mình thế nào mà lại muốn ngồi lên cái ghế chủ tịch xã vứt đi này, mới ngày đầu tân nhiệm đã thế này rồi, không biết sau còn tới thế nào. Cảnh Tú Cúc cùng Chu Lương Thuận vất vả lắm mới khuyên nhủ được Đỗ Xuân Hương ly khai. Vũ Thu Linh vùi mặt xuống bàn mà khóc nước nở lên, rồi vai không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng bị kích động đến như thế nào. Vương Bác Hùng thở dài một hơi, hắn cùng Lâm Thành Bân liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều không có ý đứng ra khuyên nhủ mà cực kỳ an ý cùng rời khỏi phòng. Vương Bác Hùng thấp giọng, cứ để cho nàng ta tĩnh một chút. Lâm Thành Bân ý tứ nói, đúng là có một số việc thực khó mà nói ra. Vương Bác Hùng minh bạch lời nói của lão, lời này hẳn là nói tới những điều mà Đỗ Xuân Hương vừa nhắc tới. Kỳ thực sự tình này Vương Bác Hùng từ lâu đã phỏng đoán được phần nào, lần lượt vài cán bộ trong thường ủy xã đều ngã xuống, đầu tiên là Hồ Ái Dân bị hạ bệ. Tuy rằng tác động của mình cũng không nhỏ nhưng nguyên nhân vẫn là có kẻ đâm chọc tới An Lão tiên sinh bên Hồng Công kia. Sự tình bản thân mình và Cảnh Túc Cúc mặc dù cũng qua cơn nguy cơ nhưng trong lòng thì vẫn còn nhiều lo lắng. Quách Đạt Lượng kia thì quá thảm rồi. Xét tới cuối cùng thì chỉ còn mỗi một người được lợi đó là Vũ Thu Linh cho nên nàng ta vô pháp có thể tránh khỏi hiểm nghi. Nếu đổi lại là trước kia, Vương Bác Hùng dứt khoát sẽ nghĩ biện pháp mà đối phó với nữ nhân này, nhưng hiện tê. Ý dù sao hắn cũng sắp rời đi nên lòng dạ cũng tự nhiên mà rộng rãi cho qua. Hắn cười nhàn nhạt nói, lúc đó chị ta đang kích động vì chuyện lão Quách, nên lời nói cùng nhiều cái kích động. Lâm Thành Bân nhìn hắn, cả hai đều cùng nở nụ cười. Nhưng Lâm Thành Vũ thì cười không nổi, hắn lần này cũng là đại biểu nhân dân xã tham dự đại hội, từ lúc họp tới bây giờ đều trong tâm trạng lo lắng bất an. Hắn vốn là dùng tiền thuê ba anh em nhà họ xử đối phó với Trương Dương. thế nhưng hiện tại ba anh em nhà kia chẳng thấy tung tích đâu, còn Trương Dương thì vẫn ung dung xuất hiện trước mặt hắn. Thà rằng ba anh em nhà kia vác theo một vạn của hắn bùng mất thì chả nói làm gì, đằng này ba anh đó không hẳn là loại đó, còn Trương Dương thì từ lúc trông thấy hắn cứ cười cười một cách rất tà ác làm cho Lâm Thành Vũ chột dạ. Chết không đáng sợ, chỉ đáng sợ là sợ không biết khi nào mình chết, Lâm Thành Vũ thật muốn đến trước mặt Trương Dương nói chuyện nhưng hắn lại không có cái gan đó. Với khả năng của Trương Dương thì thừa sức đem Lâm Thành Vũ diệt gọn mà thần không biết quỷ không hay, nhưng Trương Dương không thèm làm như vậy. Hắn sẽ làm cho Lâm Thành Vũ không có một ngày yên ổn, cho hắn cái cảm giác suốt ngày phải sống trong lo âu thấp thỏm. Từng chút một hành hạ hắn cho tới lúc hắn thân tàn ma dại thì thôi. Sáng sớm chủ nhật trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Tân Vĩ đã mang theo chị gái hắn tới xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong đã ngồi sẵn trong phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình chờ, thấy ô tô của Triệu Tân Vĩ tới, hai người liền tiến ra ngoài đón, Đỗ Vũ Phong cười nói, tới sớm thật à. Triệu Tân Vĩ xuống xe tay bắt mặt mừng với Đỗ Vũ Phong cùng Trương Dương, sau đó móc ra cái bằng lái đưa cho Trương Dương. Trương Dương hớn hở chăm chú nhìn vào cái bằng lái, không khỏi cười lớn, sau này ta có quang minh chính đại mà lái xe vào trong thị trấn rồi. Không phải sợ cái đám cảnh sát giao thông kia nữa. Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong trừng mắt nhìn hắn, ngươi có ý kiến gì với cảnh sát sao? Không dám. Không dám. Trương Dương cười nói. Cất cái bằng lái vào ví, sau đó hắn tiến tới mở cửa sau ô tô. Từ trên ô tô, Triệu Tân Hồng chậm rãi bước xuống. Vẫn cái khuôn mặt tái nhợt tái nhạt như lần trước, qua một thời gian không gặp, xem chừng nàng ta còn gầy yếu hơn trước nữa, hai con mắt vô thần nhìn Trương Dương. Trương Dương lễ phép chào, chị Triệu. Triệu Tân Hồng miễn cưỡng cười đáp lại. Đỗ Vũ Phong cũng tiến lại chào hỏi. Triệu Tân Vĩ mời hai người lên xe rồi mời hải nói, chị của ta nghe nói Tử Hà Quan trên Thanh Vân Phong rất là linh, cho nên dậy thật sớm tới đó để dâng hương. Đỗ Vũ Phong ngồi vào vị trí tài xế. Triệu Tân Vĩ không quên nhắc nhở, lái xe kiềm chế a. Chị ta thân thể không được khỏe cho lắm. Triệu Tân Hồng ho khan một tiếng nói, ta không sao. Trương Dương ngồi vị trí cạnh Đỗ Vũ Phong, trên đường đi hắn nói nhỏ với, Thanh Vân Phong trước đây ta từng tới rồi, Tử Hà Quan ấy thập phần cũ nát. Có thấy hương khói gì đâu nhỉ? Đỗ Vũ Phong nói, tiểu tử ngươi đột nhiên tập kích ta, nguyên bản là đang định gọi ngươi đi thịt lửa, nhưng mà thôi, như thế cũng tốt, gọi cho lão Lưu bí thư chi bộ chuẩn bị cơm đê. Triệu Tân Vĩ ngồi phía sau vô vô cái hộp xanh nói, chị gái ta ăn chay. Trương Dương đang xem xét thăm dò tâm tư Triệu Tân Hồng, chỉ có chiếm được hảo cảm của nàng thì mới có hy vọng cho em gái hắn vào được đại học. Thực ra nếu hắn nhờ Lý Trường Vũ thì chuyện này cũng đơn giản. Chỉ cần Lý Trương Vũ nói một câu với Tống Tư Đức, chắc chắn tiểu tử kia sẽ phải nể vài phần mặt mũi, nhưng là Trương Dương không muốn làm phiền Lý Bí Thư, nhất là lộ vì chuyện này hắn cũng có thể tự giải quyết được. Nếu như không dùng bữa ở thôn Thanh Hà thì cũng chẳng cần phiền đến lao lưu chuyện khôi làm gì. Đỗ Vũ Phong đối với giao thông ở đây đương nhiên là vô cùng am hiểu, liên chạy thẳng một mạch tới chân núi Thanh Vân Phong. Làm cho mấy người họ ngạc nhiên là khi tới chân núi thì đã thấy một chiếc xe Jeep Bắc Kinh đã đậu sẵn ở đó. Trong xe không có ai, xem chừng là đã đi lên núi từ trước rồi. Triệu Tân Vĩ cười nói, còn nói hướng khói không thịnh sao. Nhìn xem, chẳng phải là đã có người lên núi đó là gì. Trương Dương cười nói, mỗi một chiếc xe thôi mà. Hùng chi tới đây cũng chưa chắc đã là lên núi thắp hương. Triệu Tân Vĩ vốn định con tỉ tỉ hắn, nhưng tỉ hệ Tân Hông lại kiên quyết muốn đi bộ. Đi được hơn một dặm thì mệt tới không bước nổi nữa, Triệu Tân Vĩ phải khuyên bảo mãi nàng mới chịu để hắn cõng. Lần trước Trương Dương cùng Tả Hiểu Tinh đi lên Tử Hà Quan cũng mất tầm khoảng gần 2 giờ đồng hồ, nhưng đó là cả hắn là nàng sức khỏe còn tốt, thể lực không có vấn đề gì. Còn Triệu Tân Hồng hiện tại mang bệnh trong người, hiển nhiên là tốc độ không thể nhanh được. Triệu Tân Vĩ có chỉ đi được một lúc thì thở cũng không ra hơi nữa bèn đòi sang Trương Dương. Đỗ Vũ Phong đã chứng kiến cái đêm lần trước Trương Dương có sở yên nhiên nên biết rõ thể lực tiểu tử này thực sự là vô cùng kinh người, vì thế cho nên cũng chẳng có ý kiến gì mà cứ mặc kệ. Về phần Trương Dương thì hắn cũng đang muốn tranh thủ cảm tình của Triệu Tân Hồng nên đương nhiên không phàn nàn gì mà cứ vui vẻ thoải mái như không có chuyện gì. Triệu Tân Vĩ tuy rằng thân thể cũng coi là khỏe mạnh, nhưng vốn quen sông an nhàn nơi thành thị, đối với việc leo núi như thế này đích xác là ít nhiều khó khăn chứ đừng nói là trên lưng còn cong theo một người. Thấy thể lực Trương Dương kinh người đến thế hắn cũng nói một hai câu khách khí mà Phó Mặc tỉ tỉ cho Trương Dương cong luôn. Triệu Tân Hồng không nhịn được nói. Hai tên lớn đầu các ngươi không biết xấu hổ lại còn cứ khi dễ Trương Dương. Triệu Tân Vĩ cười nói, tỷ à, ta già rồi a, làm sao so sánh được với thanh niên trẻ khỏe như hắn. Đỗ Vũ Phong cũng hùa vào, Triệu tỷ à. Chị cứ yên tâm, tiêu tử này là người không phổi a, hắn có biết chữ mệt là gì đâu. Chị không biết chứ, lần trước hắn có một cô gái bị tai nạn dọc đường núi suốt mấy giờ đồng hồ mà có mệt tí nào đâu. Triệu Tân Hồng cười khổ, nhưng người ta là một cô gái trẻ đẹp a, còn ta là một thái bà. Trương Dương cười nói, Triệu tỷ, được con chị em cũng lấy làm vinh hạnh rồi. Trần Tân Vĩ trêu chọc, huynh đệ a, hay là ngươi có chuyện gì cần nhờ chị ta giúp đỡ đó. Hắn cũng đã nghe Đô Vũ Phong nói qua chuyện của Trương Dương thế nên bây giờ mới nói bóng nói gió qua một chút. Trương Dương nói, chúng ta đã là huynh đệ, thì chị ngươi cũng như chị ta. Ta hiện tại chỉ cần con chị đây lên Tử Hà Quan thắp hương, mong sao cho chị được một đời bình an, bệnh tình chóng khỏi, thân thể khang kiện là tốt rồi. Những lời này của Trương Dương đích thị là vỗ mông ngựa trắng trận nhưng Triệu Tân Hồng nghe vẫn thấy có chút cảm động, nhẹ giọng nói, vất vả cho các ngươi quá. Lúc này phía trước xuất hiện hai bóng người, một là một lao giả mặc một bộ đồ thể thao mà xám, đi giày vải, chống ba tong, một là một cô gái đầu đội mũ lưỡi chai, mặc đồ thể thao đen, đi giày thể thao trắng. Có lẽ là do đi đường cũng mệt mỏi lên đang ngồi nghỉ ngơi ở một tảng đá ven đường. Thấy đám người Trương Dương đi tới, nữ tử tiến lại hỏi, xin hỏi mấy vị, Thanh Vân Trúc Hải có còn xa đây không ạ? Nữ tử này đầu đội mũ lưỡi chai, lại đeo kính đen to đùng cùng mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Bất quá nghe giọng nói tiếng phổ thông còn khá cứng kia thì có lẽ vẫn còn trẻ. Trương Dương cũng biết Thanh Vân Trúc Hải kia gần chỗ Tử Hà Quan liền chỉ về phía trước, cùng tầm khoảng nửa giờ đi đường nữa, vừa vặn chúng ta cũng đang đi về hướng đó. Các người có muốn đi chung không? Nữ tử lịch sự cảm ơn rồi đi lại phía lao giả kia. Lao giả này lúc này mới chống ba tong đứng dậy, lúc đi tới chỗ mấy người lão hỏi, tiểu tử, nghe đồn Thanh Vân Phong này có mã tặc phải không? Lao nói một câu đúng rừng địa phương huyện Xuân Dương. Đô Vũ Phong cười nói, đúng vậy. Bất quá là từ trước giải phóng rồi. Ngày trước Thanh Vân Phong này có cả một sơn trại mã tặc luôn, thường xuyên hoành hành cướp bóc thương nhân với khách hành từ Bắc Nguyên hay Xuân Dương xuôi qua vùng này. Trương Dương nói, trong đó nổi tiếng nhất là An Đại Hồ Tử. Nghe nói giết người phong hỏa, khi nam phách nữ, không việc gác nào không làm. Triệu Tân Vĩ tiếp lời, ta còn nghe có thoại vùng này mỗi khi nữ nhân muốn dỗ trẻ con quấy đều mang tên An Đại Hồ Tử ra mà dọa, thế mà rất linh nghiệm à. Nói xong trẻ con nín bật ngay. Cả đám người cùng cười ồ lên, chỉ có nữ nhân kia là vẫn lạnh lùng, nàng nheo mắt nhìn Trương Dương qua đôi kính râm, sở dĩ nàng đối với tiểu tử này rất phản cảm là vì hắn là tên cười càn rỡ nhất. Đỗ Vũ Phong cười nói, Trương Dương a, xem chừng ngươi cung An Đại Hồ Tử đó có duyên thật a. Trương Dương vẻ mặt phiền muộn nói, ngươi xem, lúc sinh tiền An Đại Hồ Tử kia chả làm được cái việc gì tốt, thế làm hậu đại của hắn lại thành đại thương nhân, lại còn là hoa kiều yêu nước nữa chứ. Cuộc đời thật là khôn lường. Triệu Tân Vĩ cười, có tiền là đại gia mà. Chứ nếu không chỉ với cái danh là con cháu của An Đại Tướng cấp thôi cũng đừng hòng sống tốt cho được. Lão giả kia cười nói, vậy mới nói đảng và chính phủ ta rất nhân đạo, không kể ngày trước làm gì, chỉ cần thật tâm hối cải, muốn cống hiến sức mình cho quốc gia thì đều được cấp cho một cơ hội làm lại cuộc đời. Trương Dương thần tình khinh bị nói, ta thấy chính quyền dung túng thì đúng hơn. Có câu hổ phục sanh hổ tử, An Đại Hồ Tử đã như thế. An lão đầu kia khẳng định không mười thì cũng chín phần. Nữ tử kia cắn cắn môi dưới, bong tung chân đá một hòn đá nhỏ trên đường như chút giận cái gì. Siêu một tiếng, viên đá bay đập thẳng vào thân cây khiến cho một mảng vỏ vây tung cả ra. Trương Dương thấy một màn này không khỏi ngẩn người, không thể ngờ rằng cô gái này lực đạo cũng cường đại thật a. Lão giả hoa ái cười nói, báo chí đều nói An Chí Viễn kia là hoa kiều yêu nước, ngươi thế nào lại nói rằng người ta là thứ chẳng ra gì. Trương Dương nói, không phải đều là do mấy đồng đô la Hồng Kông kia sao? Lợi dụng tiền để khống chế một số nhân vật trong chính quyền, đừng nói là báo chí, cái gì mà Lao ta muốn trả được. Mà Lao nói xem, lão về quê bỏ tiền ra xây được đúng một cái trường tiểu học rách nát để lấy hình tượng, đến ngó qua cũng chả thèm ngó, ngoài ra đã làm được cái gì khác cho ra hương chưa? Cái gì mà hoa kiều yêu nước chứ? Nhảm! Đỗ Vũ Phong than thở, bây giờ khắp nơi đều là mấy cái đám gian manh cả thôi. Nếu được một phần như Lao ấy, dù gian manh ta cũng thành danh nhân rồi. Triệu Tân Vĩ lắc đầu cười, ta nghe đồn bên Hồng Kông lão sở hữu tới vài công ty thương mại, vợ bé dăm bảy người, tình nhân nhiều vô số kể. Nguyên lại là một lão lưu manh a. Trương Dương khoa trường mà nói, cả đám người đều cười ồ lên. Lão giả cười ha hả, ta nghe nói An Chí Viễn kia đã gần 70 tuổi, thế nào mà dư tinh lực chơi hoa thế nhỉ? Trương Dương cười nói, lão gia từ a, ngài chưa nghe câu thân giả mà tâm không giả sao? Xin lỗi nói lời mạo phạm một chút. Nếu bình thường là ngài, gặp một tiểu cô nương xinh đẹp ngon lành, ngài có động tâm không? Lão giả cười ha hả chỉ Trương Dương, tiểu tử ngươi thật sự là rất khôi hài a. Lão tử này tính tình cũng rất rộng rãi phong khoáng nên đám ngươi nói chuyện vô cùng ăn ý, thi thoảng lại cười ồ lên một trận. Đi một hồi rốt cuộc cũng trông thấy mấy gian nhà thấp thoáng bên gần vách đá. Trương Dương biết tính Trần Sùng Sơn thích thanh tĩnh nên cũng không quấy quả lão. Hắn chỉ ra phía đằng sau mấy gian nhà nói, lão gia tử, Thanh Vân Trúc Hải ở phía sau mấy gian nhà kia. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Lão giả cười gật đầu, đa tạ. À mà tiểu tử, ta còn chưa biết tên ngươi. Trương Dương. Trương Dương đĩnh đạc mà đáp, bất quá hắn không để ý nữ tử kia miệng đang lẩm nhẩm tên hắn để cố nhớ vào trong đầu. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì Triệu Tân Hồng giọng run run, vô lực nói, ngực ta đau quá. Trương Dương vội đặt nàng xuống, Triệu Tân Vi cuống quýt mở ba lô rót một chén nước gấm và tìm thuốc. Nhưng thật không may lần này chuẩn bị lại sơ sẩy mà quên thuốc giảm đau ở nhà. Triệu Tân Hồng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Thấy nàng thống thổ như vậy, Trương Dương vận chỉ điểm liên tục lên mấy huyệt trên người, lúc này Triệu Tân Hồng mới cảm giác được đau dớn giảm đi phần nào. Nữ tử kia tiến tới đưa chai nước khoáng cho Triệu Tân Vi. Hắn cuống quýt vặn nắp chai rồi đưa cho chị. Triệu Tân Hồng thều thào hướng nữ tử kia nói, cảm ơn. Lão giả kia cũng nhìn Trương Dương với con mắt hết sức ngạc nhiên, ngươi biết điểm huyệt sao? Trương Dương cười nói, chỉ là mấy miếng tẩm quất vớ vẩn thôi. Đã để lão gia tử chê cười rồi. Từ lời lão giả này, Trương Dương cũng đoán ra lão đối với thủ pháp điểm huyệt cũng có chút hiểu biết, bằng không chỉ bằng mắt thường nhìn vào, tuyệt sẽ không nhận ra động tác điểm huyệt của hắn. Lão giả cười cười vẻ bí ẩn, đi tới trước mặt Triệu Tân Hồng. Vẻ mặt ôn hòa nói, ta cũng biết sơ qua một chút về y lý, không bằng để ta xem mạch xem thế nào. Triệu Tân Hồng do dự một hồi rồi cũng vươn tay ra. Qua một hồi, lão giả kia trong ánh mắt toát ra một vẻ lực bất tòng tâm. Triệu Tân Hồng đạm nhiên cười nói, lão tiên sinh có gì xin cứ nói thẳng. Ta đối với bệnh tình của mình đương nhiên biết rõ, đối với ta sống thêm được một ngày trên đời này cũng là quý giá rồi. Lão giả thở dài nói, không ngờ ngươi đối với nhân sinh lại thấu triệt như vậy. Kỳ thực mà nói con người ta sống trên đời tối quan trọng là làm sao để cho mỗi ngày sống đều có ý nghĩa chứ không quan trọng sinh mệnh dài hay ngắn. Có nhiều người quan tâm lo lắng như ngươi nhu vậy đó cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Triệu Tân Hồng mỉm cười nói, nghe được lời vàng ngọc của tiên sinh đây, trong lòng ta cảm thấy thật thoải mái. Lão giả cười nói, thế sự vốn không có gì là tuyệt đối, bất cứ chuyện gì cũng có thể có khả năng xoay chuyển. Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trương Dương. Rồi sau đó cùng cháu gái lao rời đi về phía Thanh Vân Trúc Hải. Chờ Triệu Tân Hồng nghỉ ngơi một lúc lại sức, mấy người Trương Dương mới tiếp tục hướng Tử Hà Quan mà đi tới. Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong đương nhiên không biết được Trương Dương điểm huyệt vừa rồi có tác dụng như thế nào. Nhưng Triệu Tân Hồng thì rất rõ ràng, lúc Trương Dương điểm lên người nàng, đau đớn lập tức giảm đi rất nhiều, ngay cả dùng thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả thần kỳ được như vậy. Bản thân làm trong ngành y nhiều năm, nàng bắt đầu cảm thấy cần phải xem xét lại con người tên tỷ tử này. Tử Hà Quan vẫn sập sệ năm đó, Tử Hà chân nhân Lý Tín Nghĩa vẫn lười biếng nằm phơi nắng trong sân. Bốn người Trương Dương bước vào trong sân cũng chẳng khiến lão có chút chú ý nào quay lại mà vẫn cứ lim dim mắt nằm đó tựa hồ như đang ngủ say. Triệu Tân Vĩ đỡ tỷ tỷ hắn vào điện lão quân thắp hương, Đỗ Vũ Phong thì đã gặp qua Lý Tín Nghĩa rồi liên bước tới vui vẻ chào hỏi, Lý đạo trưởng, hơn một năm không gặp mà phong thái vẫn như trước ca. Lý Tín Nghĩa mở một con mắt bên trái nhìn Đỗ Vũ Phong, quá nửa ngày mới gật đầu chào lại một cái tựa như là mãi lão mới nhớ ra Đỗ Vũ Phong là ai, sau đó mí mắt lại cụp xuống, hiển nhiên không muốn người khác quấy rầy. Đỗ Vũ Phong thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng, đành cười trừ rời đi. Trương Dương thì đang đứng nhìn cái bia văn khẽ giọng độc. Tiên bất kiến cổ nhân. Hậu bất kiến lai giả. Nghiệm thiên địa chi du du. Độc sảng nhiên chi thế hạ. Dịch nghĩa. Trước không gặp cổ nhân. Sao không thấy người tới? Nhìn tình cảnh mà buồn. Một mình bi thương rơi nước mắt. Hắn lớn tiếng khen thơ hay, sau đó nhìn lại tác giả là Trần Tử Đái viết. Tên tác giả này là xuất hiện sau thời của Trương Đại Thần Y nên đương nhiên Trương Dương chẳng thể biết hắn là ai. Đỗ Vũ Phong không có tí tế bảo văn học nào, đứng xa xa nhìn Trương Dương đang đắc ý với mấy áng thơ, tự nhủ tiểu tử này lên cân rồi, thôi mặc kệ hắn. Trương Dương lần trước tới đây là cùng đi ngắm mặt trời mọc với Tả Hiểu Tình cho nên cũng chẳng chú ý tới những bia đá trên Tử Hà Quan này. Bây giờ mới có cơ hội để chăm chú thưởng thức. Thấy trên một tấm bia có một câu, tối dịch thị đương quan. Nhàn nhất là làng quan, khiến cho Trương Dương cực kỳ hứng thú, ai cũng nói con đường quan lộ là đầy nguy nan. Thế nào lại có người nói như vậy? Lý Tín Nghĩa chẳng biết từ lúc nào đã di tới gần lại bên người Trương Dương. Từ lần trước lão đã nhận ra Trương Dương này có chút quan hệ với cháu gái Trần Sùng Sơn, hơn nữa lão Trần Sùng Sơn kia cũng rất yêu quý hắn, vì vậy cho nên cũng đối xử với Trương Dương thân thiết hơn so với người khác, ngươi biết xuất xứ câu thơ này sao? Trương Dương lắc đầu, xin đạo trưởng chỉ giáo. Lý Tín Nghĩa khẽ vuốt râu nói, tác giả của câu này chính là Mãn Thanh Trọng Thần Lý Hồng Trương. Hắn làm đại quan cho nên dưới ít mà trên vạn người, trên có sai gì thì lại sai dưới làm, cho nên bản thân chẳng cần phải làm gì cả. Trương Dương lại nói, làm quan dễ nhưng làm quan tốt thì không dễ dàng. Lý Tín Nghĩa hỏi lại, cái gì là quan tốt? Lấy quan trường so với đạo mà nói thì chức vị cũng giống như đạo pháp, cảnh giới cao nhất chính là vô vi mà trị. Càng tâm thường càng an ổn càng có nhiều cơ hội. Trương Dương không khỏi nở một nụ cười, lão đạo sĩ này thật sự là thú vị, lão thân là đạo gia đệ tử mà có thể dùng lời của đạo gia để giải thích cái điều thế tục như thế này. Trương Dương nói, ý tứ chân chính của vô vi mà chỉ có nghĩa là thế này. Vô vi tức là thuận theo tự nhiên mà không làm điều nghịch, chỉ là cai quản, là thống trị. Nguyên bản là ước thúc hành vi cá nhân trong một cái quy tắc chuẩn mực. Lý Tín Nghĩa nghe ệ tực Trương Dương lý giải như vậy trong mắt không khỏi toát ra vài phần tán thưởng. Thật không ngờ tiểu tử này còn trẻ như vậy mà kiến giải những vấn đề này lại có thể sâu sắc được như vị. Thảo nào mà Trần Sùng Sơn kia lại tôn sùng như vậy, đang muốn vặn lại Trương Dương vài câu thì nhìn phía trước cửa lại có một già một trẻ tiến vào đành rời đi. Trương Dương không hiểu sao lão đạo sĩ đang nói thì đột nhiên lại ly khai, bèn quay lại nhìn thì thấy đúng hai người vừa nãy cùng đi dọc đường. Thấy lão giả kia đi lại vững vàng, khí định thần nhàn. Trong lòng cũng đoán được lão đầu này chắc chắn là thân mang võ nghiệt chứ nếu không với niên kỷ của lão làm sao có thể an nhàn đi bộ lên tận đỉnh Thanh Vân Phong thế này. Lão giả vui vẻ tiến tới bắt chuyện với Trương Dương. Rồi ánh mắt cũng bị thu hút bởi câu nói trên bia đá kia, lão nhìn kỹ vài lần kết luận chính là của Lý Hồng Trương viết, không khỏi cười nói, tối dịch thị làm quan. Ta xem Lý Hồng Trương kia cũng chẳng phải là quan tốt gì, chứ nếu không Mãn Thanh kia cũng chẳng suy tàn đến như vậy. Đỗ Vũ Phong sau một hồi yên lặng cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, lão gia tử, chuyện này có đoán thì vạ đoán cái lao nương tử hy kia chứ, chẳng phải là mụ ta đem quân phí của thủy sư đi xây rạp hát sao. Lão giả thở dài, suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc. Nhưng Đỗ Vũ Phong nói, kỳ thực quan tham đâu chẳng có, nhưng sợ nhất là cái loại bòn hút đến tận xương tủy của dân. Triệu Tân Vĩ nâng tỉ của hắn bước ra cười nói, này bạn thân, chúng ta xuất thân nông dân đừng có ăn rau muống bàn luận đại sự. Mắt thấy cũng đã gần trưa rồi. Triệu Tân Vĩ lo lắng tỉ tỉ đói bụng, liền bảo tất cả rời ra cái đoạn quan phía ngoài ngồi ăn. Triệu Tân Hồng mang ra mấy cái bánh bao trứng cút mời Trương Dương và Đỗ Vũ Phong, lại đưa cho Triệu Tân Vĩ mời hai ông cháu lão giả kia. Lễ thượng vãi lai, lão giả cũng đưa mấy chai nước mời mọi người. Lão giả kia cũng thực sự hòa ái dễ gần, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ cùng mọi người. Ngược lại cô cháu gái của lão thì rời đi, vừa ăn vừa đi ngắm phong cảnh xung quanh một mình. Lão tử kia lại chủ động nhắc tới rể tài An Đại Hồ Tử, lão vừa đi tới Thanh Vân Trúc Hải du ngoạn, chỗ đó chính là đại bản doanh sơn trại mã tặc của An Đại Hồ Tử, Thanh Vân Phong thực sự là đẹp, có thể nói tài nguyên về du lịch rất nhiều, chỉ là vẫn còn quá hoang sơ chưa có khai phá. Nếu khai thác hợp lý, quảng bá ra ngoài một chút, khẳng định là sẽ mang tới không ít lợi nhuận đâu à. Đỗ Vũ Phong trả lời, đâu chỉ Thanh Vân Phong, trên cả Thanh Thai Sơn này, danh thắng có thể nói là nhiều vô số. Đáng tiếc là chưa ai biết khai thác mà thôi. Trương Dương cười nói, lão tiên sinh hiện đang làm gì ạ? Lão giả cười nói, ta họ Lý, cũng chỉ là công nhân viên chức cục văn hóa huyện Xuân Dương đã nghỉ hưu. Hiện đang muốn sưu tập một ít tư liệu để viết tiểu thuyết. Là tác giả a? Đỗ Vũ Phong trợn mắt hô to. Lão giả tươi cười nói, không dám. Không dám. Cỡ như ta đâu dám tính là tác giả cái gì. Giấy viết bán đồng nát được hàng đống tiền rồi mà cũng chỉ được đăng vài bài viết con. Loại tác phẩm lớn thế này cũng là lần đầu tiên viết thử thôi. Bất quá tư liệu thực sự là còn rất ít. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một việc, lão gia tử, lão đã đi qua mộ của An Đại Hồ Tử chưa? Chương 42, nguyên lai là cố nhân. Lão giả sửng sốt một chút, trong ánh mắt toát ra một vẻ kích động, thanh âm có phần hơi run run, "Tiểu Trương, ngươi biết chỗ hắn được mai táng sao?" Trương Dương gật đầu, lần trước tới Thanh Vân Phong, hắn cùng Trần Sùng Sơn đã từng bảo vệ phần mộ của An Đại Hồ Tử. Lão giả nắm tay Trương Dương, giọng run run nói, Tiểu Trương, mau dẫn ta đi. Trương Dương có chút buồn bực, không biết cái lao gia hỏa này thần kinh có vấn đề gì không, kiếm chút tài liệu thôi mà, có nhất thiết cần phải kích động đến như thế không? Hắn cười nói, không có vấn đề gì, chỉ là đi từ trên này xuống dưới đó cũng không gần lắm đâu. Thân thể của lão liệu chịu nổi không? Lão giả liên tục gật đầu, được chứ? Không thành vấn đề. Lúc bọn họ cùng nhau ly khai Tử Hà Quan, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa mới xuất hiện phía trên đỉnh nhìn theo. Lão nhìn chằm chằm vào bóng lưng lão giả họ Lý kia, trong mắt hiện lên một thần tình hết sức phức tạp, miệng lẩm bẩm, 50 năm rồi. Đi tới trước Thanh Vân Trúc Hải, Đỗ Vũ Phong cùng Triệu Tân Vĩ quyết định cùng Triệu Tân Hồng xuống núi trước, còn Trương Dương dẫn hai ông cháu lão giả kia đi tìm mộ An Đại Hồ Tử. Đi qua nhà của Trần Sùng Sơn, thấy cửa nhà đóng chặt, Trương Dương đoán chắc Lao đi săn thú rồi. Dựa theo trí nhớ từ lần trước, Trương Dương mang hai ông cháu Lao Lý đi men theo con đường mòn nhỏ sau gian nhà đi vào trong rừng trúc. Thế nhưng càng tiến vào sâu bên trong đường lối càng rắc rối, tìm suốt 20 phút đồng hồ mà vẫn chẳng thấy đâu. Lúc này Trương Dương mới cảm thấy tìm được phần mộ của An Đại Hồ Tử này thật không dễ dàng gì. Cô cháu gái kia bắt đầu khó chịu, trừng mắt nhìn Trương Dương nói, rốt cuộc ngươi có biết chỗ hay không? Lao giả trách mắng, yêu nhi. Không được vô lễ. Trương Dương vừa nghe vừa buồn cười, thì ra nha đầu kia gọi là yêu nhi, thực sự là nghe rất tà quái à, thật không ngờ lại có người tên như vậy. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại một chút, sau đó nhìn về phía Di Chỉ Hát Phong trại, rồi chỉ về phía trước nói, hẳn là ở phía trước rồi. Hắn tiến về phía trước tầm 20 mét, quả nhiên giữa rừng trúc thấy có một khoảng đất trống, trên đó có một phần mộ, nhưng phần đất phía trên vẫn còn mới mới. Lão giả bán tín bán nghi nhìn Trương Dương, An Đại Hồ Tử kia đã chết tới 60 năm nay, thế nào cái phần mộ kia lại vẫn còn mới như thế được. Trương Dương đương nhiên nhìn ra nghi ngờ trong mắt lão, liền mỉm cười giải thích, vài ngày trước, phần mộ này bị kẻ trộm đào trộm, chẳng biết cái đám ấy làm sao tra ra được đây là phần mộ của An Đại Hồ Tử. Chúng cho rằng đầu lĩnh mã tặc ấy khi sống giết người cướp của rất nhiều, của cải nhiều vô số, chắc trong mộ cũng có chôn theo đáo vật gì nên đào lên để kiếm trác. May mà lão Trần Sùng Sơn phát hiện sớm kịp thời ngăn chặn, nhưng cũng đã bị hư hại một phần. Lúc đó chúng ta đắp lại nên mới thành ra cái dạng này. Lão giả gật đầu, chậm rãi đi tới phần mộ, lão ngồi xổm xuống, tay run run đưa lên sờ nấm mộ. Phía sau bỗng vang lên một thanh âm lạnh lùng, các ngươi định làm gì? Trần Sùng Sơn tay cầm một cây súng săn, uy phong lấm lấm xuất hiện phía sau bọn họ. Trương Dương xoay người lại, mỉm cười chào, bác Trần, quên ta nhanh vậy rồi sao? Trần Sùng Sơn lúc này mới để ý tới Trương Dương. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt nhanh chóng chuyển sang tươi cười, lão thu hồi khẩu súng lại, tiến tới vô vô vai Trương Dương, Trương Dương, sao ngươi lại tới đây? Trương Dương đem hai ông cháu lão giả Lý với Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn nghe nói lão Lý này vì tìm kiếm phần mộ An Đại Hồ Tử mà tới, không khỏi hướng mắt sang nhìn. Hai đôi mày hoa dâm cùng gặp nhau, Trần Sùng Sơn thấp giọng hỏi, ngươi muốn biết về cuộc đời An Đại Hồ Tử. Lão giả gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, ông cha ta với An Đại Hồ Tử kia có chút quan hệ, là thiếu hắn một ân tình không nhỏ, cho nên muốn ta tìm hài cốt của hắn coi như trả ơn. Trần Sùng Sơn không nói gì, tiến về phía trước, lão giả kia cũng theo sát phía sau. Đi tới một bụi cỏ không xa, dùng báng súng đẩy đầy bụi cỏ ra, trong bụi cỏ xuất hiện một cái bia mộ vỡ. Lão giả ngồi xuống xem thấy trên bia mộ có chữ An Thành, lại theo hướng Trần Sùng Sơn chỉ, tìm thấy một phần khác của bia mộ, bên trên có Hồ Tử. Khóe môi lão giả giật giật, thất tha thất thểu trở lại trước phần mộ, quỳ xuống rưng rưng nói, cha, đứa con bất hiếu, đã về đây với người đây. Ra ra, cô gái tên yêu nhi vội tiến tới đỡ lấy tay lão giả. Trần Sùng Sơn thì sửng sốt, còn Trương Dương thì đơ cả người, hắn thật không tưởng tượng nổi lão giả này lại chính là nhi tử của An Đại Hồ Tử kia. Tiểu tử này bắt đầu thực sự rất là lo lắng, vừa rồi suốt dọc đường đi cùng lão, cả đám bọn hắn chẳng nói được câu nào tử tế về hai cha con An Đại Hồ Tử. Mà cái lão giả An Chí Viễn này cũng thật là nhảm hiểm, người ta chửi cha con lão sơi sơi như thế mà lão cư nhiên vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối, chả trách nha đầu yêu nhi kia cứ nhìn mình như nhìn kẻ thù giết cha. Trương Dương thực sự là hối hận không thôi, con mẹ nó chứ, thế nào hôm nay mình lại ngu thế nhỉ, một cái điểm nhạy cảm như thế là đi ra chứ. Lại còn chính mình là người chửi cha con lão nhiều nhất chứ. Càng chết dở là lão An Chí Viễn này trong to. N bộ Giang Thành thậm chí là cả miền này chính là siêu cấp thần tài, không ai không kính nể. Trần Sùng Sơn thì chẳng có nghĩ nhiều như Trương Dương, chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi là An Chí Viễn. Nói xong vác súng lên vai quay trở về. Trương Dương vẫn hồn phiêu phách lạc đứng đó. Thực tâm mà nói, hắn cũng phải sợ mà là thấy buồn bực. Chính mình cay đắng mà chỉ đạo cái sự tình trùng kiến tiểu học Hồng Kỳ kia chỉ vì nịt lấy lòng vị An lão gia tử kia, muốn hắn vui lòng mà nói một hai câu để mình có thêm được chút thành tích còn có cớ để cho Lý Trường Vũ kia đủn mình lên. Nhưng thật không may, hoàn thành hết cả rồi chỉ ngồi đợi thành tích, thế mà lúc này lại vô ý đắc tội với người ta. Thật sự là oan uổng a, khổ cực bao lâu như vậy cuối cùng thành ra công dã tràng. Ngẫm lại từ đầu tới cuối mình chẳng có nói được câu nào tử tế. Thế này sợ rằng cả đời được an cư ở đây rồi. Trương Dương ngại ngùng, ngài cứ tự nhiên, ta xin phép. An Chí Viễn vẫn đắm chìm trong hồi ức, căn bản không có nghe thấy Trương Dương nói gì, chỉ có nha đầu yêu nhi kia hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trương Dương cũng không muốn mất mặt, vội vội vàng vàng ly khai khỏi Trúc Hải. Trần Sùng Sơn đã ngồi ngoài sân nhà chờ hắn. Trương Dương cũng biết tính lão gia tử này thích yên tĩnh, tươi cười tiến tới nói, bác Trần, thật xin lỗi, lại làm phiền tới bác rồi. Trần Sùng Sơn thở dài nói, có gì đâu. người ta bái tế phụ thân cũng là việc kinh thiên đại nghĩa, nghĩ không ra An đại hồ tử kia vẫn còn có một nhi tử sống trên đời này. Trương Dương nghe Lao nói, trong lòng âm thầm kỳ quái, lẽ nào An đại hồ tử kia còn có con riêng nào nữa sao? Trần Sùng Sơn đưa ra một bao sơn trà, cầm lấy dùng thử xem. Trương Dương vội nhận lấy. Trần Sùng Sơn lại nói, lần sau ngươi gặp Tuyết Nhi, ngươi giúp ta đưa mấy thứ này cho nó. Nó sắp thi vào cao đẳng rồi, cũng cần phải bồi bổ sức khỏe. Lao đưa cho Trương Dương một túi gồm mấy thứ sơn trần, trúc tôn, thạch nhĩ, hoàng tình phơi khô. Trương Dương gật đầu, bác Trần cứ yên tâm, khi nào đi qua thị trấn ta sẽ đưa cho nó. Hắn mang đầy bụng tâm sự, cũng chẳng còn tâm tình ngồi đàm luận với Trần Sùng Sơn, vội vã cáo từ rồi chạy vèo xuống núi. Lúc chạy đến chân núi đã đuổi kịp Đỗ Vũ Phong cùng Triệu Tân Vĩ, cả hai người này đều đang mệt không thở ra hơi, nhìn Trương Dương vậy không khỏi than thở thằng nhãi này đúng là không phải là người a. Thấy Trương Dương chạy tới, Triệu Tân Vĩ mừng rỡ hồn hển nói, tốt, tốt, tới phiên ngươi. Triệu Tân Hồng trách mắng, thế nào? Bà chị già của ngươi là lựu đạn hả? Hận không thể lập tức đáp đi chứ gì. Triệu Tân Vĩ méo mặt cười khổ nói, chị à, thực sự là chân ta không lết nổi nữa. Trương Dương cũng chẳng nói gì đi thẳng tới đỡ lấy Triệu Tân Hồng, kỳ thực bọn họ cũng chỉ còn cách ô tô vài trăm mét thôi, chỉ là Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong đều kiệt sức cả rồi, nếu như Trương Dương không tới thì có lẽ bọn họ cũng lại ngồi nghỉ một lát rồi mới đi tiếp. Vào trong ô tô, Triệu Tân Vĩ mới lấy ra ba chai nước đưa cho mỗi người một chai. Lúc này hắn mới chú ý tới thần tình Trương Dương có chút không đúng, liền quan tâm hỏi, người sao thế? Trương Dương lại đang ngẩn ra nhìn cái xe Jeep cũ nát kia. Ngay đến cả biển số cũng không có, ai có thể nghĩ đại thương nhân Hồng Kông lại có thể đi một con xe như thế này tới đây chứ? Trương Dương thở dài, suy nghĩ một chút có nên đem thân phận thực sự của lão giả họ Lý kia nói cho bọn hay không? Đang định mở mồm nói gì thì bỗng nhiên hắn hướng lại hướng ra phía sau bụi cây đằng kia chạy tới. Đỗ Vũ Phong cười nói với theo, cứ từ từ mà giải quyết nhé. Lúc trở về xã Hát Sơn Tử, Trương Dương đỉnh bạ ông chủ tứ Quý Hương làm một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi tỷ đệ Triệu Tân Hồng. Bởi cùng phải lái xe quay trở về cho nên Triệu Tân Vĩ không muốn uống rượu. Đỗ Vũ Phong cười nói, cứ thoải mái mà uống đi, sáng sớm mai trở lại cũng được, ngươi là hiệu trưởng, ai kiểm tra ngươi mà sợ. Triệu Tân Vĩ nói là thế, nhưng mà còn chị ta nữa chứ. Tốt hơn hết vẫn cứ là sớm quay trở về nghỉ ngơi. Hắn nói như thế Đỗ Vũ Phong cũng không gạ hắn ở lại nữa. Bọn họ dùng bữa xong chỉ trong khoảng nửa giờ, nghỉ ngơi một lát rồi Triệu Tân Vĩ đứng dậy xin phép cáo từ, đột nhiên hắn lại mở miệng ra hỏi. Trương Dương, lần trước chẳng phải ngươi nói tìm một vị lao y rất giỏi xem bệnh cho chị ta ư? Nghe hắn nói vật Trương Dương mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, trong lòng không khỏi thầm trách mình. An Chí Viễn kia xuất hiện khiến cho tâm tình của hắn rối loạn, cả ngày hôm nay suốt từ đây lên núi, rồi lại từ trên núi xuống, hắn không ngại vất vả mà tranh thủ từng tí cảm tình của Triệu Tân Hồng, nỗ lực nhiều như vậy đương nhiên không muốn đến giờ kết quả lại ra không. Trương Dương đành tạm gác chuyện phiền não trong lòng lại, mỉm cười nói, Triệu tỷ a. Bất quá lao tiên sinh kia tính tình vô cùng cổ quái, chúng ta phải đơn độc đi tới tìm hắn. Triệu Tân Hồng cư nhiên mỉm cười đồng ý, quay lại nói với Tỷ Hệ Tân Vĩ, người ở lại đây đợi ta. Triệu Tân Vĩ không biết trong hồ lô của Trương Dương có cái thuốc gì, bất quá thấy tâm tình của bà chị cũng rất tốt nên hắn cũng thấy vui mừng. Triệu Tân Hồng đối với chữa bệnh gần như đã chẳng còn có chút quan tâm nào, nhưng hiện tại lại chủ động đồng ý đi khám chứng tỏ hiện tại trong lòng nàng đang có hy vọng. Triệu Tân Vĩ ném chìa khóa ít để cổ Trương Dương, kiềm chế a. Kỹ thuật lái của ngươi ta chưa yên tâm đâu. Trương Dương vui vẻ nhận cái chìa khóa rồi cùng Triệu Tân Hồng lên ô tô. Đương nhiên hắn chả có biết một cái lão trung y nào mà chỉ làm hàng vậy thôi. Hiện đang muốn tìm một chỗ yên lặng nào để nói chuyện thẳng thắn với Triệu Tân Hồng. Triệu Tân Hồng trên xe nhìn Trương Dương đầy thâm ý nói, Tiểu Trương A, ngươi nói thật cho ta xem, cái lao thầy thuốc kia có phải là không tồn tại không? Trương Dương nghe vậy trong lòng cả kinh, mình đã sắp xếp ổn như thế, thế nào chị ta lại nhìn ra được? Khiến cho trong lòng hắn có chút không yên. Triệu Tân Hồng cười nói, kỳ thực ngay từ lúc trên núi ta đã chú ý ta đối với bệnh tình và thân thể mình đương nhiên rõ hơn ai hết, lúc đó đột ngột lên cơn đau, bình thường ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể dứt ngay được. Thế mà ngươi chỉ điểm vài cái cơn đau lập tức dịu xuống còn nhanh hơn cả dùng thuốc. Ta cũng là một bác sĩ nhưng đối với điều đó vô pháp mà giải thích được đúng như vị lao tiên sinh kia nói. Trong lòng Triệu Tân Hồng đã từ lâu lắm rồi mới sản sinh ra cái mong muốn, khao khát được tân sinh. Mà tâm lý như vậy khiến cho tính cách Triệu Tân Hồng cũng trở lên rộng rãi hơn. Trương Dương gật đầu nói, Triệu tỷ, ta có biện pháp trị bệnh cho ngươi. Từ lúc tự thân được trải nghiệm nghiệm thủ pháp điểm huyệt thần kỳ của Trương Dương trên núi, Triệu Tân Hồng đối với hắn tự nhiên sản sinh ra một loại tín nhiệm khó có thể diễn tả được. Là một bác sĩ có tay nghề đứng tuổi, hơn nữa lại là phu nhân của giám đốc sở giáo dục, đương nhiên nàng hiểu trên đời sẽ không có một bữa ăn nào miễn phí, người ta nguyện ý trợ giúp mình, đương nhiên cũng sẽ có yêu cầu gì đó chứ tuyệt không phải chỉ đơn thuần là vì tài nhờ cảm anh em với đệ đệ mình. Nàng nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Trương Dương vô cùng ngạc nhiên đối với sự tính tế và khôn khéo của Triệu Tân Hồng, hắn cùng nàng hiện tại có thể coi như đối tác làm ăn, người thông minh nói chuyện không cần nói nhiều làm gì, vậy cho nên hắn cũng thẳng thắn nói, Triệu tỷ, ta đành nói thật với chị là, ta có cô em gái hiện đang học cấp 3 huyền trung, sức học cũng chỉ vào loại trung bình khá, thế nhưng lần thi vừa rồi kết quả thực sự là không như ý, theo đó đương nhiên là khó có thể đỗ được đại học như tâm nguyện của cả gia đình ta, cho nên ta mới muốn chị giúp đỡ. Triệu Tân Hồng thong thả nhắm mắt lại, điều kiện Trương Dương đưa ra khá đơn giản khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tính nàng cũng chẳng tích thiếu nợ gì ai cho nên hỏi lại, ngươi có chắc chữa khỏi cho ta? Trương Dương trịnh trọng gật đầu, thập phần nắm chắc. Triệu Tân Hồng nhẹ giọng, ta cũng không yêu cầu cao xa gì, chỉ hy vọng có thêm 3 năm sinh mệnh là được rồi. Trương Dương trong lòng cười khinh. 3 năm? Ngươi quá coi thường bản lĩnh của Trương Đại Thần Y này rồi, hắn rút từ trong túi láo ra một phương thuốc đã chuẩn bị từ lâu đưa cho Triệu Tân Hồng rồi nói, dựa theo phương thuốc này mà uống, chỉ cần uống một lần cũng sẽ cảm thấy tình trạng bệnh tình khởi sắc, sau đó tôi sẽ trị liệu tiếp. Triệu Tân Hồng nói, một tháng sau nếu như quả thật phương pháp của ngươi hữu hiệu, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành việc kia. Trương Dương bội dặn, chuyện ta chữa bệnh cho chị. Triệu Tân Hồng khẽ cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho ai cả. Bí mật này viễn viễn giấu trong lòng. Trương Dương không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Tân Hồng một cái, hai chị em Triệu Tân Hồng quả thực không hề đơn giản. Triệu Tân Hồng không thể nghi ngờ chính là loại nữ nhân thông minh sắc sảo. Khiến cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là An Chí Viễn kia quay trở về nước mà phía trên không hề có một chút tin tức nào. Quá hai ngày thấp thỏm, cuối cùng công trình trung tu tiểu học Hồng Kỳ cũng hoàn thành đúng hạn. Lần trước Trương Dương đem Lâm Thanh Vũ gạt bỏ ra, tự tay nắm quyền trực tiếp điều hành một đội công nhân thi công khác. Lâm Thành Bân thấy đệ đệ mình bị bài trừ, tuy rằng trong lòng cũng rõ ràng nguyên nhân là do em hắn luộc công trình nhưng vẫn có chút không hài lòng. Vô luận đại hội nhân dân xã kết quả thế nào, cuối cùng cũng hạ màn che. Về phần sự kiện Quách Đạt Lượng đột ngột phát sinh mặc dù cũng khiến trong xã sôi sục, nhưng phía trên huyện vẫn không có ý kiến gì lắm. Cho nên sự kiện này cũng chỉ như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ, lúc đầu còn tạo nên chút gợn sóng, chẳng mấy chốc lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Mặc dù trên huyện cũng có người biết sự tình này nhưng cũng coi như đó là chuyện cười. Xem ra bất cứ chuyện gì cũng không nên quá chấp nhất, bằng không chịu thiệt thòi có khi lại là chính bản thân mình. Sự kiện Quách Đạt Lượng đương nhiên ảnh hưởng lớn trong tập thể cán bộ xã. Nhìn kết cục của đồng nghiệp mà trong lòng Lâm Thành Bân càng thêm kiên định, càng tới gần ngày lui về càng chú trọng tới mặt mũi. Bằng tâm là nói, bình thường hắn đối với Trương Dương kia cũng không tệ, thế mà chuyện em trai và em dâu hắn, Trương Dương lại chẳng nể mặt hắn chút nào, điều này khiến cho Lâm Thành Bân thập phần căm tức. Tan họp hôm đó, Lâm Thành Bân giữ một mình Trương Dương lại. Sau hôm đại hội nhân dân xã, Vương Bác Hùng đã lên huyện họp, Quách Đạt Lương cùng Vũ Thu Linh thì khổ nghẹn mà cùng bệnh, hơn nữa lại còn là bệnh nặng. Thế cho nên hiện tại lãnh đạo tối cao ở xã chính là Lâm Thành Bân. Trương Dương tưởng rằng Lâm Thành Bân gặp hắn vì chuyện tình của An Chí Viễn cho nên biểu hiện hết sức khiêm tốn, dù sao đối lao lão An Chí Viễn kia, hắn cũng đã đắc tội rất lớn. Lúc Lâm Thành Bân mở miệng ra nói, Trương Dương mới biết là hắn chỉ nói để chuyện đệ đệ của hắn. Trong lòng không khỏi thầm mắng, con mẹ nó chứ, ta còn chưa tìm hắn tính sổ là phước cho hắn lắm rồi. Lâm Thành Bân khéo léo nói với Trương Dương hãy rộng rãi đối với huynh đệ hắn một chút, rồi châm điếu thuốc hút. Vừa hút vừa quan sát biểu tình của Trương Dương qua làn khói. Trương Dương cũng khéo léo trả lời lại, Lâm chỉ nhiệm. Chuyện này người nên để chính Lâm Thành Vũ nói chuyện với ta thì dễ hơn. Ý của hắn có nghĩa là ngươi đa sự làm cái mẹ gì chứ, chuyện ban kế hoạch hóa của ta đến lượt ngươi quản sao. Lâm Thành Bân nghe vậy thì nghĩ Trương Dương cũng đồng ý giải quyết chuyện này, tự nhiên trên mặt cười cười gật đầu, hảo. Cứ quyết định vậy. Sau khi Trương Dương rời đi, việc đầu tiên Lâm Thành Bân làm là điện thoại cho em hắn Lâm Thành Vũ. Lâm Thành Vũ xong thấy anh nói vậy thì cũng thoải mái hơn, bất quá bởi vì hắn thuê ba anh em nhà họ Sử kia hại Trương Dương nên chột dạ không dám đi gặp trực tiếp Trương Dương, đành để lão bà tới ban kế hoạch hóa gia đình xử lý chuyện này. Nhưng lọc bà hắn tới đó chẳng bao lâu thì hậm hực trở về nói ban kế hoạch hóa gia đình cấp cho nàng một cái hóa đơn phạt, hơn nữa còn nói việc nàng ta siêu âm bất hợp pháp để xác định giới tính thai nhi đã thông báo lên huyện. Việc này phạt tiền là còn nhẹ, chứ đúng ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sự tình lòng vòng một hồi rồi cuối cùng lại trở lại thai Lâm Thành Bân khiến cho hắn không khỏi nổi giận. Con mẹ nó chứ, tiểu tử Trương Dương miệng còn hôi sữa mà cũng đòi ra vẻ cường thế sao? Nể mặt bí thư huyện ủy Lý Trương Vũ, lao tử đối với ngươi không tệ, kết quả là lúc lao tử nhờ ngươi thì ngươi ra vẻ sao? Được, đợi đấy. Hổ không phát huy thì ngươi cho rằng là mèo bệnh a? Vì vậy mà Lâm Thành Bân gọi điện thoại cho Trương Dương muốn gọi hắn đến phòng mình, nhưng mãi lại không có ai nhắc máy. Lâm Thành Bân phát hỏa, vừa rồi đi xe xe vẫn còn thấy hắn trong phòng cơ mà, Lâm chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi cầm hóa đơn thu chi tới phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình. Tới trước cửa phòng vẫn nghe thấy tiếng Trương Dương và Tiểu Ngụy đang cười nói trong phòng, Lâm Thành Bân một cước đạp toàn cửa ra rồi đứng lù lù ở trước cửa. Tiểu Ngụy đang bị Trương Dương trêu cho tới mức cười ngắt ngẽo, thấy sắc mặt Lâm chủ nhiệm bất thiện đứng đó, sợ tới mức cuống quýt đứng dậy. Trương Dương vẫn duy trì nhàn nhạt tiêu ý nhưng vẫn không có ý đứng dậy tiếp đón, Lâm chủ nhiệm tìm ta có việc gì sao? Lâm Thành Bân bước vào cầm tập hóa đơn vứt toẹt xuống trước mặt Trương Dương giận dữ nói, ta vừa kiểm tra lại những khoản chi hôm đại hội nhân dân xã, phát hiện rất nhiều sai sót, ngươi phụ trách mua đồ nên ta muốn ngươi lập tức cho ta một cái công đạo. Lâm chủ nhiệm gầm lên giận dữ khiến cho cả ủy ban xã bị kinh động, rất nhiều nhân viên cán bộ vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Tiểu Ngụy thấy vậy vội vàng đóng cửa lại nhưng lại bị Trương Dương chặn lại, không cần. Trương Dương ta làm việc đường đương chính chính, công tư phân mình có ạ ỷ gì mà sợ người khác nghe được chứ. Trương Dương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Thành Bân, Lâm chủ nhiệm, trước giờ ta vẫn luôn tôn kính ngươi. Nhưng ngươi làm thế này khiến cho ta quá sức thất vọng. Ngươi phân ta làm công tác hậu cần chuẩn bị cho đại hội nhân dân xã quả là một nước cờ hay à, như vậy là chỉ cần chỉnh sửa một chút có thể khiến cho ta mang tiếng tham ô, rồi có thể nắm lấy điểm yếu của ta sao. Ta nhổ vào. Con mẹ nó, ta với ngươi không thù không oán. Sao phải hại ta như vậy? Sắc mặt Lâm Thành Bân trở lên khô cùng khó coi. Ý đồ lại bị người khác nhìn ra như thế khiến cho hắn có chút lung túng. Hắn bắt đầu ý thủ cờ được rằng thanh niên trước mặt thực sự rất không đơn giản. Trương Dương mỉm cười nói, ta có thể nói cho người hay a mấy cái đồng trinh nhỏ này ta không thèm để vào mắt. Trước khi mở mồm ra nói chắc chưa điều tra rõ ràng hả? Tiền mua đều là của ta ứng ra đó. Ta tham ô. Tham ô chính tiền của mình chắc. Lao giả hồ đồ. Lâm Thành Bân đứng được ra đó, thần tình xấu hổ tới cực điểm, bị một hạ cấp trước mặt bao nhiêu người quát thẳng vào mặt như thế khiến cho hắn không còn đường lui. Đã thế thì triệt để trở mặt với nhau luôn, hắn quát to, ngươi ứng ra thì đã chắc là không tham ô chắc. Có chi ra trước thì cuối cùng tới ban tài vụ xã lính lại. Những khoản không rõ này là ngươi dự định tham ô. Trương Dương nở nụ cười, đúng là con người ta khi đã động đến lợi ích của nhau thì sẵn sàng xé bỏ lớp mặt lạ bình thường lộ ra cái bản chất xấu xa. Trương Dương cười cười phẩy tay, Tiểu Ngụy hiểu ý đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại luôn. Lâm Thành Bân bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ sợ, hắn nhớ tới lần trước một mình Trương Dương đánh hạ 40 thôn dân Thanh Hà, rồi lần trong trạm xá xã Trương Dương cũng phang cho Trần Phú Cường thừa sống thiếu chết. Lâm Thành Bân lo lắng liệu thằng nhãi kia có lên cơn mà đánh mình không? Cái thân già này chịu sao nổi mấy quyền cước của hắn? Trương Dương chỉ vào cái ghế nói cột ngủn, ngồi. Lâm Thành Bân vẫn ngạo mạn mà đứng đó. Trong lòng thâm than hôm nay thực sự là hành động quá hấp tấp khác xa thường ngày hắn vẫn luôn thận trọng. Một đại chủ nhiệm nổi giận mà chạy đến phòng làm việc của cấp dưới vấn tội vốn đã là không bình thường, thế nhưng biểu hiện của Trương Dương lại rất hằng dưỡng, phong độ, vô hình chung khiến cho Lâm Thành Bân hắn rơi vào thế hạ phong. Lâm Thành Bân vốn cho rằng Trương Dương chủ đơn giản là dựa thế bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, mà hắn thì một cán bộ xã sắp về hưu cho nên cũng chả quan tâm đến điều đó, cho nên Lâm Thành Bân mới can đảm tới trước cửa phát nộ với Trương Dương. Nhưng thái độ của Trương Dương lại rất ngoài ý liệu của hắn, Trương Dương cười cười nói, Lâm chủ nhiệm, nghe nói ngươi bị mất một cái đồng hồ Thụy Sĩ, chắc không ít tiền đâu nhỉ. Lâm Thành Bân sửng sốt, sau đó cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cả người đơ ra. Trương Dương lại nói, mất một vật quý như thế sao lại không báo án chứ? Nếu là ta nhất định ta sẽ phải tra ra rõ ràng. Lâm Thành Bân bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi, tiểu tử này không chỉ có chỗ dựa vững chắc là bí thư huyện ủy Lý Trương Vũ. Mà nó còn nắm được điểm yếu của mình cho nên mới tỏ ra không hề sợ hãi như vậy. Lâm Thành Bân cố gắng chấn định, ngươi có ý gì? Trương Dương mỉm cười, có ý gì đâu. Chỉ là vừa rồi ta có nghe được một chuyện, có người nói lần trước Lâm chủ nhiệm cùng mấy đại biểu nhân dân bị cướp đồ. Về chuyện này ta cũng không có chứng cứ gì, bất quá nghe nói đệ đệ ngươi Lâm Thành Vũ cũng có quen biết với cái đám ấy đấy. Có lẽ ngươi nên trở về hỏi em mình xem, biết đâu lại tìm thấy cái đồng hồ. Lâm Thành Bân hối hận không thôi. Con mẹ nó mình thế nào lại kích động như thế chứ, tự nhiên hùng hục mò tới đây tự chuốc lấy nhục nhã vào người, thật không có chút gì giống một cán bộ lao thành cả. Lâm Thành Bân ho khan một tiếng, len lén nhìn liếc qua Trương Dương, nhưng phát hiện Trương Dương đã cầm tờ báo lên đọc chắn ngay trước mặt, đây là chiêu mà lần trước Trương Dương lên đài truyền hình học được của hình tể dân. Lâm Thành Bân sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng nói gì, cầm mấy cái hóa đơn trên bàn lẳng lặng rời đi. Vô hình chung coi như đã chịu khuất tờ cờ hờ ụ trước Trương đại quan nhân. lúc Lâm Thành Bân quay về hỏi Lâm Thành Vũ về chuyện ba anh em họ Sử kia khiến cho Lâm Thành Vũ vô cùng kinh hãi. Từ lúc thấy Trương Dương xuất hiện bình an vô sự, còn ba anh em kia biến mất không chút dấu vết, trong lòng hắn đã có dự cảm không ổn, nghe nhắc đến ba anh em họ Sử kia, hắn hiểu rằng Trương Dương thông qua Lâm Thành Bân mà chuyển lời cho hắn hiểu rằng hắn chưa xứng là đối thủ của Trương Đại Quan Nhân. Hơn nữa dường như đại ca cũng không giải quyết được, hắn đành thấp giọng nói, đại ca, chuyện này thôi bỏ đi. Hắn muốn phạt thế nào ta đều chịu theo. Lâm Thành Bân lòng đầy lo lắng mà cúp máy. Hắn cuối cùng cũng minh bạch được đạo hạnh quan trường không phải là do lăn lộn bao nhiêu lâu mà quan trọng nhất là ngộ tính. Trương Dương tuy so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều nhưng vừa có chỗ dựa vững chắc mà lại vừa là kẻ có thủ đoạn. Lâm Thành Bân bực tức cầm tập hóa đơn đắp đi, nhìn chúng bay lả tả, trong lòng không khỏi cảm thán, sóng trường giang lớp sau xô lớp trước. Chương 43, công dụng của tất chân. Lâm Thành Bân không muốn cùng Trương Dương gây thù chuốc oán làm gì, đang muốn tìm một cơ hội để làm lành thì rất cảo hợp là ngày hôm sau hắn lại gặp Trương Dương tại phòng lớn nhà hàng Kim Khải. Đây là do Cục trưởng Công Thương huyện Từ Triệu Bân an bài mở tiệc chiêu đãi, tới dự gồm có Vương Bắc Hùng, Cảnh Tú Cúc, Lâm Thành Bân, Chu Lương Thuận. Trương Dương ngoài ra còn có hai vị tân phó chủ tịch xã mới được bổ nhiệm về là Điền Quốc Cường, Viên Thắng Văn, còn có ông chủ của hàng Kaza OK Ái Thần là Ngưu Văn Cường, tổng cộng là 10 người. Vợ chồng Từ Thiệu Bân mời mọi người tụ họp ở đây, ai cũng hiểu đây là tiệc mừng Vũ Thu Linh lên trước. Bởi vì tin tức Từ Triệu Bân được đề bạt làm phó chủ tịch huyện đã được xác thực, nên mọi người tại đây đều tỏ ra hết sức cung kính trước mặt tân phó chủ tịch huyện này. Tối nay đương nhiên vợ chồng Từ Triệu Bân và Vũ Thi Lĩnh trở thành trung tâm để bọn họ cứ liên tiếp nâng chén chúc tụng. Vũ Thu Linh cũng trải qua mấy ngày sợ hãi, nay cũng đã khá lên rất nhiều. Phu Vinh Thế Quý, huống chi hiện tại cả hai vợ chồng cùng thăng quan, đây là chuyện có thể coi là hết sức vui mừng. Vương Bắc Hùng là người đầu tiên chuyển trọng tâm từ Từ Thiệu Bân sang Vũ Thu Linh, hắn nâng chén nói, nào, chúng ta cũng kính Vũ Chủ tịch xã một chén. Mong nàng có thể lãnh đạo xã ta phát triển, sớm thoát khỏi nghèo đói. Tất cả mọi người đều phụ họa nâng chén lên theo. Vũ Thu Linh tỏ ra rất xúc động, nói thật từ lúc sự tình Quách Đạt Lượng phát sinh đúng lúc nàng đắc cử vẫn khiến trong lòng nàng vẫn cứ phiền muộn. May mắn là có trông nàng bên cạnh quyền đủ, trong chính trị loại sự tình này là chuyện bình thường, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng tại vị trí trung tâm. Mà Quách Đạt Lượng rơi vào cái tình cảnh như vậy là vì hắn đứng không đúng chỗ và đúng thời điểm, nói một cách khác hắn không xứng đáng nhận được sự thông cảm đồng tình. Nhờ vật mà tâm tình Vũ Thu Linh cũng được giải khai phần nào. Nàng nâng chén lên rong rạc nói, từ nay ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp công tác cùng Vương Bí Thư, đoàn kết với anh em cán bộ xã để cùng thay đổi cái diện mạo nghèo khó của xã Hát Sơn từ này. Mọi người đồng thanh ủng hộ, sau đó cùng cạn một chén, Từ Triệu Bân cũng uống hết chén đó rồi cười nói, Thu Linh à. Chỉ sợ rằng là nàng cùng Vương Bí Thư không còn có cơ hội hợp tác rồi. Tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh ngạc, ngay cả Trương Dương cũng vậy. Hắn chưa có nghe qua chút tin tức nào liên quan tới việc Vương Bắc Hùng, ngay cả Lý Trương Vũ cũng không thấy nói năng gì. Xem ra Vương Bắc Hùng này ẩn mình rất sâu a. Ngưu Văn Cường là người đầu tiên lên tiếng, hắn cười nói, Vương Bí Thư khẳng định là được thăng chức rồi a. Có thể tiết lộ cho chúng ta biết chút được không nhỉ? Vương Bắc Hùng khiêm tốn cười cười, kỳ thực hắn cũng đã gặp gỡ bên trên, chuyện tới cục thuế cũng đã xác định, hiện tại có lẽ cũng tới lúc công bố rồi, hắn thấp giọng nói, tháng sau ta chuyển công tác tới cục thuế huyện. Một câu nói hời hợt thôi nhưng lại như một quả lựu đạn oanh tạc tâm lý của mỗi người có mặt tại đây. Hai vị tân nhiệm phó chủ tịch xã mắt sáng rực lên nhìn Vương Bắc Hùng, đây là tấm gương A, hy vọng chính mình có thể được như Vương Bắc Hùng hôm nay. Chu Lương Thuận, Lâm Thành Bân thở dài, đúng là đồng nghiệp bất đồng mệnh, kẻ thì lẹ đến mãi, kẻ thì về hưu đến nơi mà vẫn chưa ngóc lên được, còn hắn thì vận may rơi trúng đầu. Ông trời thế nào mà lại thật là bất công A. Nhưng mà ngẫm lại Vương Bắc Hùng hắn vốn vẫn rất ưu ái Trương Dương. Hắn được như hôm nay có thể là do nhờ Trương Dương mà hắn mới được Bí Thư huyện ủy Lý Trường Vũ chú ý tới. Về phần Trương Dương, trong lòng hắn cũng đang ngồi trách cái tên chết tiệt này thế nào lại chẳng nói tí thôn. Dễ tin nào cho mình, nếu không có ta thì ngươi đừng hòng có ngày hôm nay. Hai mắt Ngưu Văn Cường sáng rực lên, Cục trưởng Cục Thuế A, đây là một nhân vật không thể bỏ qua A đối với dân làm kinh doanh như hắn, quen biết người làm trong Cục Thuế hẳn là không thể tốt hơn. Ngưu Văn Cường lần thứ hai nâng chén rượu lên. Trong lời nói tràn đầy vẻ tôn kính, chúc mừng. Vương Bí Thư, à không. Bây giờ phải gọi là Vương Cục trưởng mới đúng. Nào Vương Cục trưởng, ta xin kính ngài một chén. Trương Dương có chút khinh bỉ nhìn Ngưu Văn Cường, thực sự là bỉ ổi a. Cha ngươi tốt xấu gì cũng là một cục trưởng cục tài chính, ngươi có cần a dua như vậy không? Thời điểm chúc rượu tự do, Lâm Thành Bân chủ động chúc rượu Trương Dương. Nhìn vào thì đơn giản vậy thôi chứ kỳ thực trong nội tâm lão đấu tranh cũng rất gian nan. chủ động tìm cấp dưới chúc rượu, như vậy là Lâm Thành Bân coi như cam bái bại trận trước Trương Dương. Trương Thần Y trước giờ vẫn là một người an đoán phân minh. Hắn cùng Lâm Thành Bân chẳng có thâm cửu đại hận gì, mặc dù Lâm Thành Bân từng có ý định chơi hắn, thế nhưng hắn cũng đã dẹp tiến được. Oan có đầu nợ có chủ, tự nhiên ân oán sẽ tìm tới Lâm Thành Vũ để thanh toán, còn đối với một lão cán bộ sắp về hưu đến nơi, Trương đại quan nhân chẳng thèm chấp nhận. Vì thế cho nên Trương Dương tươi cười cùng Lâm Thành Bân uống một chén, sau đó đáp lễ lại một chén. Lâm Thành Bân lúc này mới như mở cờ trong bụng, xem ra Trương Dương kia sẽ không tính toán cùng với hắn. Bữa tiệc vẫn cứ duy trì cho tới tận 10 giờ tối thì kết thúc. Đám cán bộ lãnh đạo xã ở thị trấn thì đều có phòng cả, đương nhiên là trừ Trương Dương ra, cấp bậc hiện tại của hắn còn chưa đủ để quốc gia cấp châu nghỉ riêng cho hắn. Đang định rời đi tìm một cái nhà nghỉ nào đó nghỉ tạm thì Ngưu Văn Cường đuổi theo, rủ đi uống rượu tiếp. Dù sao bây giờ Trương Dương cũng chẳng có việc gì liền đồng ý đi cùng. Sau đó Ngưu Văn Cường lại lấy điện thoại ra điện rủ Khương Lượng tới. Ba người mở một chai Chivas, Trương Dương vừa nhấp một chén đã thấy có chút không đúng liền phun ra. Tiểu tử này trên phương diện tu vi uống rượu không phải là sâu bình thường, từ lần uống Chivas với Hải Lan trước đây, hắn lập tức nhớ rõ khẩu vị của loại rượu này, cho nên vừa uống một chén liền nhận ra ngay, hắn nhíu mày nói, đây là rượu giả. Ngưu Văn Cường ngẩn người, cầm chai rượu dỡ lên cao trước ánh đèn soi kỹ lưỡng, hẳn là không giả chứ, chai này ta được biếu mà. Khương Lượng cũng có chút kiến thức về rượu, đưa chén lên miệng nhấp một ngụm, chép chép miệng, là giả rồi, chỉ vặt xịn không phải là cái vị như thế này. Điều này khiến cho Ngưu Văn Cường mất hết mặt mũi trước hai lao hưu, hắn nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó chứ. Không biết thằng chết tiệt nào mang rượu giả tới đây chơi ta. Đợi ta điều tra ra nhất định ta sẽ cho nó biết tay. Khương Lượng cười nói, đâu cần phiền phức như vậy. Ngươi trực tiếp nói chuyện này cho ông già ngươi, lão gia tử lên cơn giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. Cả ba người đều đồng thời nở nụ cười, Trương Dương nhớ tới vụ đánh nhau lần trước bèn hỏi, sự tình lần trước đã tra ra rõ chưa? Ngưu Văn Cường lắc lắc đầu. Khương Lượng hít một hơi, cả giận nói, cái đám đó không phải là dân địa phương ở đây mà đều là từ Giang Thành tới, hơn nữa lại có sự sắp xếp chuẩn bị sẵn, thực tình là không có biện pháp tra xuống. Ngưu Văn Cường có chút phiền muộn mắng một câu, con mẹ nó, cứ nhắc đến chuyện này là nóng tiết. Khương Lượng nói, Văn Cường A. Tiểu tử ngươi nói thật một câu xem nào. Có phải ở Giang Thành ngươi đã đắc tội với ai không? Nếu không tự nhiên người ta xuất động nhiều người đi xa như vậy tới đây làm gì? Ta cũng là hết sức rồi, vốn định bắt giam cả đám ấy lại, nhưng là Thiệu Cục lên tiếng. Hơn nữa, con trai của Điển Khánh Long là Điển Bân còn tự thân đến đưa bọn chúng đi. Nhưng ít nhân vật ấy đâu phải chúng ta có thể đắc tội được, ta đành xem chuyện này coi như xong. Trương Dương nhớ tới cái tên Điển Bân kia chẳng phải là anh họ của Tả Hiểu Tình sao? Cho nên đặc biệt lưu ý một chút. Ngưu Văn Cường rưỡi vào thì lá gan cũng to lên, con mẹ cái tên tiểu tử Điền Bân hắn thì có cái gì hơn người chứ? Nếu không phải dựa hơi ông già là giám đốc công án Giang Thành thì ta quyết chẳng tha cho nó. Cả hai người đều biết là hắn vì phiền muộn mà chửi ra mồm vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì. Khương Lượng khuyên đủ, ta xem rằng Điền Bân kia ám ải dù là về đây bảo vệ đám kia, nhưng chưa chắc đã là tự hắn làm. Ngươi với hắn đâu có quen biết hay thù oán gì, hắn cần gì phải đối phó với ngươi? Ngưu Văn Cường lừ lừ mắt. Thế nào? Cả đám các người bao che cho nhau a? Khương Lượng biết hắn đang nóng trong người nên cũng chẳng tính toán với hắn, chỉ cười cười nói, có chuyện này nói cho ngươi biết đây. Điền Bân sắp tới tới Xuân Dương huyện đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng đội hình sự. Ngươi muốn đối phó với hắn hẳn là còn nhiều cơ hội đó. Trong lòng Nưu Văn Cường lập tức châm xuống. Cũng là con ông cháu cha, nhưng hắn cũng hiểu mặc dù ông già mình tại huyện cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng nếu đem so với giám đốc công an Giang Thành thì quả thật là không phải cùng một đẳng cấp. Trương Dương có chút giật mình, phó đội trưởng không phải là Cát Xuân Lệ sao? Trong lòng Trương Dương nhanh chóng minh bạch. Lý Trường Vũ a Lý Trường Vũ. Ngươi ra tay quả thật bất phàm a binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Ngươi mới sắp chuẩn bị leo lên mà đã đem Cát Xuân Lệ chuyển lên Giang Thành trước rồi. Ngẫm lại cũng là lần trước hắn đã thông kinh mạch, lại giúp Lý Trường Vũ ngày càng khỏe mạnh hơn, Cát Xuân Lệ này hẳn là không thể thiếu được rồi. Trương Dương không khỏi có chút bực mình, ai cũng có đãi ngộ a. Thế nào mà hắn lại có thể sơ suất mà quên thần y mình chứ? Hai em Giang Cao Giáo ngon lành bước vào phòng, cả hai đều mặc đồng phục học sinh, tướng mạo thanh thuần, bất quá trong mắt đều có phần quyến rũ, mị hoặc khó có thể ẩn giấu. Ngưu Văn Cường liếc mắt một cái, hai nữ hài rót rượu rồi xuống cạnh Trương Dương và Khương Lượng. Khương Lượng nở nụ cười, tay đã luồn xuống xoa xoa mông cô em ngồi cạnh, ta hỏi ông chủ Ngưu này. Ngươi định đem nữ sắc ra dụ hoặc chúng ta hả? Ngưu Văn Cường cười nói. Đây là vừa mới học được ít kinh nghiệm tiên tiến, muốn hai người đánh giá đóng góp cho ta.